Chương 15, ngươi chân không tầm thường, 1, chương 15, ngươi chân không tầm thường, 1, chỉ thấy trước mặt to lớn hải đảo hình bánh quyên, giống như một cái màu xanh lá cự hoàn, bao phủ tại nồng đậm trong sương mù trắng, vụ lang quay cuồng, rậm rạp rừng rậm tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, phương xa mặt biển không thấy, toàn bộ bị sương mù dày nơi bao bọc, biến thành vụ hải. Hoàn hình sơn mạch đỉnh chót thì toàn bộ tại trong sương mù dày đặc hiện lộ, giống như tiên cảnh bình thường, để người nhìn trầm mê trong đó. Nay sẽ không phải là Vương Mẫu nương nương trên tay một con đế vương xanh vòng tay rớt xuống thế gian huyền hóa thành hòn đảo đi. Lục Kỳ sợ hãi thán phục nhìn, lại đi vài bước, hướng về ngoài ra một bên nhìn lại kỳ lạ, đêm qua tuy nói có chút mát mẻ ý, nhưng cũng không có trời mưa à. Với lại chúng ta lưu lạc tại đây trên đảo nói ít thì có nửa tháng sau khi, trước đó một thằng đều không có xuất hiện qua tình huống như vậy, vì sao hôm nay đã có như vậy khác nhau. Thấy Lục Kỳ không hiểu suy tư, Nhiếp Tiểu Dung cũng nói đúng thế, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện lớn như vậy vụ hải. Chẳng qua cùng chúng ta làm sơ trên thuyền cứu sinh thoát ly cái đó to lớn hải lưu mặt biển sau nhìn thấy sương mù dày có điểm giống. Bị Nhiếp Tiểu Dung như thế thuận miệng nói, Lục Kỳ trong lòng tò mò trong nháy mắt tiêu phân nửa. Chẳng trách mình nhìn lớn như vậy vụ, trong lòng luôn cảm thấy có cố cảm giác quen thuộc. Chỉ cảm thấy tòa này hải đảo thật sự là thần bí. Tạm thời yên tâm bên trong cái khác tò mò, liền cùng Nhiếp Tiểu Dung hảo hảo thưởng thức một phen này kiếm không dễ mỹ cảnh. Ung ung. Đang lặng lặng xem xét vụ hải hai người, đột nhiên truyền đến một hồi đói khát âm thanh. Nhìn một chút bên người Nhiếp Tiểu Dung, Lục Kỳ hiểu rõ hai người liên tục nhiều ngày ăn không chắc bụng, nàng khẳng định đói bụng lắm. Kỳ thực chính mình thì đã sớm đói khát khó nhịn. Rất đói bụng đi. Đi theo ta rời khỏi đám người, lại là còn không có ăn vào một bữa cơm no, còn kém chút nộp mạng. Thật sự là thật có lỗi. Lục Kỳ ngượng ngùng nói một câu, nào biết Nhiếp Tiểu Dung phản đạo là ung dung trả lời này có cái gì tốt xin lỗi, đây là ta lựa chọn của mình, lại nói, tìm kiếm thức ăn vốn chính là chúng ta ra tới mục đích mà. Những kia lưu trên bãi các người, giờ phút này có thể còn không bằng chúng ta đây. Nhiếp Tiểu Dung tiếp lấy lại hỏi, bất quá, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lớn như vậy bụi, nếu tiếp tục đi đường có thể hay không lạc đường? Nghe vậy Lục Kỳ hơi làm tự hỏi đáp lại nói chúng ta hay là đi trước tìm ăn a. Vụ lại lớn, đợi đến giữa trưa lúc, nhất định sẽ hoàn toàn tan đi. Chỉ tiếc là, không thể theo kế hoạch đi tìm kia chiếc thuyền cứu sinh. Sương mù dày như thế đại, chúng ta xuống núi cũng tốn sức, mà nếu như chờ vụ tản đi sau tại lên đường, nói không chừng nó đã trôi xa. Nghĩ đến này, Lục Kỳ cảm thấy một hồi đau lòng và tức giận. Rõ ràng tốt như vậy kế hoạch, lại bị một con ghê tởm báo hoa cho quấy nhiễu. Đúng rồi, báo hoa. Không biết con kia báo hoa hiện tại thế nào. Nếu hôm qua nó bị ta phản sát lời nói, có thể chúng ta cũng không cần nói bụng. Ừm. Nghe được Lục Kỳ ý nghĩ hao huyền lời nói, Nhiếp Tiểu Dung nhịn không được lườm hắn một cái, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây chính là một con trưởng thành báo hoa, so với ta tại động vật vườn nhìn thấy cũng lớn hơn, lớn như vậy một con mãnh thú, ngươi năng lực theo công kích của nó bên trong sống sót, liền đã vô cùng may mắn được không? Ngươi thế mà còn muốn nhìn ăn người ta thịt. Khẽ hừ một tiếng, Nhiếp Tiểu Dung không khách khí đâm thủng Lục Kỳ hoang tưởng. Nhưng mà, Lục Kỳ lại là đối Nhiếp Tiểu Dung lời nói, người mặt làm ngơ, khập khiễng đi tới báo hoa rơi xuống bệ đá bên cạnh, thận trọng nhô ra nửa người muốn xem xét một phen. Có thể dưới bình đài mặt bị sương mù bao phủ, căn bản cái gì thì thấy không rõ lắm. Nhưng mà Lục Kỳ trong lòng hiểu rõ, hôm qua cuối cùng một lần kia công kích, chính mình đối với nó tạo thành làm hại, tuyệt đối cũng là không nhỏ. Uy, ngươi làm gì? Nhanh cách này bên cạnh xa một chút, khác rơi xuống. Thấy Lục Kỳ đứng ở bệ đá bên cạnh một người, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng tiến lên, đem Lục Kỳ trở về kéo một cái. Cũng thở phì phò nói xong. Ha ha, không sao, đúng là ta quan sát nhìn xem theo nơi này có không có đi xuống lộ tuyến. Mặc kệ thế nào, chúng ta luôn luôn muốn theo nơi này đi xuống xem một chút nếu có thể tìm thấy một ít cái quả dại, rau dại, cũng tốt lấp đầy hai ta cơ bụng đói à. Nhìn xem một mặt quan tâm chính mình Nhiếp Tiểu Dung, Lục Kỳ rất là vui vẻ, ngoài miệng nói như vậy nhìn, nhưng trong lòng lại là còn đang suy nghĩ nhìn đầu kia báo hoa. Nhất định phải theo nơi này đi xuống xem một chút không thể. Bởi vì hắn hiểu rõ kia thiết bị cầu cứu bằng lửa thế nhưng chính mình tự tay đưa vào báo hoa trong miệng. Không nói những cái khác, thì kia thiết bị cầu cứu bằng lửa phun ra nhiệt độ, cao thì đủ đúng đầu kia báo hoa sinh ra uy hiếp chí mạng. Vậy được rồi. Thế nhưng, ngươi hiện tại bị thương thành như vậy, còn có thể tự do hành động sao? Nghe được Lục Kỳ giải thích, Nhiếp Tiểu Dung quan tâm nói. Hắc hắc, ngươi nhìn xem, điểm ấy thương với ta mà nói, chính là việc nhỏ. Nói xong, hắn tại chỗ chịu đựng đau đớn làm một cái thái cực vân thủ động tác, muốn cho Nhiếp Tiểu Dung hiện ra một chút thân thể chính mình cường tráng, nhưng vết thương xé rách đau lại là chỉ có chính hắn hiểu rõ, sở dĩ chịu đựng là bởi vì Lục Kỳ hiểu rõ, hai người bọn họ nếu đang tìm không đến ăn không ăn uống lời nói, cơ thể nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ừm. Vậy được rồi. Cảnh đẹp thì nhìn, chúng ta tìm kiếm đường xuống núi đi. Tốt. Đi thôi. Thế là hai người thu thập một chút chính mình ba lô về sau, lại bắt đầu tìm kiếm đường xuống núi. Gần 2 giờ tìm tòi tìm kiếm qua đi, hai người cuối cùng vây quanh trước đó vách đá vị trí, bởi vì đường xa thực sự quá mức khó đi, đến lúc này, trên thân hai người cũng đều tăng lên mấy đạo mới quẹt làm bị thương, chảy ra. Lục Kỳ trang phục đến hiện tại đã là rách bước, đây xin ăn xin trang phục còn xin ăn xin trang phục u. Hơn nữa còn nhiều chỗ quấn lấy bại, một đường cẩn thận từng ly từng tí, nhe răng trợn mắt chịu đựng đau đớn, lâu lâu động tác sốc nổi, quả thực không nên quá đẹp mắt. Nhiếp Tiểu Dung thế nhưng một đường nín cười mới đi nơi đây, chẳng qua chính nàng mặc dù bị Lục Kỳ bảo vệ rất tốt, nhưng này hai không thích hợp leo núi hải tử cũng coi là phế đi. Đi tiếp nữa muốn biến sang đan, còn có nguyên bản thì da miệng thịt mềm thân thể mềm mại thì gánh không được này mấp mô núi đá đường a. Còn muốn đi bao xa a Lục Kỳ, ngươi làm gì không nên lượn quanh nửa vòng, bằng không chúng ta không sai biệt lắm năng lực xuống đến giữa sườn núi đi. Đến nên chính là nơi này. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung lời nói, Lục Kỳ hiểu rõ nàng thể năng đã đến cực hạn, nhưng cũng may hai người thì cuối cùng đổi tới hắn muốn xem xét chỗ. Vì sương mù y nguyên còn tại, cho nên có thể thấy độ không phải rất tốt. Lục Kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo thị lực tại lúc này, thì chỉ có thể nhìn rõ ràng mười mấy mét trong phạm vi. Ngươi đừng có gấp, cẩn thận một chút. Nói không chừng nơi này còn sẽ có nguy hiểm. Thấy Lục Kỳ lúc này tâm trạng cao, đi đường cũng có điểm hưng phấn, Nhiếp Tiểu Dung kịp thời dùng ngôn ngữ cho hắn hạ nhiệt độ nói. Ừm, ta biết. Hiện tại tính toán thời gian, cũng là buổi sáng thất tám giờ, cái giờ này ra thú, hoặc là về tổ hoặc là còn không có xuất động đâu. Lục Kỳ một phen tự biên tự diễn giải thích, kỳ thực hắn thì không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Nhưng cũng muốn nói chút gì an ủi một chút Nhiếp Tiểu Dung, kỳ thực thì là đang an ủi mình. Cứ như vậy, Nhiếp Tiểu Dung chăm chú đi theo Lục Kỳ thì nhặt được hai khối tảng đá cẩm, hướng về trước mặt đáy vách đá đi đến. Lục Kỳ, ngươi vẫn đúng là cho rằng kia báo hoa sẽ chết tại nơi này a? Nhiếp Tiểu Dung nhíu môi, cảm thấy Lục Kỳ là tại lãng phí thời gian, nhanh đến dưới vách đá lúc lại nhịn không được hỏi. Kia nếu không đâu, chúng ta đi vào nơi này còn không phải thế sao chơi, là tìm đồ ăn, ngươi nhìn xem này vách đá, mặc dù phía trên mọc đầy không ít thực vật, nhưng về khoảng cách mặt chỗ kia bệ đá thì có một mấy chục mét đi. Nó thế nhưng từ phía trên đến rơi xuống cho dù tại chỗ không bị ngã chết, vậy ít nhất cũng là trọng thương. Chỉ cần truy tung nó đủ nhớ, có thể nửa đường có thể gặp được nó ngã xuống đất không dậy nổi cũng khó nói. Chương 15, ngươi chân không tầm thường, 2, chương 15, ngươi chân không tầm thường, 2, Lục Kỳ một bên giải thích, một bên tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nơi này tảng đá có cây nhiều như vậy, với lại trên đảo còn có cái khác động vật, nếu yêu báo hoa thật chết tại đây, không chỉ khó tìm có thể sớm đã bị cái khác động vật ăn hết. Nếu ăn nó động vật còn không có rời đi lời nói, vậy chúng ta hai có phải hay không cũng sẽ có nguy hiểm. Nói đến đây, Lục Kỳ dừng bước, quay người nhìn Nhiếp Tiểu Dung, mặc dù hắn cảm giác nữ nhân này có chút rong dài nhát gan, nhưng nàng cẩn thận hay là khiến cho Lục Kỳ đồng ý thế là hai người trước tìm đến hai cây thích hợp gậy gỗ làm vũ khí, lại tới khoảng cách vách đá chỗ không xa một cái cao điểm, một là vì thuận tiện xem xét, hai là vì chờ đợi sương mù dày tàn đi. Lại qua sau một tiếng, sương mù dày cuối cùng bắt đầu tiêu tán, tất cả vách đá dưới đáy tình huống ra hiện tại hai người trong tầm mắt. Hai người bỏ lên trên một viên đá khổng lồ, vừa đứng ở phía trên về sau, chỉ một chút, Lục Kỳ liền tim đập rộn lên. Vì đạo thân ảnh quen thuộc kia đã ra hiện tại hắn trong tầm mắt, chính là đầu kia báo hoa. Mau nhìn, ở đâu? Ha ha ha, quả nhiên ta đoán không sai. Theo Lục Kỳ ngón tay phương hướng nhìn lại, Nhiếp Tiểu Dung thì ngu ngơ tại chỗ, nàng không dám tin, Lục Kỳ lại còn nói chúng rồi. Lục Kỳ, nó thật là bị ngươi giết chết sao? Ngươi làm như thế nào a? Nghe Nhiếp Tiểu Dung giật mình lời nói, Lục Kỳ quả thực thoải mái một nhóm. Ha ha ha, thật tốt quá, chúng ta có đồ ăn. Cái chết của nó, chỉ có ta một nửa công lao đi. Nói xong Lục Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút phía trên vách đá, nói tiếp một nửa khác công lao đều là này vách đá cho, mặc dù chính ta thì bị thương nhẹ, nhưng so với hiện tại thu hồi đến, đáng giá. Nói xong, Lục Kỳ lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung kích động không thôi. Chúng ta có thể không cần đói bụng. Đi nhanh đi. Chúng ta cần mau chóng đi xử lý đầu kia báo hoa, bằng không thịt sẽ biến chất, còn có thể dẫn tới những dã thú khác. A a, nhà. Còn chưa phản ứng Nhiếp Tiểu Dung gật đầu, đưa mềm mại tay bị Lục Kỳ lôi kéo thì hướng đầu kia báo hoa vị trí mà đi. Lúc này báo hoa này nằm ở một cái đống đá bên trên, đầu lưng xuống, hé mở nhìn miệng, hai mắt đại trừng, tứ chi có lẽ là bởi vì ngã xuống mà không nhiều bình thường vặn vẹo lên. Cũng không nhúc nhích, không còn nghi ngờ gì nữa đã chết thấu thấu. Chỉ có khỏe miệng chảy ra một chút máu tươi, nhìn kỹ lại, hé mở trong miệng còn đút lấy cái kia màu đỏ thiết bị cầu cứu bằng lửa, báo hoa toàn bộ thân thể dường như hoàn hảo, chỉ có đầu mới có 3-4 đạo đặc biệt dễ thấy vết thương. Đó chính là Lục Kỳ không muốn sống kiệt tác, chỉ dựa vào làm thời trong tay tảng đá cho báo hoa tạo thành. Có thể nghĩ làm thời hắn cường độ lớn đến bao nhiêu khi thấy báo hoa vết thương trên đầu lúc, Lục Kỳ thì kinh ngạc chính mình ngay lúc đó lực bộc phát. Quan sát một phen tình huống chung quanh về sau, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đầu tiên là một phen bàn bạc, sau đó liền bắt đầu phân công hợp tác. Bởi vì báo hoa hình thể quá đại, rất khó vận chuyển, cho nên hai người liền dự định lân cận xử lý. Xung quanh một phen dò xét qua về sau, hai nhân tuyển định một chỗ hơi cao một điểm chỗ, chỗ nào vừa vặn có một chỗ to lớn khe đá. Chỉ cần ở phía trên làm đơn giản một chút che đậy, chính là một cái tự nhiên nơi trú ẩn. Không dễ bị nhân hòa dã thú phát hiện, với lại cho dù trời tối, cũng được, ở bên trong nghỉ ngơi qua đêm. Sau khi làm xong, lại nghĩ tới một sáng bắt đầu xử lý báo thịt máu tươi nhất định sẽ đưa tới phụ cận manh thú. Cho nên để cho an toàn, xử lý báo thịt trước, hai người quyết định trước tiên ở phụ cận phát lên đống lửa, tốt xua đổi tới trước không biết dã thú. Lại là một phen tìm về sau, hai người nhặt được đầy đủ củi khô, chất đống tại nơi trú ẩn trước. Chuẩn bị kỹ càng công tác, Lục Kỳ lúc này mới phát hiện, chính mình hiện nay không hề có que đánh lửa, lấy lửa liền thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mặc dù nơi này không thiếu củi khô, nhưng muốn chế tạo liên hỏa, Lục Kỳ thì không có bao nhiêu lòng tin. Mặc dù hắn hiểu rõ đánh lửa đạo lý, nhưng muốn chân chính thi hành, độ khó kia có thể nghĩ. Nhưng nhìn Nhiếp Tiểu Dung vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình, thân làm một cái huyết khí phương cương nam nhân, cũng không thể nói mình không được đi. Thế là tìm tới thích hợp cỏ khô làm ngòi lấy lửa, Lục Kỳ bắt đầu nếm thử nhân sinh bên trong lần đầu tiên đánh lửa. Theo Lục Kỳ vừa mới bắt đầu trong động tác, Nhiếp Tiểu Dung có thể thì nhìn ra Lục Kỳ điểm kinh nghiệm, nàng không hề có chế giễu cùng nói cái gì ngồi trầm trọng, mà là hơi cười lấy nhẹ giọng khích lệ nói Lục Kỳ, nơi trú ẩn chúng ta đã có, ngươi đừng có gấp, ta lại đi tìm chút ít cỏ khô đến, cho buổi tối làm giường vô dụng, chờ ta trở về thời điểm, ngươi nhất định có thể cây đuốc thành công phát lên. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung mỉm cười, Lục Kỳ trong nháy mắt quét qua trong lòng vẻ lo lắng. Hắn gật đầu một cái, dặn dò ngươi chú ý an toàn, chớ đi xa, một hồi sau khi trở về làm cho ngươi báo hoa thịt nướng ăn a. Kỳ hỉ, được cố lên. Nhiếp Tiểu Dung bàn tay trắng như ngọc nắm tay, so một cái cố lên thủ thế cho Lục Kỳ, sau đó liền đi tìm kiếm cỏ khô đi. Thấy Nhiếp Tiểu Dung sau khi đi, Lục Kỳ cũng là điều chỉnh một phen tâm tình của mình, trong lòng suy nghĩ đánh lửa điểm trọng yếu, lần nữa bắt đầu đếm thử lên. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, lòng bàn tay ra đều nhanh trà sát phá có thể vẫn là không có một chút biến hóa. Mụ nội nó, ai muốn đang nói này đánh lửa rất dễ dàng, ta không phải thiến hắn không thể. Không được, hay là được nghĩ biện pháp. Tại như vậy trà sát xuống dưới, tay cũng phế đi. Tức giận qua đi, Lục Kỳ bình tĩnh một hồi, tìm cái ở mức gậy gỗ, lại dùng một cái vải đem nó kéo con cột vào gậy gỗ hai đầu, làm thành một cái giản dị lôi kéo cung. Cũng chính là làm cái này nho nhỏ công cụ, lần nữa nếm thử đánh lửa Lục Kỳ, rốt cục nhìn thấy ngạc nhiên xuất hiện. Chỉ gặp hắn đang không ngừng lôi kéo phía dưới, gậy gỗ cùng ngòi lấy lửa tiếp xúc đốt có một cỗ khói trắng đột nhiên toát ra. Thật tốt quá. Ha ha, cuối cùng có hiệu quả. Không dám dừng lại, lần nữa gia tăng cường độ cùng tốc độ, khói trắng đảo mắt liền càng thêm nồng nặc lên. Mãi đến khi dùng mắt thường đã có thể thấy rõ ràng tia lửa nhỏ lúc, hắn lúc này mới thu tay lại, vội vàng lấy ra đệm ở phiến gỗ phía dưới ngòi lấy lửa, nhẹ nhàng thổi nhìn khí. Cuối cùng, hắn thành công. Cuối cùng hiện lên đống lửa. Và Nhiếp Tiểu Dung ôm một bó cỏ khô trở về thời điểm, thì đã thấy Lục Kỳ đem chung quanh ba cái đống lửa thành công đốt lên. Hoa, Lục Kỳ, ngươi chân không tầm thường, quá lợi hại đi. Cảm thụ lấy văn minh nhiệt độ, Nhiếp Tiểu Dung là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ánh mắt bên trong tràn đầy đúng Lục Kỳ vẻ tán thưởng. Nghe vậy, Lục Kỳ cảm giác đây ăn mật giống nhau ngọt, tại mỹ nữ trước mặt đã chứng minh thực lực của mình, giờ phút này hắn nam tử hán khí thế càng đầy. Nhiếp Tiểu Dung cầm trong tay ôm cỏ khô, phô vào nơi trú ẩn trong về sau, lại ra đây cùng Lục Kỳ cùng nhau đem hai mỹ đổ dài báo hoa lôi lôi kéo 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 tới nơi trú ẩn bên cạnh đất trống, cuối cùng muốn tay bắt đầu xử lý báo hoa thịt. Chương 16, tươi mới báo thịt, 1, chương 16, tươi mới báo thịt, 1, có thể tất cả chuẩn bị sẵn sàng lúc, Lục Kỳ đang muốn động thủ, lại phát hiện hai người căn bản không có mở ngực mổ bụng có thể dùng công cụ, cái này đem Lục Kỳ trong lòng tất cả kích tình cùng động lực trong nháy mắt đánh nát, khi hắn giờ phút này chỉ nghĩ chửi mẹ, trong lòng đã đem Ngô Hạo đám người tổ tông thăm hỏi một lần. Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Nhìn thấy Lục Kỳ nhớn nhác dáng vẻ, Nhiếp Tiểu Dung an ủi một tiếng, sau đó ngay tại chính mình trong hành trang lục lọi lên, thế nhưng nàng trong hành trang trừ ra hai kiện đơn bạc quần áo bên ngoài cũng chỉ có một hộp đồ trang điểm cùng một cái xa hoa điện thoại di động. Thấy Nhiếp Tiểu Dung bình tĩnh nghĩ cách, Lục Kỳ thì bắt đầu hành động, chẳng qua hắn trong ba lô quá mức sạch sẽ, trừ ra bộ kia kim bạc cùng hôn thư bên ngoài, chỉ có một kiện trang phục, mất điện thoại di động cùng tư tàng đèn tin cũng không thấy, đoán chừng là ngã xuống vách núi lúc rơi mất. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong đầu tràn đầy thuyền cứu sinh trên những kia cầu sinh thiết bị, diệu cứu hỏa, giao thủy thủ, đèn tin bà, nhất định phải đi một chuyến mặt biển kia chiếc thuyền cứu sinh bên trên. Nếu kia chiếc thuyền trên đồ vật đầy đủ hết lời nói, vậy liền đều có thể chính mình đoạt lấy. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mắt hạ quan khóa vẫn là phải giải quyết hiện tại vấn đề. Mặc dù chung quanh toàn bộ là tảng đá lớn, có thể coi là hiện tại tìm kiếm một cái thạch đao cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Kia đối tảng đá tính chất cũng là có yêu cầu, bình thường tảng đá cái kia có sắc bén biên giới cùng cứng rắn tính chất. Đang lúc Lục Kỳ phát sầu lúc, Nhiếp Tiểu Dung lại là đột nhiên cầm một chi nhìn như bút chỉ thứ gì đó đạo Lục Kỳ, ngươi nhìn xem, cái này được hay không? A, kia cũng không phải dao, năng lực có làm được cái gì? Chỉ nhìn thoáng qua, Lục Kỳ thì khoát khoát tay. Kỳ hỉ, ngươi đang xem thật kỹ một chút. Nói xong, Nhiếp Tiểu Dung đem bút trong tay nhẹ nhàng một tách ra, con đưa bút lại thần kỳ một phân thành hai, một cái 4-5 cm dài sáng lấp lánh lưỡi dao ra hiện tại Lục Kỳ trước mặt. Đây là dao cạo lông mày của ta, mặc dù rất nhỏ, nhưng nên có thể chậm rãi đem ra thịt tách ra. Dao cạo lông mày, tinh như vậy gây nên. Lấy ra Nhiếp Tiểu Dung trong tay dao cạo lông mày về sau, Lục Kỳ nhìn kỹ. Chẳng trách có thể đem đầu đao ẩn nấp ở trong đó, đây cũng quá tinh xảo, nữ sinh các ngươi thứ gì đó thật đúng là tốt, mỗi cái đều là công nghệ tiên tiến. Đang khi nói chuyện toàn thân đánh giá Nhiếp Tiểu Dung một chút, ta thử trước một chút. Hán, ánh mắt gì? Nghĩa là gì? Nhìn thấy Lục Kỳ ánh mắt, Nhiếp Tiểu Dung trong đầu phi tốc phân tích. Nữ sinh thứ gì đó, công nghệ tiên tiến. Hừ, số nam nhân của ta đều là tự nhiên, mới không phải công nghệ tiên tiến đâu. Nhiếp Tiểu Dung tức giận hừ nhẹ một tiếng, một tay sờ lấy ngực, một chân nhẹ nhàng đập mạnh điện. Một bộ sữa hung dáng vẻ. Hậu chi hậu giác nàng vừa mới chuẩn bị hồi nói móc Lục Kỳ lúc, lại nhìn thấy Lục Kỳ lúc này chính ngồi xổm ở báo hoa bên cạnh nghiêm túc bận rộn nhìn, khi nàng thì đành phải thôi. Nhìn ta quay đầu không thu thập ngươi. Thế là, cố nén nội tâm bất ức, quả thực là tiến lên cho Lục Kỳ làm giúp đỡ, hiệp trợ hắn hoàn thành báo hoa xử lý. Lông mày đao tuy nhỏ, nhưng lại rất là sắc bén, vượt ra khỏi Lục Kỳ đối với nó nhận biết trình độ. Nhưng bởi vì không có giết kinh nghiệm, phí hết công phu rất lớn về sau, báo hoa ra báo rốt cục bị hai người cho thành công gỡ xuống. Ha ha, có tấm này ra báo hoa, về sau qua đêm là có thể không cần sợ lạnh. Cầm thật không dễ dàng lột bỏ đến ra báo, Lục Kỳ cao hứng xem đi xem lại. Gây Nhiếp Tiểu Dung thì vui vẻ không thôi. Mặc dù cũng là nàng lần đầu tiên sát sinh, có thể Nhiếp Tiểu Dung lại là không một chút nào sợ sệt, không biết là vì bụng quá đói nguyên nhân, hay là thường xuyên ăn đồ nướng nguyên nhân, nàng nhìn thấy báo hoa thịt ánh mắt cũng mang theo một tia ti chờ mong. Lại là một phen chờ đợi qua đi, Lục Kỳ thành công đem báo hoa tất cả nội tạng đào giống, lưu lại một ít thuận tiện dùng ăn nội tạng. Còn lại vì không bị cái khác kẻ săn mồi phát hiện, hắn còn chuyên môn lại đào cái hố đất, đem nó vùi lấp. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu biến thành đen, lại là một phen cắt chém, đánh nện, lôi kéo sau đó, báo hoa một cái chân sau bị Lục Kỳ thành công gỡ xuống, này chính là bọn hắn bữa ăn tối hôm nay. Lại đem còn lại báo thịt mang tới nơi trú ẩn trong bề sau, Lục Kỳ đi vào trước đống lửa, dựng lên báo thịt đuổi, kiên nhận nướng lên. Vì có thể càng nhanh nướng chín, hắn còn cầm lông mày đao đem báo thịt đuổi vạch ra hơn 10 đạo lỗ hồng, như vậy càng có lợi hơn tại đưa nó nướng chín. Mà Nhiếp Tiểu Dung thì là mệt ngồi ở một bên, nhìn Lục Kỳ nghiêm túc dựa vào trong tay đại báo chân. Còn vừa không nhàn cùng Lục Kỳ trò chuyện. Hơn một giờ qua thứ, thịt nướng mùi thơm đã bay ra, mặc dù không có hữu hoa trồng tại tiêu gia vị, nhưng vẹn vẹn là nguyên chất nguyên vị mùi thịt, đã để hai người bụng đói tê vang, đói khát khó nhịn. Tại không biết nuốt bao nhiêu lần nước bọt cùng dậy vào chờ đợi qua đi, Lục Kỳ trong tay thịt nướng cuối cùng nướng xong, hát hát tốt, ừm, cũng không tệ lắm. Dùng sức ngửi một cái, Lục Kỳ hướng phía Nhiếp Tiểu Dung cơ cơ trong tay thịt nướng hì hì ha ha. Cuối cùng tốt, thơm quá a. Nhiếp Tiểu Dung vẻ mặt mừng rỡ đến gần rồi một ít, và Lục Kỳ từ phía trên cắt bỏ một đại đồng về sau, trước hết đưa cho Nhiếp Tiểu Dung, cảm ơn. Ừm, chân rất không tệ nha. Tiếp nhận nóng hổi thơm ngào ngạt thịt nướng, Nhiếp Tiểu Dung đầu tiên là một tiếng cảm tạ, sau đó thì hít thật sâu một hơi hương khí, tại tiếp lấy thì miệng lớn cắn ăn lên. Ừ mừng, ăn ngon thật. Nhìn Nhiếp Tiểu Dung một bên ăn, một bên tán dương, dạng như vậy đừng đề cập nhiều vui vẻ. Lục Kỳ thì cắt lấy một miếng thịt, bắt đầu hưởng thụ. Quả nhiên, vị ngon nhất đồ ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất, nấu nướng. Có lẽ là nhiều ngày đến nay chưa bao giờ thật sự ăn no, hai người vẫn chưa tới một giờ, liền đem toàn bộ nướng thịt đuổi toàn bộ ăn hết sạch. Sờ lấy chính mình tròn trịa bụng, Lục Kỳ trên người mỏi mệt thì tiêu tán không ít. Cơm no sau đó, sắc trời đã tối hẳn tiếp theo, xung quanh rừng cây, chỉ có thể ở dưới ánh trăng lờ mờ trông thấy ngọn cây hình dáng. Nhiếp Tiểu Dung thỏa mãn ngồi ở tảng đá trồng lên, vui vẻ nhìn tinh không. Lục Kỳ thì vừa mệt lại khốn, tự cấp ba cái đống lửa thêm một ít vật liệu gỗ sau đó, hắn thì dẫn đầu vào nơi trú ẩn, nằm xuống. Tê. Vừa mới nằm xuống, hắn thì phát ra một tiếng nghe răng trợn mắt đau gọi. Nguyên lai là trên lưng một chỗ vết thương đã nứt ra. Nhiếp Tiểu Dung vội vàng vào trong xem xét, cũng may vấn đề không phải quá lớn. Một phen ôn nhu xử lý về sau, Lục Kỳ lúc này mới nằm nghiêng tiếp theo. Thấy Lục Kỳ nằm xuống, lúc này, Nhiếp Tiểu Dung mới phát hiện này một mỹ độ rộng đá khổng lồ khe hở, có chiều dài lại cũng không đủ rộng. Lục Kỳ vừa nằm xuống, lưu cho mình vị trí, mặc dù đầy đủ, nhưng ở giữa khoảng cách cũng quá tới gần một ít, ngay tại nàng do dự muốn hay không nằm xuống lúc nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng không biết tiếng kêu. Sau đó, còn nghe thấy cái khác tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Không giống nhau Lục Kỳ mở miệng, Nhiếp Tiểu Dung không còn có một chút do dự nằm xuống. Tựa hồ là nhìn ra Nhiếp Tiểu Dung tâm tư, đã mơ mơ màng màng, buồn ngủ mông lung Lục Kỳ nói một câu ngươi yên tâm, nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, lại nhẹ nhàng xê dịch thân thể, cho Nhiếp Tiểu Dung đưa ra nhiều hơn nữa vị trí, chẳng qua xê dịch lúc, trong miệng nhẹ nhàng phát ra một tia đau đớn rên rỉ. Một tiếng này rất nhỏ đau đớn, mặc dù là Lục Kỳ phát ra, chương 16, tươi mới báo thịt, 2, chương 16, tươi mới báo thịt, 2, nhưng là chẳng biết tại sao, Nhiếp Tiểu Dung chỉ cảm thấy mình trong lòng tê dận. Sau đó chính là tràn đầy ấm lòng cùng cảm giác an toàn. Rất nhanh, Lục Kỳ liền phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Nhưng này thời Nhiếp Tiểu Dung lại là một chút buồn ngủ đều không có, nghiêng đầu nhìn lại, Lục Kỳ khuôn mặt tại trong ngọn lửa lóe lên đập vào mi mắt, vẫn rất xoáy hì hì. Lục Đại Lang, Nhiếp Tiểu Dung nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng lại thấy Lục Kỳ căn bản không có một tia phản ứng. Hừ, lẽ nào là ta không có nữ nhân vị, không có lực hấp dẫn sao? Hay là gia hỏa này không được? Nhiếp Tiểu Dung tiêu ngạo ưỡn ngực, cong lên một cái miệng nhỏ, hung hăng nét mặt đối Lục Kỳ nói khẽ người ta thế nhưng trời sinh mới không phải hắc khoa kỹ, ngươi tên bại hoại này, không để ý tới ngươi. Lại nghĩ tới ban ngày Lục Kỳ đối với mình nói chuyện, nàng thở phì phò đối ngủ say Lục Kỳ hung đạo cứ như vậy, nói một mình, nhìn mỏi mệt ngủ say Lục Kỳ, Nhiếp Tiểu Dung cũng không biết chính mình nhìn bao lâu, lúc này mới tiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày này không có ngày hôm qua sương ngủ. Hai người nơi trú ẩn bên ngoài, ba cái đống lửa đã hấp hối, chỉ bốc lên một cỗ nhàn nhạt khói trắng. Chứng minh chúng nó tối hôm qua quang huy lại không hủ công lao công trạng. Lục Kỳ mở mắt tỉnh lại, trong ngực lại là một bộ lửa nóng thân thể, chăm chú tựa sát chính mình, chính là Nhiếp Tiểu Dung. Nàng lúc này không chỉ duỗi ra cánh tay ôm chính mình, với lại thì liên ngọc chân cũng là tùy ý khoác lên trên đùi của mình. Mái tóc thật dài dán chặt lấy cổ của mình, hắn nhẹ nhàng hô hấp, đều có thể gợi lên trước mặt tóc của Nhiếp Tiểu Dung. Nữ nhân này, chìm vào giấc ngủ sau hòa thanh tỉnh thời hoàn toàn là hai thế giới a. Lục Kỳ vốn định đưa nàng dịch chuyển khỏi, nhưng mà, lại sợ sệt đánh thức nàng vì để cho nàng ngủ thêm một hồi cảm giác, thế là, hắn cứ như vậy tiếp tục nằm ngửa không lúc đích. Thế nhưng, hiện tại hắn là thanh tỉnh trạng thái, thế nhưng một chút cũng không mơ hồ. Mấy hơi thở qua đi, hắn thì cảm giác được lỗ mũi mình dường như ngày càng linh mẫn. Tóc của Nhiếp Tiểu Dung, cơ thể, thậm chí là nhiệt độ cơ thể, hắn đều có thể nghe được, cảm thụ được. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình hô hấp dồn dập, huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động, cơ thể khô nóng khó nhịn lên. Vẫn còn ngủ say bên trong Nhiếp Tiểu Dung, thì cảm giác trước mặt mình hình như nhiều một cái nhiệt hỏa lô. Không nhịn được muốn càng tới gần một ít, lúc này Lục Kỳ cũng nhịn không được nữa rời một chút thân thể, nhưng chính là nhẹ như vậy hơi động tác qua đi, Nhiếp Tiểu Dung tỉnh rồi. Có chuyện gì vậy? Sao ta tại ôm hắn? Hắn lẽ nào vẫn chưa có tỉnh lại? Muốn hay không hiện tại ngẩng đầu, có thể bạn nhất nếu là hắn đã tỉnh lại lời nói, đây chẳng phải là lúng túng đến nhà sao? Nhiếp Tiểu Dung a Nhiếp Tiểu Dung, ngươi sao một chút tập trung đều không có a? Quá mất mặt. Đột nhiên, ngay tại Nhiếp Tiểu Dung đã tỉnh lại, đang nội tâm phần diễn không ngừng trình diễn đồng thời. Nàng đột nhiên cảm giác được phần bụng bị cái quái gì thế treo lên khó chịu, với lại vật kia còn đặc biệt nóng. Nguy rồi, ta sao khống chế không nổi chính mình a, càng khống chế càng kiêu ngạo. Thật là quá khó tiếp thu rồi. Nàng nên vẫn chưa có tỉnh lại đi. Lục Kỳ nét mặt phức tạp, trên sinh lý to lớn phản ứng không thể tại tiếp tục chứa không hiểu, hắn đã làm tốt đứng dậy dự định, nhưng khi hắn vừa cúi đầu muốn xem xét một chút Nhiếp Tiểu Dung có phải còn đang ở lúc ngủ, lại là cùng Nhiếp Tiểu Dung đối diện nâng lên hai con ngươi giao hội ở cùng nhau. Lập tức, không khí lâm vào ngưng kết. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ai cũng không dám đang động một chút. Bầu không khí lúng túng đến nóng bỏng. Nhiếp Tiểu Dung thậm chí có thể rõ ràng nghe được Lục Kỳ phanh phanh nhịp tim. Mà Lục Kỳ cũng được, cảm giác được Nhiếp Tiểu Dung đồng đỏ gương mặt chuyển đến nhiệt độ. Buổi sáng tốt lành. Người đã tỉnh. Hai người gần như đồng thời nói một câu ân cần thăm hỏi. Sau đó thì lại lâm vào lúng túng trong. Thế nhưng đúng vào lúc này, Lục Kỳ cái chân thứ ba lại bắt đầu quái ác thẳng tắp đô lên, nhường Nhiếp Tiểu Dung ý thức được chính mình muốn gặp phải tính nghiêm trọng của vấn đề. Vội vàng đem dựng trên người Lục Kỳ cánh tay cùng chân rút đi về sau, che cặp mắt của mình đạo ngươi trước lên đi. Chán, tốt. Vừa làm ra hồi phục, Lục Kỳ ngồi dậy, lại liếc mắt nhìn toàn thân heo rúc vào một chỗ Nhiếp Tiểu Dung, lúc này mới vội vàng đứng dậy, lúng túng đi ra nơi trú ẩn. Thấy Lục Kỳ đứng dậy sau khi rời khỏi đây, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới ngồi dậy, sờ lấy chính mình bịch bịch ngực, nàng nhịn không được nhẹ nhàng cười ngớ ngẩn lên, Lục đại lang. Hắc hắc. Nhìn Lục Kỳ bóng lưng trong miệng nàng nói một mình nhìn, gò má cũng hồng đến cổ căn. Sáng sớm hải đảo nhiệt độ mát lạnh, hai người vốn muốn tìm cái nguồn nước rửa mặt một chút. Thế nhưng phụ cận lại căn bản không có bất kỳ cái gì nguồn nước. Hai người hiện tại ở vào giữa sườn núi, xung quanh đều là nham thạch cây cối. Cái này khiến Lục Kỳ rất là khó chịu, quyết định nhất định phải tại hải đảo tìm thuộc về lý tưởng của mình nơi trú ẩn. Nhưng dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là trước xử lý tốt còn lại báo thịt, bằng không không bao lâu rồi sẽ hư mất. Có kế hoạch về sau, hắn liền cùng Nhiếp Tiểu Dung bàn giao một phen, Nhiếp Tiểu Dung cũng biết nhiều như vậy thì khẳng định là phải xử lý, bằng không không chờ ăn mấy ngày rồi sẽ hư thối hư mất. Ngươi định làm gì? Vì đối với phương diện này không hiểu rõ, Nhiếp Tiểu Dung thì không biết nên làm, cho nên hắn hy vọng Lục Kỳ có thể đem kế hoạch nói cho nàng. Nghe vậy, Lục Kỳ tự nhiên cảm giác ưu việt bạ mãn, thao thao bất tuyệt đem chính mình hiểu biết tri thức đổ ra. Giá ngoại đúng loại thịt bảo tồn cách thức một chính là mất nước, ướp lạnh, khử trùng, hun sấy ba, chúng ta hiện tại không có mới không có ướp lạnh điều kiện, cho nên cũng chỉ có thể khai thác mất nước cùng hun sấy phương thức đến bảo tồn những thứ này bảo thịt. Chúng ta phân công hợp tác đi. Cái này công tác thế nhưng vô cùng tốn thời gian cùng tinh thần và thể lực. Lục Kỳ đem bảo tồn loại thịt phương pháp đại khái nói một lần, sau đó liền bắt đầu cho Nhiếp Tiểu Dung bàn giao cần việc cần phải làm. Chúng ta đi trước tìm một ít tuổi cùng nhánh cây quay về, sau đó ngươi phụ trách sáng nay thức ăn đồ nướng, ta đến phụ trách báo thịt mất nước cùng hun. Ngoài ra tấm kia ra báo cũng phải xử lý một chút, đây chính là muốn trở thành chúng ta quan trọng lâu dài vật liệu. Kỳ hỉ. Tốt, phương diện này ta cũng không hiểu, cho nên nghe ngươi chúng ta hành động đi. Nghe xong Lục Kỳ về sau, Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ cười một tiếng, nhìn xem Lục Kỳ ánh mắt cũng càng phát thưởng thức và ôn nhu. Rất nhanh hai người liền tại phụ cận tìm tới hàng loạt vật liệu gỗ, bởi vì tối hôm qua ăn quá no bụng, cho nên lần này Lục Kỳ theo báo nhục thân trên chỉ cắt một phần nhỏ thịt về sau, giao cho Nhiếp Tiểu Dung, do nàng đến phụ trách đồ nướng. Mà chính hắn thì là đem còn lại thịt cũng cắt thành thật dài miếng thịt, chỉ để lại ba đầu báo chân không tiếp tục chia nhỏ, bởi vì này ba đầu báo chân hắn dự định đem mặt ngoài hun làm về sau, xoa cho thực vật, tận lực bảo tồn báo thịt nội bộ mới mẻ. Để hai người bọn họ mấy ngày nay đều có thể ăn vào tươi mới báo thịt. Chương 17, lão bắt hầu, 1, chương 17, lão bắt hầu, 1, nói làm liền làm, mặc dù công cụ không tiện tay, nhưng kích tình thế không thể đỡ. Tốn gần 3 giờ phân chiến, tất cả báo thịt cuối cùng đều bị Lục Kỳ cắt gọn, để lên hun sấy đỡ. Mà lúc này, Nhiếp Tiểu Dung thịt nướng bữa sáng cũng vừa tốt hoàn thành, một phen coi như lịch sự gặm ăn qua đi, Lục Kỳ đánh lây ở một cái, nhìn về phía hải đảo trung ương hồ lớn. Bởi vì hun sấy thời gian sẽ rất lâu, cho nên hắn cũng không tính một thẳng tại nơi này các loại. Hắn rất muốn hiểu rõ chỗ nào đến tột cùng là hồ hay là hải, cũng muốn biết ở trong đó có hay không có ngư. Nhưng hắn càng nghĩ tới hơn, hay là hôm qua tại đỉnh núi chứng kiến thấy kia chiếc thuyền cứu sinh cùng nó phía trên vật tư. Chẳng qua hai ngày qua này cảnh ngộ cùng mệt nhọc, còn có cơ thể xuất hiện khác nhau trình độ thương thế, thế tất sẽ ảnh hưởng hắn đi xa. Cho nên cùng Nhiếp Tiểu Dung một phen bàn bạc qua đi, Lục Kỳ quyết định trước một thân một mình xuống núi xem xét một chút trung tâm đảo hồ lớn tình huống, tiện thể xem xét dọc đường có hay không có thể uống tài nguyên nước ngọt. Làm nhưng hắn còn nhu cầu cấp bách một cái ổn định an toàn bộ nơi trú ẩn. Trước khi đi, hắn lại cố ý dặn dò Nhiếp Tiểu Dung một phen, nhường nàng xem xét tốt lựa trại thiêu đốt cùng hun sấy. Trước khi trời tối, hắn sẽ tận lực gấp trở về. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, chú ý an toàn. Nhiếp Tiểu Dung không yên lòng dặn dò. Ừ, ngươi cũng muốn chú ý cảnh vật xung quanh. Gặp nguy hiểm liền đem đống kia củi nhóm lửa, sau đó trốn vào nơi trú ẩn bên trong. Chỉ nơi trú ẩn bên cạnh một đống củi, Lục Kỳ cuối cùng dặn dò. Nói xong chỉ cầm một cái tinh thiêu tế tuyển cây gậy xem như phòng thân vũ khí, thì một thân một mình hướng về dưới núi đi đến. Nhìn Lục Kỳ bóng lưng, Nhiếp Tiểu Dung trong lòng cầu nguyện, hắn năng lực tận lực về sớm một chút. Vừa ly khai không lâu, Lục Kỳ liền đi vào hải đảo vành đai trong cây cối tối um tùm khu vực, vì nơi này cây cối rõ ràng muốn so đỉnh núi cùng bên ngoài hoàn hải đảo cây cối muốn càng thêm um tùm. Với lại Lục Kỳ phát hiện, cho dù là cùng một loại cây, nơi này đây cùng địa phương khác cao hơn nữa đại um tùm. Mặt đất thảm thực vật thì vô cùng rậm rạp, rất nhiều đều là hắn theo chưa từng nhìn thấy giống loài. Đứng ở đỉnh núi lúc nhìn không ra, có thể hiện tại vừa mới đi đến nội hoàn đảo độ cao này, trước mắt rừng cây thì đã chấn kinh Lục Kỳ con mắt. Chẳng qua nhất làm cho Lục Kỳ nhức đầu là, bởi vì rừng cây bụi cây thảo loại đông đảo, lại cũng mười phần u tùm, cho nên dường như không có đặt chân đường. Ừm. Đột nhiên, Lục Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía một cái thô to cây cối. Đây là một gốc Lục Kỳ chưa từng thấy qua loại cây, thân cây vô cùng thô, trọn vẹn muốn ba người có thể mới có thể ôm lấy nó. Nhìn hồi lâu, Lục Kỳ trong lòng vừa mới chuẩn bị nói câu châu phi đại lục khỉ cây bánh mì làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, nhưng nhìn thấy nó kia rậm rạp tán cây cùng tinh mịn lá cây lúc, hắn lại phủ định chính mình suy đoán. Tiên tĩnh dừng cây, Lục Kỳ lại tiếp tục đi rồi mười mấy mét, hắn thì lại phát hiện rất nhiều mới lạ giống loài, trong đó một quả đỏ như máu cây vô cùng dễ thấy, nó đặc biệt tung tùm, rất nhiều thân cành vươn hướng mặt đất, đâm vào trong đất, có điểm giống cây rong, nhưng cùng với nó khác nhau là, nó trên cành cây thấm vào chất lỏng màu đỏ, che kín cả cái cây thân cây, đột nhiên nhìn lại, mười phần khủng bố. Mặt đất thì mọc đầy bụi cây cùng cỏ dại độ cao đều có thể đem Lục Kỳ bao phủ, rất nhiều bụi cây giờ phút này trong mắt Lục Kỳ đều có thể xưng là tiểu thụ. Lúc này, trước mắt một bụi cỏ bên trong, bắt đầu có hoa dại xuất hiện, cho dù là nhỏ nhất hoa dại đều không có thấp hơn đầu gối của hắn, đại đa số hoa dại cũng cùng chiều cao của hắn không sai biệt lắm. Các loại kiểu dáng các loại màu sắc hoa, để người cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay tại Lục Kỳ đặt mình vào trong đó lúc, đột nhiên, theo trước mặt trong bụi cỏ bay lên một con hồ điệp, đúng, chính là hồ điệp, chẳng qua, cái này hồ điệp quá lớn, cánh của nó dường như hai thanh cây quạt, còn không giống nhau Lục Kỳ theo trong lúc khiếp sợ phản ứng, xung quanh trong bụi cỏ đột nhiên lại có một mảng lớn hồ điệp bay lên. Khoảng chừng mấy chục trên trăm con hồ điệp, chúng nó hoạt động cánh, đem cao ngất cách mặt đất thảo diệp phiến bay loạn. Nơi này rốt cục là tiên cảnh, hay là chính mình hoang tưởng a? Lục Kỳ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Những thứ này hồ điệp đều là hắn từ trước đến giờ đều không có thấy qua, hình thể lớn như vậy hồ điệp hoàn toàn nhường hắn cho là mình đi tới một cái thế giới mới. Đi tại nơi này, luôn cảm giác chính mình hình như biến thành tiểu hải nhân, bên cạnh mọi thứ đều là lớn như vậy. Nơi này quả thực đây nguyên thủy rừng rậm còn muốn nguyên thủy cùng kỳ lạ a. Lục Kỳ sợ hãi than nói, đồng thời hắn cảm thấy mình như vậy chậm rãi tiến trình, chỉ sợ là trong thời gian ngắn thì không đến được hồ lớn chỗ nào. Bởi vì này đường thực sự quá khó đi, khắp nơi đều là trở ngại. Giang giác. Đi tới, dưới chân đột nhiên truyền ra một tiếng vang dọn. Túi đầu xem xét, Lục Kỳ kém chút kinh hãi ngã sắp xuống, nguyên lai là một cái màu trắng xương khô. Thấp thân thể, cẩn thận tra xét một phen, Lục Kỳ cũng không nhận ra đó là cái gì động vật xương cốt, chỉ nhìn ra xương kia tại nơi này nên rất lâu, cho nên mới bị hắn dễ dàng như vậy cho đập gãy. Xương khô phụ cận mặt đất, lẻ tẻ tán lạc rất nhiều giống nhau xương mỡ, Lục Kỳ rất hiếu kỳ những thứ này xương cốt chủ nhân đến cùng là cái gì. Thế là hắn ở đây bốn phía lại thận trọng tra xét một phen, này xem xét hắn lập tức trong lòng khẩn trương lên, vì càng đi thấp đi, mặt đất sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều bạch cốt. Nhưng dường như đều là tất cả lớn nhỏ động vật xương cốt, không hề có nhân loại quen thuộc xương cốt. Với lại những thứ này xương cốt so với hắn chứng kiến thấy động vật mà nói hình thể cũng đều lớn hơn nhiều. Mãi đến khi hắn lại đi rồi mấy chục mét về sau, một cỗ gây mũi mùi hôi thối truyền đến, theo gây mũi hương vị tìm kiếm qua đi, Lục Kỳ lúc này mới phát hiện một bộ mới mẹ động vật thi hải. Nhìn qua như là một đầu bị xé bỏ lợn rừng thi thể, đã độ cao hư thối, có thể tại sau khi chết bị gặm ăn qua, cho nên nó thi hải có nhiều châu nghiêm trọng khuyết tổn. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau, Lục Kỳ vội vàng đường vòng rời đi nơi này, giờ phút này nội tâm của hắn bên trong, đúng mảnh này hải đảo vành đai trong có rất cao cảnh giác. Giác ô. Đột nhiên, hắn phụ cận trong đùi cỏ truyền đến một tiếng thét lên. Âm thanh vô cùng bén nhọn. Lục Kỳ ngu ngơ tại chỗ, vừa nghĩ tới khẳng định là nào đó giác thú, hắn lại vội vàng ngồi xổm người xuống, để cho mình giữ vững tỉnh táo cẩn thận lắng nghe. Hững. Lúc này, ở chỗ này chỗ xa hơn, một tiếng thú gào thì truyền tới, đúng lúc này liền nghe đến vừa nãy trong bụi cỏ phát ra đạp 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 cực tốc chạy âm thanh, theo Lục Kỳ trước mặt bụi cỏ chạy như một làn khói quá khứ. Thấp nằm nhìn thân thể, thông qua bụi cỏ khe hở, Lục Kỳ dường như nhìn thấy một con to lớn điều hịch nhìn ngắn nhỏ cánh theo trước mặt mình trải qua, chỉ thấy nó hai cái móng đuốt vô cùng thô to, cực kỳ giống đại hào bản châu phi gián thiếu, trọn vẹn cao bằng một người, chẳng qua tên kia cánh có chút khôi hài, rất ngắn vô cùng tỏa khí. Nó thật nhanh chạy tới không sai biệt lắm 4-5 cái hô hấp về sau, một đầu khác bóng đen thì như thiểm điện theo Lục Kỳ trước mặt không xa bụi cỏ lướt qua, truy kích nhìn trước mặt đại hào bản gián thiếu mà đi. Bởi vì tốc độ nó rất nhanh, màu lông rất sâu, Lục Kỳ chỉ biết là nó là một đầu vị trí 4 chân thú. Thấy cảnh này, Lục Kỳ tim đập nhanh hơn, thì không dám ở thời điểm này đứng lên. Mãi đến khi chúng nó truy kích tiếng bước chân hoàn toàn nghe không được về sau, hắn lúc này mới cố gắng đứng dậy, có thể, vừa thò đầu ra, xa xa liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sợ tới mức Lục Kỳ vội vàng lại ngồi xuống, kia tiếng kêu thảm thiết cũng liền kéo dài 3-4 âm thanh, rừng rậm liền lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cơ mờ nở, cái này cũng quá điên cuồng đi. Nhìn tới kế hoạch của chính mình là muốn gác lại hoặc là trực tiếp cái kia từ bỏ. Vừa nãy nếu là bị truy là chính hắn lời nói, có thể hiện tại liền đã ở ra rắm. Đã trải qua tình cảnh vừa nãy, Lục Kỳ nhìn một chút trong tay mình chỉ có phòng thân vũ khí gậy gỗ, trong lòng đã có rút lui dự định, hắn có thể không muốn tiếp tục tại đây hoàn toàn xa lạ trong rừng đi lung tung. Biến thành trên đảo những thứ này cường đại dã thú món điểm tâm ngọt, dù sao chính mình này mạng nhỏ có thể chỉ có một cái. Cho dù là đầu kia bị giết báo hoa, thì hoàn toàn là vận khí của mình tốt thôi, nếu là ở một cái nhẹ nhàng địa hình cùng với nó gặp nhau lời nói, kia hiện tại chính mình cùng báo hoa vận mệnh cũng hẳn là đổi đến mới đúng. Nghĩ thông suốt giờ phút này chính mình vị trí môi trường cùng nguy hiểm về sau, Lục Kỳ quyết định hay là trước đường cũ trở về, rời khỏi cái này tốt. Nhưng mà, vừa mới quay người, một con giàn mua gầy yếu, lục thân dài đầy tông bộ lông màu xám hầu tự ra hiện tại trước mặt hắn, nó kích thước không lớn, ngồi xổm trên mặt đất, cùng một M87 Lục Kỳ so sánh, cũng liền cùng hắn bắp chân giống nhau cao. Khỉ già có chút rụng lông, tựa hồ là vừa mới hoàn thành một lần trèo non lội suối đi xa giống nhau, còn lưng đọc, cho người ta cảm giác có vẻ có chút mỏi mệt. Mặc dù cái này khỉ già cơ thể không đủ khỏe mạnh, tuổi tác thì dường như rất già, nhưng mà nó một đôi mắt lại là đặc biệt sắc bén, nhìn thấy Lục Kỳ, giống như là phát hiện đại lục mới giống nhau. Chương 17, Lão Bắt Hầu 2, chương 17, Lão Bắt Hầu 2, trong mắt rõ ràng lộ ra quang vừa có kinh ngạc, còn có một tia nhân tính. Hô hô, ngươi này con khỉ ngang ngược, làm ta sợ muốn chết. Bị kinh sợ Lục Kỳ, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực của mình, trêu chọc nói một câu. Đi nhanh đi, nơi này nguy hiểm, chạy ngay đi, chạy ngay đi. Thấy khỉ già con ngừng ở trước mặt mình không có động tác, Lục Kỳ vội vàng hướng hắn khoát qua tay, nghĩ hù dọa, đuổi nó rời khỏi, rốt cuộc nơi này thế nhưng có cỡ lớn người săn đuổi tồn tại. Mình tuyệt đối không thể có một tia sơ suất cùng chủ quan. Lúc này, kia khỉ già tựa hồ nghe đã hiểu Lục Kỳ lời nói, hướng về bên người một cái cây thả người nhảy lên, thì nhảy lên, mấy cái leo lên đã đến cao mười mấy mét trên cành cây. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa mới chuẩn bị rời đi Lục Kỳ đột nhiên phát hiện, con kia khỉ già trên cổ mang một cái vô cùng không đáng chú ý vòng cổ màu đen, cái này khiến Lục Kỳ lập tức ngừng lại. Nhìn xem kia vòng cổ màu đen, rất rõ ràng chính là nhân loại sản phẩm cùng sử dụng cách thức, lẽ nào này trên đảo còn có những nhân loại khác? Lục Kỳ khó hiểu. Khỉ già thoát ra ngoài 4-5 cái cây về sau, lại ngừng lại. Lục Kỳ nhìn nó đột nhiên dừng lại còn nhìn chính mình, hơn nữa nhìn chính mình đồng thời, còn vò đầu bứt tai khoa tay nhìn cái gì? Cái này khiến hắn càng là hơn không hiểu. Con khỉ ngang ngược. Ngươi đây là ý gì a? Hai tử gặp được khó khăn sao? Là muốn cho ta tiến đến cứu? Lục Kỳ mặc dù không biết khỉ già nghĩa là gì, nhưng vì lý do an toàn, hắn cũng không dám lại dừng lại lâu. Đối khỉ già nói một câu bài bái, sau đó liền chuẩn bị đường cũ trở về. Nhưng ngay lúc nhìn thấy Lục Kỳ không để ý chính mình còn chuẩn bị rời đi, khỉ già trên tảng cây lại là vài tiếng gọi bậy, mười cái nhảy lên nhảy thì lại tới Lục Kỳ đỉnh đầu trên đại thụ. Ô ô ba ba lại là một hồi khoa tay cùng khỉ gọi, rõ ràng là tại biểu đạt cái gì. Xuyệt, xuyệt xuyệt, thối hầu tử, ngươi đừng tê ơ. Gọi bậy gọi cái gì nha? Mau ngậm miệng. Khỉ già lúc này giống lên một tiếng, sợ tới mức Lục Kỳ kinh hồn thất thố, sợ tiếng kêu của nó sẽ dẫn tới những dã thú khác. Khi hắn đối khỉ già vội vàng một phen ngôn ngữ tay lung tung giao lưu cùng ngôn ngữ chỉ trích. Ô ba, ô ba. Con tốt, khỉ già thì tựa hồ là nhìn ra Lục Kỳ trên mặt biểu tình không vui, cuối cùng ngưng gọi bậy. Với lại rôi ra ngón tay đối vừa nay nó chỗ đi phương hướng lại là một trận khoa tay, đối Lục Kỳ lần nữa kêu hai tiếng. Lúc này, Lục Kỳ thì đã hiểu này khỉ già là thực sự có việc xin giúp đỡ chính mình, rõ ràng là muốn chính mình cùng nó đi ý nghĩa. Hắc, thật đúng là cái thông minh ra hỏa, mang vòng quả nhiên chính là thông nhân tính. Ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào phải không? Nhìn khỉ già, Lục Kỳ chỉ một chút nó muốn đi phương hướng nói. Lần này, nay khỉ già cao hứng giật mình đi vào Lục Kỳ trước mặt, thương phấn tại chỗ chuyển vài vòng, ánh mắt chờ đợi nhìn Lục Kỳ. Ừ mừng, ngươi này con khỉ ngang ngược, vậy thì đi thôi. Bất quá ta có thể không có quá nhiều thời gian chơi với ngươi hở à à à. Giúp ngươi giải quyết vấn đề ta muốn phải trở về. Xem xét thời gian còn sớm, Lục Kỳ liền đối với khỉ già lẩm bẩm. Thế là, tại khỉ già dẫn đầu dưới, Lục Kỳ đi theo nó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Trong quá trình, Lục Kỳ còn tỉ mỉ phát hiện, khỉ già dẫn đầu chính mình đi phương hướng, lại là một cái đường hẹp quanh co. Quanh co khúc hiệu mặc dù thật lâu không ai đi rồi, với lại lộ diện trên mọc đầy cỏ dại, nhưng này quả thật tính là trên là một cái đường nhỏ. Đồng thời trên đường đi lạ thường yên tĩnh, nguy hiểm gì cũng không có ở gặp được. Rất nhanh, khỉ già tại một chỗ sườn núi nhỏ trước, theo trên cây nhảy xuống, quay đầu nhìn một chút đuổi theo tới Lục Kỳ về sau, lại tiếp tục hướng về trên sườn núi chạy tới. Hô, hô, tới rồi sao lão bắt hầu? Nghe tiếng thở của mình, hắn chỉ cảm thấy mình thể năng là chân kém, ngay cả cái khỉ nhỏ cũng không bằng. Hướng về lên núi sườn núi trên chạy tới khỉ già Lục Kỳ vừa lớn tiếng hỏi một câu, tiếp lấy lại thở hổn hển mấy ngụm đại khí thô, tiếp tục đi theo. Bò lên trên thảo sườn núi về sau, trước mặt xuất hiện một viên nhẹ nhàng đồng cỏ. Đây là địa phương nào? Lão bắt hầu. Không nhìn thấy khỉ già thân ảnh, Lục Kỳ nhẹ giọng hô gọi một câu. Ô ba, ô ba. Lúc này, khỉ già tại đồng cỏ cuối hai khối đá khổng lồ phía sau thò đầu ra tới, kêu hai tiếng. Lục Kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đồng cỏ cuối bên dưới vách đá có hai khối gần như cao 2 mét tảng đá. Phía trên mọc đầy cỏ dại, tảng đá hai bên trên vách đá thì mọc đầy xanh đúng tươi tốt màu xanh lá bụi cây. Lúc này con kia khỉ già nhảy lên trong đó một khối đá, nhìn về phía Lục Kỳ, và Lục Kỳ đi ra phía trước về sau, lúc này mới phát hiện hai khối tảng đá phía sau là một cái đen như mực hang đá. Lão bắt hầu, ngươi dẫn ta đến nơi này làm cái gì? Đây là cái gì động a? Lục Kỳ đầu tiên là kiểm tra một hồi bốn phía, sau đó không hiểu nhìn hang đá dò hỏi, đã thấy kia khỉ già nhanh như chớp thì nhảy hướng hang đá, chạy vào trong. Lão bắt hầu, thấy kia khỉ già vào hang núi, Lục Kỳ do dự một phen về sau thì đi theo. Cửa hang cũng không phải rất lớn, một M87 hắn còn muốn không người mới có thể tiến nhập. Vừa tiến vào trong động, bởi vì quang tuyến bỗng nhiên trở tối, Lục Kỳ căn bản là không có cách thấy rõ trong động tình huống. Không sai biệt lắm có một phút đồng hồ sau, trong động tất cả mới bị Lục Kỳ thu hết vào mắt. Lão bắt hầu, nơi này không phải là ngươi động phủ đi. Nhìn trong động rộng rãi không gian, Lục Kỳ treo chọc nói, chỉ thấy hang đá ước chừng 4-50 mình, bắt mắt nhất ngay phía trước phía dưới vách đá, có một viên bằng phẳng giường đá, năm cao 60 cm, nhưng giường đá bốn phía không hề có người công mài hoặc là điêu khắc qua dấu vết. Tầm mắt nhìn xem hướng bên phải bên cạnh hang đá lúc, Lục Kỳ hai mắt trợn lên, chỉ thấy nơi này mặt đất bằng phẳng khô ráo, chỉnh tề lại chất đống một ít thô củi. Đây là người vì chặt cây củi. Lucky nhìn về phía khỉ già, kích động nói lúc này hắn đã có thể xác nhận nơi này trước đó có đã từng có người ở, nhưng lại trông thấy kia khỉ già bóng lưng yêu thương hướng phía bên phải hàng đá đi tới, một cái giản dị thô một khoác lên hai khối trên tảng đá, làm thành thô cái bàn gỗ, hai bên để đó bốn đôi gỗ, một bên đen như mực mặt đất có một đạo vi quang từ phía trên chiếu xuống, Lucky nhìn xem rất rõ ràng, chỗ nào hẳn là nhóm lửa sưởi ấm chỗ. Đúng lúc này, đình rong. Một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào Lucky trong tai, hắn vội vàng ngẩng đầu hướng về âm thanh phát ra chỗ nhìn lại, một tia sáng theo tiếng vang chỗ nào phản xạ ra đây. Thủy, lại là thủy. Nơi này lại có thủy, ha ha. Lần này nhưng làm Lucky sướng đến phát rồi, thì bất chấp gì khác sự việc, hắn chỉ nghĩ tới đi xem xét đến cuối cùng, ba chân bốn cẳng về sau, Lucky vừa mới đến, nhưng ngẩng đầu liền thấy khỉ già chính ngồi xổm ở thô trên bàn gỗ túi thấp đầu, nhìn phía dưới, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Thế là hắn theo thô bàn gỗ đi vòng qua xem xét. A. Vừa vòng qua thô bàn gỗ, Lucky liền bị giật mình. Vì kiến giải mặt nằm ngửa một bộ nhân loại xương cốt. Chương 18, quái đảo lục, 1, chương 18, quái đảo lục, 1, đè nén khiếp sợ trong lòng, hắn cẩn thận xem xét thức dậy trên xương cốt tới. Khỉ già giờ phút này thì nhìn dưới mặt đất xương cốt đau thương nức nở. Nhìn xem ngươi như vậy thương tâm, này nhất định là ngươi chủ nhân trước đi lão bắt hầu. Khó trách ngươi trên cổ sẽ có cái này cái cổ vòng. Khác khổ sở, chúng ta đều sẽ có một ngày như vậy, một hồi ta đem cái cổ vòng cho ngươi cởi xuống, như vậy ngươi thì vĩnh viễn tự do à. Nhìn thấy thương tâm khỉ già, Lucky tự mình nói xong, một bên ngồi xổm người xuống, Lucky nhẹ nhàng đuốt đi xương cốt đầu lâu trên bám vào một tầng thật dày cho bụi. Ồ, đây là cái gì? Ngay tại Lucky tò mò xương cốt chủ nhân thân phận lúc, lại là nhìn thấy xương cốt bên tay phải bên trên có một cái kim loại vật nô lên, hắn vội vàng lột ra phía trên cho bụi, lại là một cái dao găm. A ha ha, thật tốt quá, đây chính là cái đồ tốt. Nói xong, Lucky đem trên mặt đất dao găm nhặt lên, dao găm có dài 30 cm, trên chuôi đao chế tạo nhìn tinh mỹ hoa văn, có lẽ là bởi vì vứt bỏ tại nơi này thời gian quá dài, như thế tinh mỹ dao găm trên lưới đao cho dù Lucky lau mấy lần qua đi vẫn như cũ có thể nhìn thấy một ít vết rỉ. Khỉ già, nhìn tới đao này niên kỷ có thể đây ngươi cũng còn già hơn nha. Nhìn tới này nhất định là ngươi chủ nhân khi còn sống thiếp thân vật. Hiện tại đao này thì thuộc về ta. Ngươi không có ý kiến chứ? Quên ngươi cũng sẽ không nói lời nói. Ừm, trầm mặc chính là đáp ứng a. Lucky tự mình nói xong đem dao găm cắm đến cái ông của mình. Ô ba ô ba lúc này, khỉ già lại đột nhiên ngẩng đầu hướng phía Lucky nhẹ giọng thì thầm một câu. Thì không biết nó là có ý gì. Hắc, ngươi này con khỉ ngang ngược, mấy cái ý nghĩa. Phản đối vô hiệu a. Nó theo hiện tại lên, chính là của ta. Là của ta a. Lucky nhìn về phía khỉ già nhi, cho nên chứa cường thế nói. Tiếp theo, Lucky tại xương cốt xung quanh lại tra xét một phen, cũng không có phát hiện những vật khác. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lúc đứng dậy, lại là phát hiện, xương cốt trước ngực xương cốt màu sắc rõ ràng đây cái khác xương cốt màu sắc muốn đen. Mang theo tò mò, Lucky đem xương cốt phía trên cho bụi lột ra về sau, lúc này mới xác nhận chính mình nhìn thấy xác thực không sai. Thân là một tên trung ý chuyên nhân, Lucky rất nhanh liền cho ra phán đoán của mình. Khỉ già nhi, nhìn tới chủ nhân của ngươi ngực bị thương trúng độc mà chết. Nhưng hắn lại là như thế nào đi vào tòa này trên đảo đâu? Suy tư, Lucky đứng dậy, tiếp tục đánh giá đến hang núi nội bộ tới. Khoảng cách xương cốt xa 6, 7 mét bên dưới vách đá, chính là cái đó tiểu vũng nước phía trên vách đá vô cùng ẩm ướt, mọc đầy cỏ xỉ rêu, đường kính không sai biệt lắm 1 mét vũng nước bên trong chứa đựng thủy cũng không phải rất nhiều, toàn bộ là do đỉnh chóp một viên nô lên nham thạch bên trên nhỏ giọt xuống, nhưng điều này cũng làm cho Lục Kỳ hưng phấn thời khắc, tại này trên hoang đảo, có thể tìm thấy dạng này tự nhiên nước ngọt nguồn nước, đó là 10 phần không dễ. Mấy bước tiến lên, ngồi xổm người xuống, đưa tay nâng lên một cái vũng nước bên trong thanh thủy, Lục Kỳ nhịn không được nếm thử một miếng, hoa nha, coi như không tệ a, như thế mát lạnh. Nước này đủ để cùng nước ngầm có một so. Nếu tại đây trên đảo tìm không thấy cái khác nguồn nước lời nói, này có thể chính là ta trưởng kỳ sinh tồn được quan trọng tài nguyên. Chân không biết trên bờ biển những người kia không có nước ngọt là như thế nào trèo chống đến hiện tại. Nghĩ đến này, Lục Kỳ vội vàng từ trong ba lô xuất ra một cái bị đè ép bình, cái bình này hay là hắn trước đó trên bãi cắt lúc nhặt được. Hiện tại thì cuối cùng có đất dụng võ. Dùng sức hướng trong bình thổi một ngụm về sau, bị đè ép cái bình rắc băng một tiếng thì phục hồi như cũ. Đáng tiếc ra, chỉ có như thế một cái bình nhỏ, bằng không còn có thể nhiều chứa mấy bình. Này muốn dẫn trở về, nữ nhân kia khẳng định sướng đến phát rồi. Nói xong, Lục Kỳ liền đem trong tay cái bình chứa đầy nước, và tốt nắp bình sau lại cất vào trong hành trang. Sau khi đứng dậy, hắn lại phát hiện khoảng cách vũng nước 3-4 mét trên vách đá, có một cái lõm đi vào trưởng hình máng bằng đá, bên trong thế mà chỉnh tề trưng bày lấy mấy cái bát uống. Theo hình dạng nhìn lại, hẳn là nơi này chủ nhân trước tay mình công chế tạo nung, Lục Kỳ đi ra phía trước cầm lấy một cái lau rơi phía trên cho bụi về sau, mới lộ ra bát uống nguyên bản đen xỉ màu sắc tới. Khi ra, người chủ nhân trước còn hiểu cái này tay nghề, chẳng lẽ lại hắn cũng là lòng quốc người? Cầm trong tay nhìn lên tới cũng không tệ lắm bát uống. Lucky lại nhìn vẫn ở nơi đó bi thương khỉ già nói một câu. Thấy khỉ già không để ý chính mình, Lucky thì không tiếp tục nói, tiếp tục trong hang đá bắt đầu đi loanh quanh. Ồ, đây là cái gì đi vào chỗ kia bằng phẳng trước giường đá, phía trên trừ ra có một cái cỏ khô cùng cũ nát vài bên ngoài, còn có một viên hư thối gỗ. Nhưng ở khối kia gỗ bên cạnh đã có cái nô lên một cái hình tứ phương. Lần này thì hấp dẫn Lucky ánh mắt, bằng cảm giác là hắn biết tại cho bụi hạ khẳng định có đồ vật gì. Mang theo tò mò, hắn nhẹ nhàng nuốt đi phía trên một tầng thật dày cho bụi, quả nhiên, như hắn tính toán, là một cái bằng da bợ. Vẻ ngoài nhìn xem bảo tồn hoàn hảo, không có bị ẩm cùng hư hao. Cái này khiến Lục Kỳ cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Cẩn thận đưa hắn theo trên giường đá cầm lấy, sau đó lau sạch nhẹ nhẹ lên. Lúc này, Khỉ Già cũng nhìn thấy Lục Kỳ cầm trong tay ra vợ. Chỉ thấy nó ánh mắt sáng lên, cũng là mấy cái nhẹ nhảy đi tới trên giường đá, nhìn Lục Kỳ cùng trong tay hắn ra vợ. Khỉ Già, nhìn xem ngươi bộ dáng này, này ra vợ cũng hẳn là ngươi chủ nhân chức vô cùng trọng yếu đồ vật đi. Nhìn thấy Khỉ Già thần thái, Lục Kỳ cũng không nhịn được có chút tò mò nội dung bên trong, hắn thận trọng đem nó mở ra. Tờ thứ nhất, ố vàng trên trang giấy bắt mắt viết vài cái chữ to. Quái đảo lục sau đó phía dưới cùng nhất lại đánh dấu bốn chữ nhỏ, hai chiến lao binh. Hai chiến. Hắn là đại chiến thế giới lần hai nhân vật. Hai chiến thế nhưng năm 1939 ngày mùng ngày 1 tháng 9 bắt đầu đến năm 1945 ngày mùng ngày 2 tháng 9 kết thúc, khoảng cách hiện tại chí ít thì có hơn 70 năm lịch sử đi. Lục Kỳ suy tư, vắt hết óc khổ đảo lấy trong đầu của mình điểm này lịch sử tri thức. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Khỉ Già đạo lao bát hầu không thể nào. Ngươi lại là cái nào niên đại hầu tử? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hầu tử tại sao có thể có giải như vậy tuổi thọ? Nhìn trước mắt Khỉ Già, cùng nó nhìn về phía mình ánh mắt, Lục Kỳ không dám tin lui về phía sau một bước. A a a. A ba a ba. Khỉ Già lúc này đối Lục Kỳ kêu vài tiếng, đồng thời dùng nó linh hoạt tay nhỏ khoa tay nhìn. Nhìn Khỉ Già động tác, Lục Kỳ lập tức đã hiểu nó ý nghĩa. Ngươi là muốn ta tiếp tục lật xem trong tay vợ sao? Nói xong hắn lại lật một tờ, ha ha, lão bắt hầu, cái này chính là làm sơ ngươi đi. Lục Kỳ nhìn trong tay vợ, phía trên là một tấm vẽ, vẽ là một cái nam tử cùng trên bả vai hắn một con khỉ con. Phía dưới vẫn là một câu ta trên đảo người bạn thứ nhất, khỉ lông nhỏ. Nhìn thoáng qua trên đất cố kia xương cốt, Lục Kỳ đã hiểu rõ, phía trên nam tử hẳn là này xương cốt nguyên chủ nhân. Nhưng hắn nội tâm vẫn còn có chút đủ mùi vị lẫn lộn. Nếu là tự mình một người tại này đảo hoang trên sinh hoạt lời nói, có thể hay không thì có một ngày như vậy. Lão bắt hầu, ngươi chủ nhân rất đẹp trai. Lục Kỳ a a a a ba a ba ba. Chương 18, quái đảo lục 2, chương 18, quái đảo lục 2, Khỉ Già vẫn là dùng hắn nghe không hiểu khỉ ngữ tại cùng Lục Kỳ trao đổi. Lúc này Lục Kỳ đã không có trêu ghẹo tâm tình của nó, mà là trên giường đá ngồi xuống, cẩn thận lật xem lên trong tay vợ. Trang thứ 3, là nguyên chủ viết một ít lời, Lục Kỳ nhìn xem rất chân thành, khúc dạo đầu ghi chép hắn là nước nào đó máy bay chiến đấu phi công, chấp hành trên biển điều tra nhiệm vụ lúc, cảnh ngộ cường khí lưu thời tiết cùng phong bạo, dẫn đến tai nạn máy bay rơi xuống biển cả về sau, lúc này mới bất ngờ đi tới tòa này hải đảo. Sau đó giao diện đều là nguyên chủ liên quan đến hắn mỗi ngày tại hòn đảo trên phát hiện cùng tìm tòi nghiên cứu, cũng cho tòa hòn đảo này mệnh danh là đảo quái. Một hơi đem nội dung bên trong toàn bộ nhìn một lần, rất nhiều về trên đảo di chuyển thực vật cùng đông đảo nguy hiểm ghi chép cũng biết vô cùng kỹ càng, còn có một ít là nguyên chủ đối với tòa hòn đảo này thần kỳ phát hiện. Trong đó đúng Lục Kỳ có sức hấp dẫn nhất nội dung có 3 phương diện: bản đồ, sự vật ghi chép, còn có chính là 3 chỗ coi là nguyên chủ tâm lý lịch trình quan trọng ghi chép. Chỗ thứ nhất là hắn ở đây cảm thấy được cứu vớt vô vọng thời điểm. Thứ hai chỗ là tại hắn dùng lấy hết súng lục đạn cũng hoàn toàn bắt đầu chính mình thu hoạch đồ ăn thời điểm. Lần thứ ba thì là vợ trên cuối cùng có ghi chép một tờ. Cái gì? Khi thấy cuối cùng có ghi chép một trang này lúc, Lục Kỳ đột nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Nó chết rồi. Vậy là ngươi? Lục Kỳ ngẩng đầu, nhìn lão bắt hầu. Nguyên lai một trang này ghi chép nguyên chủ vì khỉ lông nhỏ bị một đầu dã thu tập kích ngã xuống vách núi sự việc mà tâm trạng đại tan vỡ. Thế là hắn liền đi cho khỉ lông nhỏ báo thù. Vợ trên sau đó trống không vài trang liền không có bất luận cái gì ghi chép. Thật không nghĩ tới, tại tòa này trên đảo còn có nhiều như vậy thần kỳ cùng kinh khủng tồn tại. Lão bắt hầu, nhìn như vậy đến, làm sơ ngươi là đại nạn không chết ta. Đáng tiếc chủ nhân của ngươi, hắn cũng bởi vì ngươi chết mà đại mất lý trí báo thù cho ngươi. Ồ, không đúng. Nhìn xem ngươi vì nguyên chủ thương tâm như vậy, chẳng lẽ lại là hắn ở đây trọng thương tử vong trước, ngươi đã quay về ra hiện tại trước mặt hắn. Lẽ nào ngươi là nhìn hắn chết đi? Nói đến đây, Lục Kỳ nhịn không được dừng lại, nhìn lão bắt hầu. Có lẽ là nào đó tâm trạng cùng tâm hồn của mình, giờ phút này khỉ già thì tiếp tục bi thương lên. Gần sau 2 giờ, Lục Kỳ mới xem xong vợ trên tất cả nội dung, thận trọng đem nó khép lại. Giờ phút này, hắn trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy có xúc động hay là như thế nào tại này đảo hoàng trên sinh tồn vấn đề. Nhìn như thủy, nơi trú ẩn, đồ ăn, những vật này rất trọng yếu, nhưng thật sự nhường một người đánh mất lý trí, đè sập nội tâm hắn cuối cùng một cái rơm dạ thường thường là chết làm bạn người của mình, vì đây tử vong càng đáng sợ là vô tận cô độc cùng tịch mịch. Có thể nghĩ tại đây thần bí hải đảo bên trên, có một đồng bạn là trọng yếu đến cỡ nào. Giờ khắc này, Lục Kỳ trong lòng đột nhiên nổi lên nhất tiểu dung thân ảnh. Mặc dù hắn không dám khẳng định tự mình lựa chọn rời khỏi đám người chính là đúng, nhưng khi xem hết này nguyên chủ vợ trên ghi chép về sau, hắn có thể khẳng định, nhất tiểu dung lựa chọn đi theo hắn, chính là hắn lớn lao chuyện may mắn. Tốt lao bắt hầu, khắc khó qua, người chết không thể phục sinh, nể tình ngươi vì nguyên chủ nhân như vậy thương tâm khổ sở phân thượng, ta có thể giúp ngươi hảo hảo đưa hắn an táng. Nói xong, hắn đưa tay hướng về lao bắt hầu phía sau lưng sờ soạn. Hiện tại ta cũng coi là không nhà để về người, về sau ngươi liền theo ta đi, hoặc là tiếp tục tại này trong sơn động đời sống. Tóm lại, chúng ta lẫn nhau cũng coi như có một đồng bạn. Nhìn thấy lao bát hầu chỉ là thân thể chấn động, thế mà không hề có kháng cự chính mình đối với nó bước bè, cái này khiến Lục Kỳ trong lòng đúng khỉ già thích là tăng tăng trướng. Mà kia khỉ già thì tựa hồ là đang hưởng thụ này đã lâu không gặp cảm giác, có thể đã từng bao lâu, hắn nguyên chủ nhân thì thường xuyên như vậy bước bè nó chăm sóc hắn cùng nó chuyển động cùng nhau. An ủi một hồi lao bát hầu về sau, thấy sắc trời còn sớm, Lục Kỳ liền tay bắt đầu thu thập trên đất xương cốt, đầu tiên là ra ngoài tìm vài miếng rất lớn thực vật diệp tử. Sau đó liền bắt đầu là trên đất xương cốt thanh trừ cho bụi, lại đặt từng cây xương cốt thận trọng bỏ vào diệp tử bên trong gói kỹ. Tất cả quá trình, hắn không hề có cảm thấy sợ sệt, trừ ra đi theo gia gia học tập trung y bên ngoài, hắn thì thường xuyên tham gia trong thôn lớn tuổi người sau khi qua đời cử hành tang lễ. Huống chi trước mắt vẫn chỉ là một bộ bạch cốt. Chẳng qua nhặt hết cuối cùng xương cốt, Lục Kỳ không khỏi nhìn nhiều mấy lần những kia biến thành màu đen xương cốt. Trong lòng không khỏi đúng nguyên chủ bị chúng độc cảm nhận được tò mò. Đến cùng là cái gì nọc độc mới biết dẫn đến như vậy hậu quả đâu? Đem nguyên chủ xương cốt đóng gói tốt sau đó, Lục Kỳ mang theo đem nó an táng tại hang đá bên ngoài một chỗ không xa đất bằng. Cũng may có cái kia thanh dao găm cùng hang đá trung nguyên chủ trước đó sử dụng tới một ít thạch khí, hắn lúc này mới đem hố đất đào lên. Khỉ già yên lặng thủ hộ tại nguyên chủ xương cốt một bên, rất là yên tĩnh nhìn Lục Kỳ làm lấy tất cả. Nó tựa hồ là đang dùng kiểu này yên lặng chờ đợi phương thức đang cùng mình nguyên chủ nhân cáo biệt. Mà Lục Kỳ thì đem một màn này thu hết vào mắt, mặc cho khỉ già cứ như vậy trông coi. Mãi đến khi nhìn chính mình đem nguyên chủ xương cốt hoàn toàn an táng, cũng chất lên một cái cỡ nhỏ đống đá lăng mộ. Làm xong những thứ này, Lục Kỳ đi đến khỉ già trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt khỉ già phía sau lưng. Sau đó lấy ra dao găm, chậm rãi đưa nó trên cổ đã bị mài rất nhỏ màu đen bằng da cái cổ vòng cho cắt đứt lấy xuống. Giờ khắc này, Lục Kỳ cảm giác được theo trên tay chuyển đến lao bát hầu thân thể rung động. Mặc dù chỉ là như vậy một chút, nhưng là rõ ràng như vậy. Lục Kỳ cúi đầu nhìn về phía lao bát hầu lúc, phát hiện lao bát hầu thì ngẩng đầu chính nhìn chính mình, "Tốt, lao bát hầu, hôm nay lên, ngươi chính là một con vĩnh viễn tự do hầu tử. Đi thôi. Nay rừng rậm, nay hải đảo, về sau thì đều là nhà của ngươi." Nhẹ nhàng vô vũ khỉ giả phía sau lưng, Lục Kỳ cảm khái nói mà khỉ giả có thể thì cảm nhận được Lục Kỳ trong lời nói thấu lộ ra tới ý nghĩa, nhảy mấy cái liền lên bên cạnh đại thụ, đồng thời hưng phấn một hồi cuồng gọi. "Tốt lao bát hầu, ta thì cần phải trở về. Sắp trời cũng nhanh muốn đen, không bay lại đi, nữ nhân kia khẳng định phải lo lắng đến cấp bách." Lục Kỳ nghe xa xa trong rừng cây truyền đến khỉ giả tiếng kêu, hắn thì không còn lưu lại, đem quyển kia nhật ký cất vào ba lô cất kỹ về sau, quay người thì đi về. Quyển vợ kia ghi lại nội dung với hắn mà nói có thể là vô giới chi bảo. Vì hắn đã giảm mất đi rất nhiều thăm dò thời gian cũng sẽ tránh khỏi rất nhiều không biết nguy cơ. Lúc gần đi, hắn nhìn về phía hang đá phương hướng. Trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đem Nhiếp Tiểu Dung nhận lấy, hai người sẽ tạm thời tại nơi này định cư. Rốt cuộc nơi này chính là có nước ngọt có thể uống cho dù kia nham thạch bên trong chảy ra thủy cũng không nhiều, nhưng mà thì đầy đủ hai người uống. Bởi vì đúng môi trường chưa quen thuộc, tăng thêm đường lên núi lại tương đối khó đi, lại trải qua hơn 2 giờ đi đường về sau, Lục Kỳ cuối cùng về tới trước đó vách núi phụ cận. Lúc này chỗ nào còn bốc lên một tia khói xanh, trong không khí thì phiêu tán một cỗ thịt hun khói mùi thơm. Hẳn là Nhiếp Tiểu Dung thịt nướng công tác còn chưa kết thúc. Đi vào thịt hun khói tiêu ngạo trước, Lục Kỳ đầu tiên là tra xét một phen hun báo hoa thịt, gần một ngày hun, đã có 7 thành dáng vẻ, tin tưởng qua đêm nay, sáng mai bọn hắn liền có thể đem tất cả báo thịt hun hoàn thành. "Nhiếp Tiểu Dung, ta trở về." Hun sấy đỡ phụ cận không nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung, Lục Kỳ liền hướng phía đá khổng lồ may nơi trú ẩn là lớn. Nhưng liên tiếp hô lớn 3 tiếng qua đi, vẫn không có đạt được Nhiếp Tiểu Dung hồi phục. Cái này khiến Lục Kỳ trong nháy mắt lo lắng, vội vàng đi vào nơi trú ẩn trong xem xét tình huống. Lại vẫn không có nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung thân ảnh. Chương 19, nụ hôn đầu tiên hết rồi, 1, chương 19, nụ hôn đầu tiên hết rồi, 1, trải qua nhiều lần la lên sau đó, vẫn không có nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung thân ảnh. Lúc này, Lục Kỳ trong lòng bắt đầu cảm nhận được một tia không ổn, cũng vì Nhiếp Tiểu Dung an nguy lo lắng. Sẽ đi nơi nào đâu? Giá nướng cùng báo thịt đều còn tại, thậm chí nàng ba lô thì còn trong nơi trú ẩn. Kia nàng rốt cục sẽ đi ở đâu đâu? Thế là Lục Kỳ liền tại bốn phía tìm, một vòng tìm kiếm qua về sau, cuối cùng tại một chỗ đáy vách đá nhìn thấy người vì khắc họa dấu vết, đó là một cái ký hiệu vẽ ở trên một tảng đá lớn. Lục Kỳ đi đến ký hiệu bên cạnh, quay đầu sau vừa vận năng lực nhìn thấy nơi trú ẩn vị trí. Nữ nhân này đang làm cái gì? Thế mà còn sợ lạc đường lưu lại cho mình ký hiệu. Nhìn tới nàng nhất định là hướng phía cái phương hướng này đi, có thể nàng vì sao lại một mình rời khỏi đâu? Mang theo tò mò, Lục Kỳ tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, quả nhiên mười mấy mét bên ngoài lại phát hiện trên một tảng đá khắc họa nhìn ký hiệu. Lúc này Lục Kỳ trong lòng, mặc dù đúng Nhiếp Tiểu Dung ít đi rất nhiều lo lắng, nhưng lại dâng lên rất nhiều tò mò. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, vách đá phía dưới tảng đá càng ngày càng ít, ngược lại là một ít cục đá cùng bụi cỏ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Sau đó hắn thì bén nhạy phát giác được, trên mặt đất rải rác xuất hiện một ít động vật cất đái cùng bọn chúng dấu chân. Không tốt, nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện nhiều như vậy động vật cất đái cùng dấu chân đâu? Lục Kỳ vừa mới phóng tâm lại bắt đầu lo lắng. Vội vàng tiếp tục thì thầm hướng về phía trước tìm kiếm, lần nữa trải qua một ít bụi rậm, vòng qua mấy cục đá to lớn về sau, lúc này, Lục Kỳ xuất hiện trước mặt một cái tiểu dốc đứng, nhưng mà, hắn lại là đứng ở một khối đá lớn phía sau không dám ở đi lên phía trước một bước. Vì ở trước mặt hắn không xa dốc đứng bên trên, lúc này đang có ba tốt có ba con dường như còn bị thành niên lang. Đúng, chính là lang. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Kỳ liền đã xác nhận thân phận của bọn nó, trừ ra bộ dáng của bọn nó bên ngoài, nàng cùng Nhiếp Tiểu Dung trước đó giữa đêm khuya khoắt thì từng nghe từng tới bọn chúng tiếng gào thét, với lại ở trong huyệt động chỗ tìm thấy ra vợ bên trong, quái đảo lục trên thì từng có bọn người kia ghi chép. Đúng rồi, quái đảo lục bên trong ghi chép chúng nó số lượng rất ít, hơn nữa còn là không e ngại bơi lội sói biển, kia nguyên chủ đi vào tòa này trên hoang đảo, cũng liền gặp qua hai bọn chúng ba lần. Nay thật đúng là đúng dịp, hôm nay thế mà một chút để cho ta gặp phải bà con. xem ra bọn chúng hang ổ cùng phụ mẫu có thể thì khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa, ta phải cẩn thận mới là. Đột nhiên, trên núi phía sau truyền đến Nhiếp Tiểu Dung như rết heo tiếng cầu cứu. A a a, cho dù sư hống công thì không gì hơn cái này. Cứu mạng a. A a, đi ra, mau tránh ra. Thanh âm của nàng không chỉ đem nhường Lục Kỳ loạn trận cước, đồng thời cũng làm cho dốc đứng trên ba con sói biển giật mình, bị giật mình. Nhưng chúng nó cũng không đào tẩu, mà là hướng dốc đứng trên ngó giáo giác đi ra phía trước. A, cứu mạng đây này. Mau tránh ra, người tên xuất sinh này. Giọng Nhiếp Tiểu Dung tiếp tục vang lên, nghe được chỗ này, Lục Kỳ lập tức nhiệt huyết sông lên đầu. Đã không cách nào bình tĩnh. Một tay mang theo gậy gỗ, một tay nhặt lên trên đất hai khối tảng đá, đồng dạng hô to nhìn mang theo sát khí tiếng giống giận dữ, hướng phía dốc đứng trên ba con sói biển mà đi. Bởi vì là vị thành niên, cho nên kia ba con sói biển hình thể nhìn qua cũng không phải rất lớn, cho nên Lục Kỳ mới dám như vậy dũng mãnh. Ba con sói biển vừa đi lên sườn núi nhìn thấy kêu to Nhiếp Tiểu Dung, ánh mắt mừng rỡ, cơ thể như điên. Còn không có vui vẻ hai giây, sau lưng nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cái thú hai chân dũng sĩ. Cái này giọng thú hai chân mang theo một chút phấn khởi cùng nguy hiểm. Ba con sói biển đồng thời đã nhận ra điểm này. Chúng nó vừa định làm ra phòng ngự tư thế, chỉ thấy kia thú hai chân rời khỏi tay, ném ra một khối đá, hướng phía chúng nó đập tới. Loảng xoảng, tảng đá hung hăng đập vào một đầu sói biển lòng bàn chân, có lẽ là cảm nhận được cỗ lực lượng này khủng bố, nó gào một tiếng sau dẫn đầu hướng phía dốc đứng ngoài ra một bên bỏ chạy. Dưới tình thế cấp bách, ngoài ra hai đầu sói biển thì theo sát mà đi. Lục Kỳ thấy cảnh này mừng rỡ trong lòng. Có thể còn không có đợi hắn chạy đến dốc đứng, lại là nghe được Nhiếp Tiểu Dung lần nữa sư hướng lên, tức giận mang theo tuyệt vọng, trong tuyệt vọng lộ ra thê lương. Bởi vì giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Dung chính ngâm mình ở dốc đứng phía sau một cái rộng 4-5 mét tiểu vũng nước bên trong, nhìn xuống đất hình, hẳn là một cái nước mưa hình thành vũng nước bên cạnh vây quanh một vòng tất cả lớn nhỏ tảng đá cùng từng đoàn cỏ xanh. Mà ở vũng nước bên cạnh trên tảng đá, chính lưu lại nhìn một con không thể nói tên màu xanh lá đại tích dịch. Từ đầu đến cuối trường dài 1 mét, hất đầu giò não dường như nghĩ càng tới gần vũng nước bên cạnh. Vũng nước, Nhiếp Tiểu Dung, khởi trần, toàn thân chỉ cột một cái quần lót, lúc này tựa một cái đợi làm thịt dê con một chỉ biết là kêu to. Dưới tình thế cấp bách, nàng thậm chí vung lên một cái thủy dội về vũng nước đối diện đại tích dịch, muốn đưa nó dọa chạy. Nhưng mà đại tích dịch hoàn toàn giả bộ như nghe không hiểu nàng, ngược lại càng lai kình, tiếp tục hướng về vũng nước đi tới. Đúng lúc này, tại nàng phía bên phải dốc bên trên, đột nhiên lại thoát ra ba đầu sói biển, làm hạ là triệt để đưa nàng sợ choáng váng. Cổ họng đều sắp bị nàng hô phát nổ. Hoảng sợ dưới, chỉ gặp nàng hai cái chân dài phát run, mông ngọc đặt mông ngồi vào vũng nước bên trong, sẽ chỉ dùng một cái á chữ biểu đạt chính mình tuyệt vọng cùng phản kháng. Nàng là thế nào thì không ngờ rằng, chính mình chỉ là phát hiện cái mưa vũng nước, liền muốn đến nhanh chóng tắm một cái thân thể, nhưng làm sao lại gặp được nhiều như vậy dã vật. Này đột nhiên xuất hiện màu xanh lá tích dịch cùng ba đầu sói biển, đủ để đem chính mình phân thây mấy lần. Vừa nghĩ tới chính mình trước khi chết hay là rửa sạch sẽ bị ăn sạch, nàng là vừa hoảng sợ lại bất lực. Có thể ba đầu sói biển tại vượt qua dốc nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng màu xanh lá tích dịch lúc, trong mắt cũng là hiện lên ánh sáng. Nhưng bởi vì phía sau đột nhiên xuất hiện thú hai chân đã kinh hại đến chúng nó, với lại cũng không bỏ cuộc đối bọn chúng truy kích, cho nên ba đầu sói biển đang chạy qua vũng nước lúc, cũng chỉ là tham lam nhìn mấy lần ngâm mình ở trong nước Nhiếp Tiểu Dung, thì lại tiếp tục hướng về ngoài ra một bên chạy trốn. Tình huống thế nào a? Ô, thật tốt quá. Đi rồi đi rồi. Trông thấy ba đầu sói biển cũng không dừng lại, chỉ là sắc mị mị nhìn chính mình vài lần, Nhiếp Tiểu Dung như chút được gánh nặng. Trong nháy mắt cảm giác chính mình như là trọng sinh bình thường, vội vàng hướng về phóng quần áo vũng nước bên cạnh bỏ đi. Vừa lên đến về sau, liền nhanh chóng nắm lên quần áo của mình, cùng lố néo cái mông biên hướng về lúc đến dốc ngay cả chạy mang bỏ mà đi. Hồng hộc hồng hộc. Lục Kỳ lúc này nắm chặt gậy gỗ, thì theo ngoài ra một bên bỏ chạy tới, vừa tới dốc bên trên, còn chưa kịp đứng vững thân hình, chỉ thấy một cái dường như trần trụi nữ nhân đồng dạng thở hổn hển theo khác một bên xuất hiện, chính là ướt nhẹp Nhiếp Tiểu Dung. A. Hốt hoảng Nhiếp Tiểu Dung vừa chạy vừa quay đầu nhìn quanh, sợ kia ba đầu sói biển tại quay đầu đuổi theo. Hô 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 thở hổn hển. A, là ngươi Lục Kỳ. Loảng xoảng một tiếng. Lục Kỳ vừa thấy rõ ràng Nhiếp Tiểu Dung khuôn mặt, nàng thì cả người đánh tới, đụng đầu vào ngực mình. Con tốt, Lục Kỳ lui về sau một bước, lúc này mới đem Nhiếp Tiểu Dung lực trùng kích cho kháng trụ không có sứ chính mình ngã sắp xuống. Hoa. Hu hu hu. Nhiếp Tiểu Dung ngẩng đầu nhìn tấm này mặt mũi quen thuộc. Không đợi Lục Kỳ nói chuyện, nàng giống như một con bạch tuộc 100 chú bàn ôm Lục Kỳ, dùng sức khóc lên. Hu hu hu. Lục Kỳ, ngươi trở lại rồi. Vừa nãy cũng làm ta sợ muốn chết. Hoa. Ô. Bởi vì Nhiếp Tiểu Dung treo trên người mình, Lục Kỳ giờ phút này hai tay bất đắc dĩ ôm thật chặt nàng, bị ép rõ ràng thể nghiệm được ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào nghi ngờ hương diễm. Ngạch. Đừng khóc, an toàn an toàn. Ngươi, ngươi nếu không trước mặc quần áo vào đi. Kiềm chế lại trong lòng khô nóng, Lục Kỳ nói lắp bắp nhưng mà Nhiếp Tiểu Dung dường như cũng không muốn để ý tới Lục Kỳ lời nói, ôm thật chặt ở Lục Kỳ cổ chính là không nghĩ buông ra. Chương 19, nụ hôn đầu tiên hết rồi, 2, chương 19, nụ hôn đầu tiên hết rồi, 2, thời khắc này Lục Kỳ cũng không biết làm sao, xử thế chưa sâu hắn cũng chỉ đành ngửa đầu, không để cho mình thăm dò trước mắt phong cảnh. Cứ như vậy, ôm Nhiếp Tiểu Dung một hồi lâu, mãi đến khi hắn cảm giác được cánh tay mình mỏi như lúc, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới ngưng khóc thút thít, đưa tay vuốt một cái chính mình nước mắt trên mặt, đã thấy Lục Kỳ vẫn như cũ ôm thật chặt chính mình, còn ngửa đầu nhìn về phía nơi khác. Thế là, nàng liền duỗi ra hai tay, kẹp lấy Lục Kỳ mặt, dùng sức đưa hắn đầu cho chuyển quay về, nhìn mình. Nhưng, và Lục Kỳ quay đầu lúc, Nhiếp Tiểu Dung lại là nhìn thấy hắn lại nhắm chặt hai mắt. Trong nháy mắt, một cỗ không hiểu vừa yêu vừa hận nộ khí thì theo trong lòng dâng lên, thì hoàn toàn đem chính mình còn cởi trần sự việc thì ném chi tại sau đầu. Cường thế hướng về Lục Kỳ môi thì hôn lên. Ngạch. Bị cưỡng hôn Lục Kỳ, khiếp sợ mở hai mắt ra, lại chỉ nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung đôi mắt đẹp khẽ nhắm, lông mi thật dài chặn nàng ánh mắt bên trong ngượng ngùng. Nụ hôn đầu của mình a. Cái này không có, vẫn là bị nữ nhân này cưỡng ép cho đập đi. Một lát sau, Nhiếp Tiểu Dung phi đỏ mặt nói Lục đại lang, ngươi còn không thả ta xuống sao? Nói xong, nàng chỉ nghe thấy Lục Kỳ nuốt tiếng nuốt nước miếng truyền đến, mặc dù nàng cũng không ngẩng đầu nhìn Lục Kỳ, nhưng nàng hiểu rõ Lục Kỳ giờ phút này chính đang nhìn mình, thẹn thùng cùng trong lúc bối rối, Nhiếp Tiểu Dung chậm rãi đưa ra một tay, tùy tiện chắn trước ngực của mình. Nhưng, dường như cũng không có cái gì tác dụng, vì nàng hiểu rõ chỉ dựa vào một tay không cách nào ngăn trở ngạo nhân của mình tư bản. Cứ như vậy, tại Nhiếp Tiểu Dung ngầm đồng ý phía dưới, Lục Kỳ hoàn toàn nhìn mỹ nhân trong ngực. "Ta muốn mặc y phục, ngươi thả ta xuống đi." Nhiếp Tiểu Dung lần nữa nhẹ như tiếng muỗi nhắc nhở sau đó, Lục Kỳ này mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ nhàng đem mỹ nhân trong ngực để xuống, hai chân vừa rơi xuống đất, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng chuyển người qua tử, chỉ cấp Lục Kỳ lưu lại một lưng đẹp. Sau đó ngay tại Lục Kỳ nhìn chăm chú, không chút hoang mang đem trong tay quần áo từng kiện mặc vào. "Lục Kỳ, ta xem được không?" Còn chưa xoay người Nhiếp Tiểu Dung tại sắp mặc vào cuối cùng áo lúc, đột nhiên đối sau lưng Lục Kỳ hỏi này hỏi một chút, Lục Kỳ vội vàng thu hồi tâm thần, có vẻ hơi không biết làm sao, để mắt. Nghe được Lục Kỳ nghe được lời này, Nhiếp Tiểu Dung trong lòng ngọt ngào vô cùng, thậm chí trước đó sợ hãi đều đã biến mất. "Kỳ hỉ, chúng ta đi thôi. Nơi này có chỉ đại tích dịch, còn có ba con lang trải qua, đều nhanh đem ta hủ chết." Đỏ bừng mặt, Nhiếp Tiểu Dung yếu ớt mỗi kêu nói một câu. "Chờ một chút." Lục Kỳ đi về phía trước hai bước, nhìn phía dưới vùng nước. Nơi này lại là một cái tự nhiên nước mưa thu thập hố, ngươi là sao tìm đến nơi này? Lục Kỳ vừa quan sát trước mắt hố to, vừa nói cái gì? "Đây là mưa vũng nước a. Ta còn tưởng rằng là cái gì suối nước ngầm đâu." "Ồ, con kia đại xanh tích dịch không thấy." Nhiếp Tiểu Dung thì xoay người nhìn về phía vũng nước một bên, lại là không có tại nhìn thấy con kia tích dịch thân ảnh. "Ngươi xem một chút trên mặt đất, nhiều như vậy động vật dấu chân, không còn nghi ngờ gì nữa nơi này hẳn là xung quanh tất cả động vật công nhận uống nước điện. Ngươi đến chỗ này liền không có quan sát sao tại hạ thủy sao? May mắn ta tới sớm, nếu tại muộn một hồi chạy đến, nói không chừng sẽ có càng nhiều cỡ lớn dã thú cũng tới nơi này uống nước đâu." "Hu hu hu, ngươi đừng làm ta sợ được không? Chúng ta đi nhanh đi." Nghe được Lục Kỳ lời nói, Nhiếp Tiểu Dung nét mặt lại bắt đầu khẩn trương lên, hai tay ôm thật chặt ở Lục Kỳ cánh tay, không một chút nào nghĩ tại bung ra. "Tê, đau đau đau, ngươi điểm nhẹ." Lục Kỳ cúi đầu nhìn trên cánh tay truyền đến đau đớn, nguyên lai là nữ nhân này một con không an phận tay hung hăng bóp lôi kéo chính mình. Hơn nữa còn vừa lúc là chính mình cánh tay chỗ bị chảy ra chỗ. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới buông tay, vẻ mặt vô tội nhìn Lục Kỳ, "Ta không phải cố ý. Đi thôi, nơi này xác thực không thể tại ở lại." Nhìn sát trời một chút, Lục Kỳ lúc này mới mang theo Nhiếp Tiểu Dung nhanh chóng rời đi vũng nước bên cạnh. Và hai người về đến nơi trú ẩn về sau, mặt trời vừa vặn xuống núi. Dưới sự chỉ huy của Lục Kỳ, hai người vội vàng tại xung quanh lại nhặt được một ít cây khô cùng những cây là thịt nướng đống lửa mới thêm một ít tuổi lửa liệu về sau, sau đó thì trốn vào nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn bên trong, đơn giản ăn một ít buổi sáng ăn thừa nướng báo thịt về sau, Lục Kỳ liền nhẹ nhàng dựa vào sau lưng vách đá nghỉ ngơi, nhìn trước mắt người, hai người ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Lục Kỳ hồi tưởng đến từng cảnh tượng lúc trước, thì lập tức cảm giác tim đập của mình rất nhanh. Bịch bịch. Tại chật hẹp nơi trú ẩn bên trong, Nhiếp Tiểu Dung thậm chí thì sắp nghe thấy được, vì che giấu sâu trong nội tâm mình lúng túng, Lục Kỳ xoay qua thân thể đưa lưng về phía Nhiếp Tiểu Dung. Nhưng mà, vừa mới chuyển động cơ thể, liền nghe hắn toét miệng lại là một tiếng tê rên thống khổ. "Làm sao vậy Lục Kỳ?" Nghe được Lục Kỳ đau đớn âm thanh về sau, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng xê dịch trên thân thể trước, đỡ lấy Lục Kỳ cánh tay bận bịu dò hỏi. "Tê, có thể là phía sau lưng vết thương còn không có khép lại, vừa nãy đã nứt ra." Toét miệng, đau đớn nét mặt đem Nhiếp Tiểu Dung nhìn xem rất là đau lòng. "Ngươi nhanh cởi quần áo ra, ta xem một chút có nghiêm trọng không." Một bên lo lắng nói xong, một bên cũng đã bắt đầu đem Lục Kỳ trang phục xốc lên. Thấy thế Lục Kỳ cũng chỉ đành nghe lời phối hợp. "A." Sau lưng truyền đến Nhiếp Tiểu Dung tiếng kinh hô. "Làm sao vậy?" Lục Kỳ hỏi. Nhiếp Tiểu Dung không biết trả lời thế nào, vì Lục Kỳ trang phục tới ra lúc, đập vào mi mắt tinh hồng kém chút nhường Nhiếp Tiểu Dung không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên lai là Lục Kỳ trên lưng trước đó chính mình cho hắn băng bó vết thương, đều không có dấu hiệu khép lại, ngược lại là đang không ngừng thấm nhìn máu tươi, huyết dịch đã đem trên lưng vải cũng thấm ướt nhuộm đỏ. Vốn cho rằng Lục Kỳ trên quần áo vết máu là đều là trước đó ngã lạc thạch nhai lúc lưu lại, hiện tại nàng mới hiểu được, Lục Kỳ vì mình thương nặng bao nhiêu, có phải hay không vết thương cũng có dơ máu. Không thấy Nhiếp Tiểu Dung trả lời chắc chắn, Lục Kỳ tiếp lấy lại hỏi ừm, "Đều tại ta, để ngươi thương nặng như vậy." Nghe được Nhiếp Tiểu Dung đáp lời cùng ấy nấy, thân làm một cái trung ý truyền nhân, Lục Kỳ trong lòng đã tính toán sẵn. Hắn hiểu rõ đó là chính mình không có hảo hảo tính dưỡng, đưa đến vết thương lây nhiễm bố trí, phải kịp thời trị liệu xử lý. Nếu tiếp tục nữa, tại đây đảo hoang có thể lên xảy ra tình huống như vậy không phải chuyện tốt lành gì. Mặc dù biết mình tình huống, nhưng hắn hay là phản tới an ủi Nhiếp Tiểu Dung, "Đạo đừng lo lắng, đều là chảy ra, vết thương không sâu, ngươi giúp ta đem vết thương lau sạch sẽ là được, may mắn ta trong bọc còn giữ vài miếng thuốc chống viêm đâu. Hiện tại sau khi phục dụng, chỉ cần ta nghỉ ngơi thật tốt thì có thể khôi phục." "Thật sao?" Lục Kỳ gật đầu, "Hảo hảo, ta cái này giúp ngươi lau kiểm tra sau đó." Nhiếp Tiểu Dung thì từ trong ba lô lấy ra chính mình duy nhất có thể thay giặt sạch sẽ quần áo, cho Lục Kỳ lau lên phía sau lưng vết thương vết máu đến, còn đem Lục Kỳ cho mình mang về chỉ còn nửa bình sạch sẽ nước uống cho toàn bộ dùng tới. Nghe được sau lưng Nhiếp Tiểu Dung một bên cho mình lau, một bên đau lòng nước nở âm thanh, Lục Kỳ nhưng trong lòng tại mừng thầm. Bởi vì loại này bị nhân quan nghi ngờ cảm giác, hắn đã thật lâu đều không có cảm nhận được. Chương 20, chuyển biến, 1, chương 20, chuyển biến, 1, đau không? Nhìn Lục Kỳ trên lưng từng đạo đỏ tươi chảy ra, Nhiếp Tiểu Dung ôn nhu mà hỏi. Không đau. Thử. Miệng cưỡng. Ngươi cũng quá đại nam tử chủ nghĩa đi, cũng bị thương thành như vậy còn nói không đau. Nghe thấy Lục Kỳ nói không đau, Nhiếp Tiểu Dung nhịn không được thì nói móc lên hắn tới. Vốn là có chút đau, nhưng đây không phải có ngươi lo lắng có ngươi bồi tiếp nhà, cho nên cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Kỳ hỉ. Thật sao? Ta có như vậy thần sao? Nghe được Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ tiếng cười, Lục Kỳ đột nhiên quét miệng trả lời tên ngươi. Ngươi muốn đang cố ý dùng móng tay hỏa miệng vết thương của ta, ta coi như không chết cũng muốn ném nửa cái mạng à? Ngươi đây chính là lấy oán trả ơn a. Hừ. Con tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục con bị chết giả mồm đâu. Hắn đau, đau đau đau. Con tưởng rằng ngươi là thật muốn quan tâm ta đây. Tình cảm ngươi hỏi ta có đau không, chính là vì bắt ta làm trò cười. Hi hi ha ha, hiểu rõ đau á. Con tưởng rằng ngươi là làm bằng sắt đây này. Về sau cũng đừng đại nam tử chủ nghĩa a. Hào hào tốt. Hắc hắc. Này con không sai biệt lắm. Nhiếp Tiểu Dung nói xong, bàn tay trắng như ngọc thì lại là sau Lục Kỳ đọc theo trên cơ nhẹ đến dưới, chỉ chẳng qua lần này nàng không có chạm đến bất kỳ một cái nào vết thương, tiếp lấy lại phun ra mấy chữ ngươi này thân thể thật đúng là cứng rắn. Hắc hắc. Cảm thấy phía sau lưng một hồi ngứa, Lục Kỳ bận bịu rụt rụt thân thể, vừa muốn nói gì lúc, lại là nghe thấy Nhiếp Tiểu Dung nói được rồi. Kiểm tra xong rồi, cho, mau đưa cái này thuốc uống đi. Cẩn thận xoay người về sau, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung đưa tới viên thuốc chống viêm, hắn đưa tay nhận lấy. Thì thưa ngần ấy nước, mau ăn đi. Nhiếp Tiểu Dung cầm trong tay trong bình cuối cùng một ngụm thủy cho Lục Kỳ, thúc giục hắn vội vàng uống thuốc. Nhìn thấy trong tay viên thuốc, Lục Kỳ tự nhiên đã hiểu nó trên đảo hoàng chân quý, mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là một ngụm nuốt vào. Rốt cuộc hết rồi thân thể khỏe mạnh còn nói gì sinh tồn, sau đó liền đem trong tay một điểm cuối cùng thủy thì uống vào. Sau đó hai người thì bên cạnh nằm ngửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hơn một giờ qua thứ, Nhiếp Tiểu Dung đột nhiên lên tiếng hỏi Lục Kỳ, "Ngươi hôm nay ôm của ta lúc, ta hành động kia, cũng không phải ý tứ kia, ta chỉ là tức quá ngươi tình nguyện cao cao ngẩng đầu cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái." "A đúng rồi, ngươi nói ta đẹp mắt là thật sao?" "Lục Kỳ, Lục Kỳ." Sau đó, đợi nàng nhìn kỹ hướng Lục Kỳ lúc này mới phát hiện Lục Kỳ đã bắt đầu phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm a. "Lục Đại Lang, ngươi cái tên này." Nhẫn nhịn rất lâu, Nhiếp Tiểu Dung hay là chậm rãi buông lòng ra quả đấm nhỏ của mình, không hề có đưa hắn đánh thức. Điểm môi, nỗ lực hóa giải trong lòng tiểu oán khí về sau, lúc này mới nằm ngửa lặng lặng nghe Lục Kỳ ngáy ngủ. "Hừ." Dưới ánh trăng, mơ hồ nhìn Lục Kỳ gương mặt, thỉnh thoảng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Kháng nghị Lục Kỳ du một cú cục cùng không hiểu phong tình. Nơi trú ẩn bên ngoài, hiếm mây che trăng, gió nhẹ phật đảo, hun sấy khói đặc tràn ngập ở trong trời đêm, xua tán đi con muỗi cùng dã thú tới gần, xa xa trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến các loại động vật tiếng kêu. Trước đó trên bờ biển, giờ phút này có người thì đã bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng còn có một số thì là ngồi cùng một chỗ hoặc lặng lặng nằm ngửa, hoặc nhỏ giọng nói chuyện. Mọi người hiện tại khuôn mặt tiểu tụy, quần áo không chỉnh tề, chờ đợi lâu như vậy, đều không có chờ đến cứu viện, cái này khiến rất nhiều người bắt đầu đã hiểu nghĩ muốn tại nơi này sinh tồn được, nhất định phải dựa vào chính mình. Trong đó có hai nữ nhân dựa lưng vào nhau, cùng đại đa số người giống nhau, khuôn mặt tiểu tụy, căn bản không biết mình còn có thể nơi này chống bao lâu. Hai nữ chính là Thẩm Băng cùng bạn tốt của nàng Lệ Nhã. "Tỷ Thẩm Băng, ta thật đói. Tiếp tục như vậy nữa, ta cảm giác sẽ chết tại nơi này." Lệ Nhã hưu khí vô lực, giọng nói bi thương nói Thẩm Băng có hơi quay đầu nhìn nàng một cái, ban đầu nàng đúng Lệ Nhã cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng một cái, không ngờ rằng hai người bây giờ lại lưu lạc đến tận đây, ngược lại thành lẫn nhau duy nhất dựa vào, với lại Lệ Nhã tại đi vào nơi này sau đó, chỗ biểu hiện ra kiên cường một mặt, muốn để Thẩm Băng đối nàng lau mắt mà nhìn. Nguyên lai tưởng rằng Lệ Nhã xuất thân danh môn, dễ hỏng vô cùng, thì nhất định thị kim như mạng là bất nữ. Nhưng không ngờ rằng, Lệ Nhã tại nơi này nhưng dù sao biểu hiện ra nhường nàng kinh ngạc một mặt. Vì giữ vững thân thanh bạch của mình, nàng quả quyết cự tuyệt một ít không có hảo ý hấp dẫn, hơn nữa còn tại chính mình đủ khả năng tình huống dưới đem hết toàn lực đi trợ giúp cần giúp đỡ người. Cái này khiến cái này từ nhỏ chịu khổ lớn lên, múa bút thành văn học bá tài nữ cảm nhận được một tia kinh ngạc. Nguyên bản chính mình chỉ là muốn thông qua hy sinh Lệ Nhã tranh thủ cao phú xoáy niềm vui, từ đó đổi lấy chính mình tại sự nghiệp trên tiến bộ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng đã tại trong lòng có sửa đổi, không còn xem thường Lệ Nhã, mà là bắt đầu thật sự coi nàng là làm trong lòng mình tỷ muội đối đãi. Nghe được Lệ Nhã lời nói, Thẩm Băng an ủi đừng nói ngốc lời nói, tối nay chúng ta thì rời khỏi nơi này. Chờ cứu viện đã vô vọng, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình mới năng lực tại nơi này sinh tồn được. Nghe được Thẩm Băng lời nói, Lệ Nhã nhãn tỉnh sáng lên, ngồi thẳng một ít. "Tỷ Thẩm Băng, thế nhưng chúng ta rời khỏi nơi này, đã không có công cụ lại không có năng lực đi săn, có thể hay không còn giống như hiện tại?" "Đến hiện tại ngươi còn lo lắng cái gì? Lưu tại nơi này chỉ là chịu đói chờ chết, rời khỏi nơi này kém cỏi nhất cũng là chịu đói chờ chết thôi, chúng ta còn có cái gì có thể sợ có thể lo lắng đâu?" Nói đến đây, Thẩm Băng trong đầu đột nhiên hiện ra một người thân ảnh, đó chính là Lục Kỳ. Nhớ ngày đó, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung lúc rời đi, chính mình còn cố ý đi đã giữ lại bọn hắn. Nhưng hiện tại còn chưa qua bao nhiêu thời gian, Lục Kỳ đã nói qua đã ứng nghiệm. Cái đó Thạch Hạo cùng Trương Lập ba đám người, không chỉ bá đạo khống chế chỉ có cầu sinh công cụ, hơn nữa còn tiếp tục khống chế mọi người thu hoạch tới đồ ăn, lấy tên đẹp là vì mọi người tốt, vì mọi người công bằng, thế nhưng chính bọn họ lại là nỗ lực lao động ít nhất, lại thu lợi nhiều nhất. Có mấy người thu hoạch trở về đồ ăn không có trước tiên giao ra đây, liền bị mấy người bọn hắn trước mặt mọi người dừng lại đánh đập tàn nhẫn. Còn nói xấu những người kia nói hắn phá hủy tất cả mọi người chế định quy củ, chỉ muốn chính mình mạng sống, mặc kệ mọi người chết sống. Cũng cho mấy người cài lên lích kỷ người mũ. Mặc dù dạng này hoang đường lấy cớ cùng làm việc tại rất nhiều lý trí người xem ra là chịu không được bất luận cái gì pháp lý ủng hộ, nhưng đúng những kia không có bất kỳ cái gì năng lực vẫn như cụ nghị thu hoạch một chút ăn uống đám người mà nói, Thạch Hạo bọn hắn mặc dù cách làm có chút không đạo đức có chút bá đạo, nhưng ít ra bọn hắn có thể miễn phí đạt được một chút đồ ăn, không cần bị tươi sống chết đói. Như cũng vui lòng bám vào Thạch Hạo một nhóm người bá quyền quản lý chặt phía dưới, chỉ vì có thể cậu thả còn sống. Chương 20, chuyển biến 2, chương 20, chuyển biến 2, những người này trong lòng chỉ là tại tưởng tượng lấy, chỉ cần bọn hắn có thể chống đến bị ngoại giới cứu viện đổi tới, vậy bọn hắn liền xem như người thành công, bởi vì bọn họ tại ngoại giới trong xã hội đều là nhân thượng nhân, cũng có chính mình bó lớn tài sản. Một sáng thoát ly nơi này khổ hải, bọn hắn vẫn như cũ có thể trôi qua vô cùng hài lòng, vô cùng tươi nhuần tiêu sái. Tỷ Thẩm Băng, ngươi còn nhớ bác sĩ Lục sao? Hắn cùng vị kia Niếp cô nương rời khỏi lâu như vậy, thì không biết nàng nhóm hiện tại thế nào. Làm sơ Niếp cô nương phát hiện Thạch Hạo bị cắt, quay về trước mặt mọi người bạch trần hắn, nhưng lại bị Thạch Hạo bị cắn ngược lại một cái. Phải sớm nhận rõ Thạch Hạo mấy người ghê tởm sắc mặt lời nói, vậy chúng ta làm thời cũng liền cùng bác sĩ Lục cùng nhau rời đi. Lệ Nhã hồi tưởng lại chuyện khi đó, chỉ hận chính mình không có sớm chút làm ra lựa chọn. Nghe thấy Lệ Nhã nói như vậy, Thẩm Băng lúc này trong lòng cũng là một hồi hối hận. Quay đầu, nhìn về phía bãi cát khác một bên, ở đâu ánh lửa bắn ra bốn phía, chiếc động lực chuyển cứu sinh tại ánh lửa chiếu xạ đang lặng lặng đặt tại trên bờ cát, mà Thạch Hạo Trương Lập ba đám người thì tốt năm tốt ba ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, cười cười nói nói. Mà tứ tán trong đám người, thì có mấy đạo oán hận ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bọn hắn. Những người kia đều là vì trên bờ cát làm ra cống những người, ngày bình thường bọn hắn thu hoạch đồ ăn nhiều nhất, có thể mỗi lần chính mình còn không có ăn no đâu, liền bị Thạch Hạo cực tùy tùng yêu cầu bọn hắn đem đồ ăn nộp lên, thống nhất phân phối. Có thể mặc kệ bọn hắn thu hoạch bao nhiêu đồ ăn, phân phối đến luôn luôn từng chút một, vừa mới đói bất tử nhân. Cho dù bọn họ là nỗ lực nhiều nhất người, nhưng bọn hắn lại không có đạt được mọi người vốn có xem trọng, chỉ vì bọn hắn đều vì người thành thật, tốt bụng. Giờ phút này mấy người cũng thất vọng đau khổ không thôi, cũng đều có rời xa ý định của những người này. Thuyền cứu sinh bên cạnh, bốn người chính ngồi vây chung một chỗ, bọn hắn từ vẻ mặt hài lòng, cũng không có xuất hiện tiểu tụy sắc mặt. Một người trong đó chính là Trương Lập Ba, hắn nửa nằm ngửa tựa ở một cái trên mặt có gỗ, khép hở lấy hai mắt, trong miệng ngậm một cái gậy gỗ nhỏ. Lúc này, lại nghe bên cạnh một người khác đạo ca Trường, tại sao lại không thấy Ngô Hạo tên kia? Nghe vậy, người đứng bên cạnh hắn cũng nói chính là, trước đó còn đang ở ngồi bên cạnh đâu, sao thời gian một cái nháy mắt thì lại không thấy. Lúc này, Trương Lập Ba mới nhàn nhạt nói một câu, lúc chiều hắn không phải nói chính mình đau bụng à, đoán chừng nha khẳng định là đi như sĩ đi, một hồi thì sẽ trở lại. Sau khi nói xong, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn ba người một chút, thấy ba người không hề có lên cái gì lòng nghi ngờ, lúc này mới tiếp tục giả bộ nghỉ ngơi, trong miệng còn khẽ hát. Chỉ là ba người khác cũng không biết, này Trương Lập Ba là tại vì Thạch Hạo đánh yểm trợ mà thôi. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hai người có không thể cho ai biết giống nhau bí mật. Bởi vì lúc này ngay tại khoảng cách bãi cát không phải rất xa trong rừng rậm, một nam hai nữ tại mười mấy phút trước đó liền tới lặng lẽ đến nơi này, nam nhân chính là Thạch Hạo, mà kia hai nữ thì không thể nghi ngờ, chính là trước đó vì cơ thể tư sắc đổi lấy thức ăn hai nữ. Hai nàng một cái tên là Hà Lộ, một người khác gọi Thu Khiết. Hai người đều là thật không dễ dàng mới lăn lộn đến du thuyền bất nữ, sở dĩ đi vào du thuyền bên trên, chính là vì tìm kiếm kim quy tế. Mặc dù hai nữ dung mạo cũng không phải vô cùng xuất chúng, nhưng là nữ nhân, nàng nhóm lại có được vẫn lấy làm kiêu ngạo hung khí tư bản. Cho nên tại rất nhiều trong mắt của nam nhân, thì coi là thỏa thỏa gợi cảm mỹ nữ. Thạch Hạo cùng hai nữ nhất đi vào nơi này, nóng đội liền đem nàng nhóm ôm vào trong ngực, tại bụi cỏ nằm xuống mà trên mặt đất một mảng lớn bị vượt trên đồng cỏ, đủ để chứng minh bọn hắn không phải lần đầu tiên đến nơi này. Ca Hạo, nóng đội ăn không được đậu hũ nóng. Ngươi đừng đội nha. Đúng vậy nha Thạch Hạo ca, mỗi lần ngươi cũng dạng. Tối nay ánh trăng tốt như vậy, chúng ta cũng không muốn rất nhanh liền trở về nha. Nghe được hai nữ lời nói, Thạch Hạo mặt mo đỏ ửng, mặt dày nói các ngươi yên tâm, tối nay tuyệt đối để các ngươi trôi qua vui vẻ nha. Nghe vậy, hai nữ tướng xem cười một tiếng, đùa cười lấy tựa ở Thạch Hạo trong ngực. Ca Hạo, ngươi cũng không thể nói láo nha. Lần trước người ta còn không có hưởng thụ đâu, ngươi thì có việc chạy trở về. Yên tâm của ta lộ bà bối, tối nay có Trương Lập Ba thay ta điểm hộ, sẽ không ở có việc. Chúng ta hết sức nhanh nhạc tự tốt. Đầu tiên nói trước a, hai người các ngươi để cho ta không đội, các ngươi cũng đừng gần nhà. Ha ha ha. Thạch Hạo vừa nói vừa cười xấu, mặc dù đã không phải lần đầu tiên cùng hai nữ ra đây, nhưng lại là hắn nhân sinh bên trong đắc ý nhất tận hứng thời khắc. Nhìn hai nữ đúng ánh mắt của mình, tràn đầy mị hoặc, còn có kia cản thì không ngăn nổi ngạo nhân dáng người, Thạch Hạo cũng nhịn không được nữa lửa nóng trong lòng nên đón tiếp lấy. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, trên bờ các mọi người cũng vẫn còn ngủ say bên trong, nhưng lúc này lại có hai cái thân ảnh rón rén đi tới thuyền cứu sinh bên cạnh. Mặc dù là sau nửa đêm, nhưng dưới ánh trăng, vì không cho người khác nhận ra mặt mũi của mình, hai người bọn họ hay là cố ý che lại mặt mình. Chỉ thấy hai người thận trọng vượt qua Trương Lập Ba bốn người nghỉ ngơi chỗ, trực tiếp hướng phía thuyền cứu sinh cửa khoang đi đến. Đi vào cửa khoang về sau, một người phụ trách trông coi, một người thì thầm trượt vào trong. Chưa được vài phút, chỉ thấy vào trong trong tay người kia cầm một cái dịu cứu hỏa cùng những vật khác đi ra, sau đó hai người liền thì thầm rời đi bãi cát. Cách xa bãi cát về sau, hai người đi vào một cây đại thụ bên cạnh, vừa dừng bước lại, chỉ thấy sau cây liên tiếp đi ra 9 người, trong đó 7 cái nam nhân 2 nữ nhân. Đồ vật nắm bắt tới tay sao? Bên trong một cái nam tử cao lớn đối hai người hỏi. Tại nơi này, còn có dây thừng, một người trong đó tiến lên một bước, lộ ra được chính mình chỗ cầm vật phẩm, một người khác thì nói, dao của thuyền viên không biết bọn hắn phóng ở địa phương nào, ta cẩn thận tìm, nhưng mà không có tìm được. Đáng tiếc, không có đồ chơi kia, chúng ta rất nhiều chuyện làm cũng sẽ tốn sức. Nam tử cao lớn thở dài một tiếng qua đi, rồi nói tiếp mặc kệ, hiện tại chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, những người này không đáng phải chúng ta đang vì bọn hắn bỏ ra. Chúng ta cả ngày nỗ lực nhiều như vậy, mang về đồ ăn chính mình còn chưa ăn no, liền bị mấy cái kia người ý thế hiếp người cầm lấy đi, nói là công bằng phân phối, nhưng chính bọn họ lại không thiếu nước riêng. Mà những kia phân phối đến thức ăn người không chỉ không cảm tạ chúng ta, có đôi khi cái lại trong không dừng lại phản nàn ra ngoài tìm kiếm thức ăn người bất lực, ngồi châm chọc một cái đây một hồi nói. Hiện tại liền để bọn hắn hoàn toàn dựa vào mấy cái kia ý thế hiếp người người đi. Chính là, điều này hầu hạ người còn không phải tốt sự việc, lão tử đã sớm không muốn làm nữa. Nếu không phải vì và cứu viện, chúng ta đã sớm cần phải đi, làm gì bị phần này bất khí. Ai nói không phải đâu, lưu lại những người kia, cũng tờ mở mồm mép lợi hại, tâm nhãn tử nhiều. Một cái đây một hội nói tâm đen. Phản mà là chúng ta làm nhiều chuyện như vậy thực, nhưng dù sao không chiếm được một chút chỗ tốt. Nam tử cao lớn cùng sau lưng hai người thay phiên nói ra chính mình trong bất mãn trong lòng, sau đó nhìn về phía trước mặt hai nam tử. Chúng ta đi. Ừ. Sau đó tại nam tử cao lớn dẫn đầu dưới, mấy người liền hướng về sơn phương hướng đi tới. Bởi vì này phiến bãi cát hai bên đều là vết núi, ngay thấp núi đá san sát, nước biển rất sâu, một chút cũng không nhìn thấy hai đầu bãi cát. Cho nên bọn hắn lựa chọn rời đi phương hướng vẫn là Lục Kỳ làm sơ rời đi lộ tuyến. Tỷ Thẩm Băng, chúng ta thật muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Đám người phía sau hai nữ chính là Thẩm Băng cùng Lệ Nhã. Chương 21, tranh đoạn 1, chương 21, tranh đoạn 1, nhìn phía trước đã rời đi mấy người, Thẩm Băng lại nhìn một cái bãi cát, sau đó đúng Lệ Nhã trả lời chỉ là chúng ta hai mở nơi này, sinh tồn năng lực quá yếu ớt. Mấy người kia, ta đã quan sát qua rất lâu. Bọn hắn đang tìm kiếm đồ ăn phương diện coi là tất cả bãi cát cũng tương đối chăm chỉ có năng lực. Mấy người bọn họ sở dĩ cũng sẽ rời khỏi nơi này, cũng là bởi vì bọn hắn nỗ lực nhiều nhất, nhưng không có đạt được vốn có đãi ngộ cùng khẳng định. Lệ Nhã, nếu là không đi theo đám bọn hắn, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Với lại hiện tại này mấy người đã đem thuyền cứu sinh trên quan trọng công cụ thì thuận đi rồi. Vậy bọn hắn liền sẽ có càng lớn sinh tồn bảo hộ. Ngươi còn lo lắng cái gì? Mau cùng bên trên, nếu không bọn hắn thì đi xa. Cũng đúng thế, thật ta thấy rõ mấy người bọn họ mục đích, cho nên mới năng lực có hiện tại cơ hội này. Lệ Nhã nghe được Thẩm Băng về sau, mặc dù nội tâm còn có rất nhiều sầu lo, nhưng nàng hay là đi theo Thẩm Băng bước chân, hướng về trước mặt mấy người đuổi theo. Trên bờ cát, ngủ một giấc tỉnh mọi người đều đã lục tục ngo ngoe lên, bắt đầu bận rộn chính mình sự tỉnh. Mặc dù ít 9 người, nhưng ở gần đây 100 người trong đám người, lại căn bản là không có cách bị phát giác. Nhưng coi như nhìn như tất cả đều không có biến hóa gì lúc, đột nhiên thuyền cứu sinh trong đội vàng vàng chạy đến một người, không xong. Không xong ca chương, mấy dạng công cụ không thấy. Trương Lập Ba cùng ba cái đồng bạn cũng vừa tỉnh lại, ngồi cùng một chỗ đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy sau lưng nam tử sau. Hắn vội vàng đứng dậy, mấy bước liền đi tới thuyền cứu sinh bên cạnh, đối nam tử phản hỏi một câu làm sao có khả năng, liền mở ra thuyền môn chui vào. Hắn tự nhiên là không tin nam tử, cho nên nhất định phải tự mình vào trong xem rõ ngọn ngành. Ba người khác thì đã tới thuyền cửa bên cạnh, một bên châu đầu ghé hai, một bên hướng thuyền trong nhìn lại. Rất nhanh, Trương Lập Ba theo thuyền trong đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ca Trương, là cái gì công cụ không thấy? Canh giữ ở cửa một người thấy Trương Lập Ba sau khi ra ngoài, hỏi đội. Nhưng Trương Lập Ba lại là cũng không để ý tới hắn, mà là ánh mắt sắc bén nhìn về phía bãi cát đám người chung quanh. Mấy hơi thở về sau, hắn mới lên tiếng quan trọng dịu, dây thừng, còn có mấy cái đạn tín hiệu cứu viện đều không thấy lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn mấy người lập tức tức giận không thôi. A, này, khẳng định là có người cố ý làm như vậy a. Khẳng định là những cái này ghi hận chúng ta, không phục ra hỏa làm. Sẽ không phải là trước đó cái đó họ Lục bác sĩ tối hôm qua quay về trộm đi. Mấy người ngươi một lời ta một câu, riêng phần mình nói xong chính mình suy đoán. Lúc này lại là thấy Trương Lập Ba con mắt quay tít một vòng, dường như là nghĩ đến cái gì. Bận điệu đối một người trong đó nói râu rậm, người đi điều tra thêm hiện trên bãi cắt nhân số, nếu nhân số chưa đủ, xem xét có mấy người theo bãi cắt rời đi. Tiểu Đồng, ngươi cùng Tam Hải đi xem trước đó bị chúng ta dạy dỗ những người kia còn có ở đó hay không bãi cắt. Nhớ kỹ, nếu như không có phát hiện người lời nói trước khác phao tin. Đối ba người một phen bàn giao về sau, Trương Lập Ba lại đối người cuối cùng nói, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại, ngươi thì canh giữ ở nơi này, cái nào cũng không cho đi. Này thuyền thế nhưng chúng ta hiện tại duy nhất quan trọng vật tư. Được rồi ca Trương. Thế là, Trương Lập Ba liền nhanh chóng hướng về một chỗ rừng rậm phương hướng chạy tới. Hắn chính là muốn đi báo tin Thạch Hạo. Mà tại chỗ rừng sâu nơi nào đó trong bụi cỏ, mặt đất thanh thảo bị ép ra một cái thảo hố, như là một tổ cự đại ứng tổ. Bên trong Thạch Hạo lúc này chính hai tay để trần, trái ôm phải ôm nằm ngửa, mà ở bên cạnh hắn, hai cố mềm mại ngọc thể chăm chú tựa sát, ba người dưới thân thì phủ lên mấy món xốc xếp quần áo. Phát giác được sắc trời đã sáng, Thạch Hạo người đầu tiên tỉnh lại, mặc dù cảm giác được cánh tay của mình hơi choáng, nhưng vừa mở mắt, đã nhìn thấy hai mềm mại mỹ nhân ôm nhau vào lòng. Hắn thì hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Khoe miệng mang theo một tia hưng phấn, đầu tiên là đối Hàn Lộ môi hôn một cái, lại vừa nghiêng đầu hướng về Thu Khiết môi đỏ in lên. Bị Thạch Hạo như vậy không hề tồn tại tập kích, hai nữ thì trong nháy mắt thanh tỉnh lại, thấy sắc trời đã sáng, nàng nhóm hai người đầu tiên là cùng Thạch Hạo thẹn thùng treo gẹo một phen, liền vội vàng cầm lấy riêng phần mình bên người quần áo mặc vào. Có thể Thạch Hạo lại ở đâu khẳng nhường hai nàng như vậy hài lòng như ý mặc quần áo tử tế đâu. Ngay tại hai người cầm quần áo muốn che lại riêng phần mình hung khí lúc, Thạch Hạo vung tay lên, không nói lời gì trực tiếp một tay lấy hai nữ ôm hướng mình. Ai nha, ca Hạo, ngươi chắc chắn hỏng, tối hôm qua tỷ muội chúng ta hai người hầu hạ ngươi, ngươi còn không qua nghiện sao? Đúng vậy nha ca Hạo, ngươi nhìn xem này trời đều đã sáng, chúng ta một đêm không có trở về, không bay lại đi, khẳng định sẽ bị người khác phát hiện. Bị Thạch Hạo như vậy nào nặn, hai nữ ra vẻ thẹn thùng đối Thạch Hạo nói. Có thể, Thạch Hạo nơi nào sẽ để ý nàng nhóm lo lắng sự việc đâu. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn hiện tại lại toàn thân có lực nhì, trông mà thèm nhìn trước mặt hai nữ, hắn lập tức tâm viên ý mã lên. Vừa định lần nữa hóa thân sói đói, nào về phía trước mắt hai con cừu nó lúc, một thanh âm dồn dập truyền đến. Thạch Hạo ngươi này chỗ nào? Chưa từng thấy một thân chỉ nghe hắn âm thanh, Thạch Hạo một tiên liền hiểu rõ người tới chính là Trương Lập Ba, thế là lập tức đứng dậy, nhanh chóng phủ thêm một bộ y phục, hướng về Trương Lập Ba phương hướng âm thanh truyền tới trả lời ta tại nơi này. Đảo mắt, Trương Lập Ba thở hồng hộc theo đuổi cỏ một bên chạy ra được. Hắn vừa đến, đã nhìn thấy Thạch Hạo đang mặc hài tử, mà Hàn Lộ cùng Thu Khiết thì đang sửa sang lại chính mình đơn bạc trang phục. Thấy Trương Lập Ba xuất hiện, Hàn Lộ chủ động chào hỏi nguyên lai là Ca Ba nha. Ca Ba, hiện tại thiên có thể mới vừa sáng, ta cùng Tiểu Thu còn không có ăn cái gì đâu. Nhưng Trương Lập Ba lại là không để ý đến nàng, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc về sau, đối Thạch Hạo đạo không xong Thạch Hạo, sáng nay lên, công cụ bị người đánh cắp, ta nhường mấy người bọn hắn đi trước tra xét, lúc này mới chạy đến báo tin ngươi. Cái gì? Là ai sao mà to gan như vậy, lại dám như thế trắng trợn trộm cắp? Kia nhưng đều là đoàn người sinh tồn được quan trọng công cụ a. Lời đến quẹ miệng, hắn vốn là muốn nói những kia đều là chính mình thị uy quan trọng vật phẩm, nhưng trở ngại hai nữ cũng ở tại chỗ, lại lập tức đổi giọng. Nói xong, hắn từ bên hông rút ra một con dao, chính là cái kia thanh dao của thuyền viên. Nhìn thấy Thạch Hạo trong tay cầm dao của thuyền viên, đồng thời ánh mắt quyết tâm, Hàn Lộ cùng Thu Khiết không khỏi lui về phía sau một bước. May mắn đêm qua ta đưa nó mang theo phòng ngừa dã thú, nếu đặt ở thuyền cứu sinh lên, cũng phải bị trộm đi. Nắm chặt đao trong tay, Thạch Hạo đã làm tốt cấp cho trộm cắp người vì nghiêm khắc giáo huấn. Đột nhiên hắn dường như là nghĩ đến cái gì, đối Trương Lập Ba hỏi kia đá lửa đâu? Có hay không có ném? Đá lửa một thằng bị ta mang theo, cho nên không có. Vậy là tốt rồi. Nghe được Trương Lập Ba trả lời, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, vì đá lửa nhìn như rất nhỏ, nhưng là bọn hắn sống sót công thần lớn nhất. Đi, lập tức trở về, chuyện này có lẽ là chúng ta củng cố lòng người lại một lần cơ hội tốt. Chương 21, tranh đoạn 2, chương 21, tranh đoạn 2, dứt lời, hắn nhường hai nữ sau đó tự động trở về bãi cát, mà hắn cùng Trương Lập Ba thì cùng nhau dẫn đầu hướng về bãi cát tiến đến. Vừa về tới bãi cát, Dâu Dậm thấy là Thạch Hạo cùng Trương Lập Ba về sau, thì vội vã hướng về hai người chạy đến. Ta điều tra, ít 9 người, thất nam 2 nữ, nam chủ yếu chính là mấy người kia. Quả nhiên, vốn chỉ là nghĩ gõ một chút mấy cái kia tự cho là đúng ra hỏa, không ngờ rằng bọn hắn lại dám cùng nhau ăn cắp rời đi. Nhìn tới, vẫn là chúng ta quá nhân tử, lúc này mới cho bọn hắn ăn cắp cơ hội. Dừng một chút, Thạch Hạo ánh mắt hung ác, đối Trương Lập Ba nói: "Lưu lại một huynh đệ cho đoàn người nói rõ tình huống, chúng ta đuổi theo, nói không chừng còn có thể đuổi theo kịp." "Ừm." "Tốt." Nói xong, Thạch Hạo vung tay lên, mang theo mấy người dẫn đầu hướng phía rừng rậm đuổi theo, mà Trương Lập Ba thì là cho Dâu Rậm một phen đã thông báo về sau, thì cùng mấy người khác hướng về Thạch Hạo phương hướng mà đi. Rất nhanh, Thạch Hạo mấy người thì đuổi tới trong rừng rậm chỗ kia cao 3 mét vách đá. "Ca Hạo, ta còn muốn tiếp tục truy kích sao?" Thạch Hạo bên cạnh một cái nam tử nói, bởi vì này đạo vách đá cho tới nay, bọn hắn đều là biết được, nhưng không có người vượt qua. Trước đó mọi người vì chờ cứu viện, chưa bao giờ từng nghĩ phải rời khỏi bãi cát, nhưng mà hiện tại, hơn một tháng đã qua, đúng cứu viện đã vô vọng mấy người, lần nữa đến nơi này lúc, ý nghĩ lại là không hẹn mà cùng, rốt cuộc cũng không có lo lắng, truy. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể chạy được bao xa. Hiện tại cũng là lúc đúng tòa này phá đảo tiến hành một cái toàn diện hiểu rõ. Tốt. Vậy chúng ta tiếp tục đuổi. Nói xong, nam nhân kia cái thứ nhất hướng về kia đạo vách đá vào tới, đúng Thạch Hạo hoàn toàn một độ nghe lời răm rắp dáng vẻ. Hắn mặc dù thân thủ không tệ, nhưng vẫn không thể nào đống chốc sông đi lên. Cuối cùng vẫn là tại mấy người hợp tác dưới sự trợ giúp, lúc này mới toàn bộ nhảy lên chỗ này tự nhiên vách đá. Mọi người tiếp tục đi tới, nhìn xem đất này mặt lưu lại dấu chân, bọn hắn hẳn là hướng về đỉnh núi phương hướng mà đi. Thạch Hạo căn cứ những người kia lưu lại dấu chân kết luận, bọn hắn là hướng phía đỉnh núi phương hướng đi. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần nhường hắn truy kích đến những người kia, nhất định phải đem bọn hắn ăn cướp cái không chừa mảnh giáp, sau đó tại hào hào giáo dục một phen. Nhưng tưởng tượng luôn luôn mỹ hảo đường lên núi gập ghềnh không chịu nổi, thân làm đô thị tinh anh Thạch Hạo còn không có bỏ bao xa đường đâu, thì mệnh thở hổng hộc, mồ hôi đầm địa. Đuổi tới Trương Lập Ba mấy người cũng đều là đầu đầy mồ hôi, không ngừng oán trách. Cuối cùng, một nhóm mười mấy người thấy sắc trời gần tối, liền quyết định không còn truy kích, vì trên đảo đường ban đêm bọn hắn ai đều không có đi qua. Thế là tại Thạch Hạo tổ chức dưới, mười mấy người chia ra tại xung quanh trong rừng rậm tìm một ít tuổi khô. Sau đó lựa chọn một chỗ bằng phẳng chỗ, liền chuẩn bị nhóm lửa trại. Chờ một chút ca ba. Ngay tại Trương Lập Ba chuẩn bị nhóm lửa trại lúc, đột nhiên bên trong một cái nam tử đứng lên đối mọi người hô mau nhìn sơn ở đâu. Có ánh lửa. Mọi người theo nam tử ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, trông thấy trên núi một nơi chính lóe ra ánh lửa. Thạch Hạo cùng Trương Lập Ba hai người liếc nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, không ngờ rằng sẽ ở này một khắc cuối cùng xuất hiện thắng lợi ánh dạng đông. Thạch Hạo, ngươi dự định sao đối phó những người kia? Thấy mọi người đều nhìn về hai người bọn họ, Trương Lập Ba liền hướng về Thạch Hạo hỏi trong lòng mình. Thạch Hạo cũng không chậm trễ, lập tức nói đoạt lại công cụ, tịch thu bọn hắn tất cả mọi người vật tư, tại hảo hảo giáo dục bọn hắn một phen, đã quyết định đi vậy liền thả hắn tự do, mặc kệ tự sinh tự diệt. Ngoài ra, hai nữ nhân kia nhất định phải lưu lại mang về. Nói đến hai nữ nhân kia lúc, Thạch Hạo khẽ miệng giơ lên một cái đường cong, lộ ra một vòng cười tà, dường như đã tại trong lòng có trừng phạt hai nữ nhân kia phương pháp. Thế là, tại Thạch Hạo kế hoạch dưới, mọi người lại lần nữa bước lên truy kích lộ trình. Hướng về trên núi có ánh lửa chỗ ra sức đuổi theo mà đi. Lúc này, đến đỉnh núi còn có một số khoảng cách một chỗ bằng phẳng đất rừng bên trong, một nhóm 9 người chính ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh có nói có cười lấy. Bởi vì Trắng Tiên Nhất Thẳng đang đuổi đường leo núi, với lại bởi vì nàng cùng Thẩm Băng nguyên nhân, mọi người luôn luôn vừa đi vừa nghỉ. Căn bản không rõ ràng cùng mình đi cùng một chỗ người rốt cục cũng có ai. Lúc này, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, Lệ Nhã lúc này mới sắp hiện ra chẳng mỗi người mặt xem cho rõ ràng. Nguyên lai những người này đều là trên bờ các bị Thạch Hạo cùng Trương Lập Ba đám người khi dễ qua hoặc nhằm vào qua nam nhân. Những người này đều không có gia nhập Thạch Hạo chỗ kiến tạo đội ngũ, cũng không có cùng bọn hắn đến gần quan hệ, càng không có chiều sâu phối hợp ý nguyện của bọn hắn. Bọn hắn trước đó sở dĩ sẽ lưu tại bãi cát, hoàn toàn là vì đạt được cứu cơ hội. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn không chỉ nhận hết khi nhục, thậm chí chính mình nỗ lực còn sẽ không bị những kia được lợi nhân tôn trọng. Hơn một tháng qua khứ, bị nghĩ cách cứu viện cơ hội dần dần tan vỡ, bọn hắn cũng đều tuyệt vọng rồi, hiểu rõ cần nhờ chính mình, quyết không thể tại bị người khác chỗ chi phối cùng sai sử. Chính mình ngay cả bụng của mình cũng ăn không đủ no, còn nói gì cái gì sinh tồn đâu. Trong mấy người, theo nói chuyện làm việc sắp đặt đến xem, dường như cũng vì một cái gọi Trần Tử Cường nam tử cầm đầu. Hắn chính là lần này người tổ chức, vì chịu đủ Thạch Hạo bọn hắn bài bố, còn có trên bờ cắt những kia mắt cao hơn đầu, sẽ chỉ nói chuyện ăn uống, sẽ chỉ thuyết giáo trách cứ người khác người. Do đó, hắn liền phía trước mấy ngày liền đã lôi kéo những thứ này cùng mình có đồng dạng trải nghiệm lại vui lòng trốn đi người. Bọn hắn cũng giống như mình, tại hiện thực trong xã hội, cũng đều là thành thật bản phận, dựa vào thực lực mình dốc sức làm người. Khi hắn nói ra ý nguyện của mình về sau, những người này vô cùng sảng khoái thì cũng đáp ứng. Mọi người hôm nay khổ cực. Hiện tại bởi vì không có thích hợp nơi trốn, càng không có đầy đủ thời gian kiến tạo nơi trú ẩn, cho nên tối nay mọi người muốn tủi thân một chút, chỉ có thể ngay tại chỗ cắm trại. Trần Tử Cường lúc này nhìn mấy người chủ động mở miệng nói. Ca Cường, ngươi nói lời này cũng quá khách khí, chúng ta tùy ngươi đi ra đến, đều là tự nguyện. Không có ai thật xin lỗi người đó, tất cả mọi người là người có năng lực, về sau nhiều qua lại giúp đỡ, ta mới có thể tại đây trên đảo sinh tồn được. Nghe Trần Tử Cường tiểu nói này, một người trong đó lúc này tỏ vẻ này không tính là gì. Một người khác thì mở miệng nói Ca Cường, này một ngày lộ trình chúng ta mới đi đến nơi này, cũng còn không có leo lên đỉnh núi. Không biết chúng ta trộm đi dịu cùng cái khác những vật phẩm này, bị đám người kia phát hiện lời nói, bọn hắn có thể hay không tổ chức nhân viên theo đuổi kích chúng ta. Lời này vừa nói ra, mấy cái còn đang ở nhỏ giọng nói chuyện nam tử thì ngưng nghị luận. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trong đám người duy nhất hai vị nữ sĩ, vì chính là có hai nàng tồn tại, cho nên hôm nay tiến trình rất chậm. Có thể còn có đúng rừng cây lạ lẫm cùng đường núi gặp gỡ nguyên nhân, nhưng bất kể là ai, đều không thể phủ nhận hiện nay sự thực. Mà ở trong mấy người, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã thì đã nhận ra mấy người khác quăng tới ánh mắt. Nhưng nàng cũng biết, giải thích thế nào đi nữa, cũng khó có thể sửa đổi bọn hắn đối với mình hai người cách nhìn. Huống chi hôm nay đi theo đám bọn hắn ra đây, cũng chỉ là một cái kế hoa bình, vì nàng mục đích thực sự là tìm đến Lục Kỳ. Sở dĩ đi theo mấy người kia, đầu tiên là vì tại quan sát của nàng bên trong, mấy người kia cũng có thu hoạch thức ăn năng lực, thì có bảo hộ chăm sóc hai người bọn họ nữ thực lực. Tiếp theo là mấy người kia làm người coi như thực sự chính phái. Thấy mấy người đều nhìn về hai nữ, Trần Tử Cường cũng biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Nhưng năng lực có hai vị mỹ nữ chủ động gia nhập đội ngũ của bọn hắn, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Trần Tử Cường trong lòng hay là rất tình nguyện. Rốt cuộc đều là đại các lao gia, nào có từ chối mỹ nữ đạo lý. Chương 22, xung đột chi chiến, 1, chương 22, xung đột chi chiến, 1, làm hạ hắn vội vàng trả lời Thạch Hạo bọn hắn tại bãi cắt sở tác là, các ngươi cũng đều là tận mắt nhìn thấy mặc dù hắn đánh lấy chính nghĩa công bằng khẩu hiệu, thu được đại đa số không có năng lực đám người kia ủng hộ, nhưng này ra hỏa lại ham ăn miếng làm, luôn luôn cầm chúng ta thu hoạch đồ ăn cùng tài nguyên chính mình hưởng thụ. Chúng ta phải dùng công cụ còn muốn hướng hắn báo cáo xin, lão tử ở công ty cũng không có như vậy bất ức qua. Nói đến đây, Trần Tử Cường rõ ràng có chút tâm trạng, những người khác nghe được hắn, tự nhiên thì có cảm giác nhiễm. Mà những kia cao tuổi lão gia hỏa còn có đám kia bất lực người, sẽ chỉ nói chuyện, lại không làm được bao nhiêu hiện thực tới. Mấu chốt bọn hắn đúng Thạch Hạo thổi phồng rất cao, lại đem chúng ta những thứ này thật sự xuất lực khí người biếm không đáng một đồng. Thực sự là không biết tốt xấu. Đúng vậy a, Ca Cường nói không sai. Đúng Ca Cường, chúng ta đã sớm cái kia làm như vậy, rời khỏi những kia ham ăn miếng là người, chúng ta mới có thể tốt hơn tiếp tục sống. Nhưng mấy người đang khi nói chuyện, giọng Thạch Hạo đột nhiên theo trước mặt sườn núi bên trên truyền đến ha ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi. Sau đó chỉ thấy Thạch Hạo cùng 7-8 người theo bọn hắn bên trái trong rừng cây lần lượt đi ra. A, là Thạch Hạo bọn hắn? Làm sao có khả năng? Mọi người thấy người tới về sau, trong đó có người không thể tin nói, Trần Tử Cường nhìn đột nhiên xuất hiện Thạch Hạo, nét mặt rõ ràng có chút khẩn trương, hắn chẳng thể nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại thật đuổi theo, hơn nữa còn đuổi xa như vậy lộ trình. Hiểu rõ đối phương kẻ đến không thiện, Trần Tử Cường thì nhìn ra Thạch Hạo đám người vừa mới leo lên núi cũng mệt thở hổn hển. Thế là liền nghĩ để mọi người hướng ngoài ra một bên đào tẩu, tránh xung đột không cần thiết, bởi vì bọn họ hiện tại nghỉ ngơi lâu như vậy thì có thể lực chạy. Ai ngờ, hắn vừa nói ra một tiếng mọi người đừng hoảng hốt, theo ta đi. Lúc, chỉ thấy phía sau thì xuất hiện một đám người, dẫn đầu chính là Trương Lập Ba. Ai u cờ mờ nở, nhưng làm ta mệt chết. Này sơn thế nhưng chân chết tiệt xoay mình a. Trương Lập Ba vừa xuất hiện, thì một bên thở hổn hển một bên miệng phun hương thơm, ánh mắt lại là hoán độc được chằm chằm vào Trần Tử Cường đám người, có loại muốn ăn người cảm giác. Cho dù ai xem xét, liền biết hắn giờ phút này đang nổi nóng. Ca Tôn, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây. Trần Tử Cường bên cạnh một cái gọi Lý Ninh nam tử bối rối tra hỏi vội cái gì? Cùng lắm thì cùng bọn hắn đánh một trận mà thôi. Nghe nói như thế, tên là Lý Ninh nam tử ánh mắt sáng lên, hắn cho là mình nghe lầm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, còn có thể làm sao đâu. Lúc này, chỉ thấy Trì Hoán Quá Khí Thạch Hạo xách giọng đạo mấy người các ngươi thực sự là ăn tim gấu gan bao à. Ngay cả đoàn người mạng sống công cụ cũng dám trộm cầm, thật là không đem ta Thạch Hạo coi là chuyện nghiêm túc à. Nói đi, là ai mang đầu khiến cho một màn như thế? Thạch Hạo cũng biết mấy người kia dám làm như thế thì đã làm tốt vạch mặt dự định, cho nên hắn không hề có bắt lấy tất cả mọi người nói chuyện, mà là hỏi dẫn đầu người, đem mâu thuẫn chỉ hướng trong đó quan trọng nhất một người. Nghe được Thạch Hạo lời nói, lập tức Trần Tử Cường trong lòng đã đem Thạch Hạo tổ tông thập bát thay mặt thăm hỏi mười mấy lần. Hắn thì không đốc, tự nhiên nghe được Thạch Hạo dụ ý, nhưng hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, tiến lên một bước trả lời Thạch Hạo: ngươi thì đừng ở nơi này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chính ngươi ham ăn biếng làm thì cũng thôi đi, thế mà còn kéo bè kết phái chen ép chúng ta những thứ này làm hiện thực có năng lực thu hoạch thức ăn người, còn dạy toa những người khác đối với chúng ta dùng ngòi bút làm vũ khí, chân mẹ hắn coi chúng ta ngốc à? Trước đó Lão Tử chịu đựng, để cho, đó là bởi vì Lão Tử không muốn ở lại cái này phá đảo, nhưng hiện tại Lão Tử cũng không muốn tại bị ngươi cháu trai này bất khí. Trần Tử Cường cũng là người biết chuyện, biết đạo Thạch Hạo không có nghẹn tốt cái rắm, cho nên mới mở miệng thì vô cùng không khách khí, vô cùng không hữu hảo trực tiếp cùng Thạch Hạo đối lập lên. Nha, nguyên lai ngươi chính là cái đó gây sự nhi người a. Thạch Hạo vừa nói, một vừa quan sát Trần Tử Cường, bởi vì hắn thì không ngờ rằng trong mấy người này sẽ có một người như thế dám đứng ra trực tiếp cùng mình cứng rắn làm. Loại người này, hắn bình thường đều sẽ nhìn thẳng vào đối phương, bởi vì hắn hiểu rõ đối phương cũng giống như mình, cũng có thể khống chế lòng người người. Nhìn xem ngươi bộ quần áo này cách ăn mặc, nhiều nhất cũng là cái công ty nhân viên hoặc là du thuyền trên phục vụ viên đi. Ha ha, thì ngươi này trang phục cũng nghĩ tự lập làm vương. Lắc lư mấy người bọn họ có thể, nhưng ngươi có thể lắc lư không được chúng ta đại đa số người. Thạch Hạo lời này vừa nói ra, lại nhìn chằm chằm mấy người còn lại, nói tiếp: những công cụ này thế nhưng tất cả chúng ta sống sót đồ vật, thế nhưng các ngươi lại tại hắn giật dây hạ không quan tâm nhiều người của chúng ta như vậy chết sống, vụ trộm đem những công cụ này lấy đi. Các ngươi còn là cái nam nhân sao? A, lẽ nào thì mạng của các ngươi là mệnh, chúng ta cùng bãi cắt nhiều người như vậy mệnh thực sự không phải mệnh sao? Lúc này, Thạch Hạo lòng đầy căm phẫn, hắn bán mạng tại dùng tài ăn nói của mình phân tán cùng tan rã nhìn cùng Tôn Hải Sơn cùng nhau là người. Nhìn thấy Thạch Hạo dối trá như vậy biểu diễn, Thẩm Băng cùng Trần Tử Cường cũng ở trong lòng hỏi thăm Thạch Hạo lắm mẫu. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức được chính mình trước đó thật đúng là xem thường gia hỏa này. Miệng đầy chính nghĩa, kỳ thực nội tâm toàn bộ là chính mình tiểu toán bản. Thạch Hạo, ngươi thì đừng ở nơi này châm ngòi ly gián, bản thân rêu rao ngươi nói như thế nào cùng làm sao làm chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nói một đàng làm một mẹo, câu chuyện thật chúng ta có thể so sánh không được ngươi. Ngoài miệng nói là mọi người công cụ, có thể ngươi cho chúng ta dùng mấy lần. Người khác dùng đều muốn đăng ký báo cáo chuẩn bị, ngươi dùng gọi là một cái tùy tâm sử dụng. Sợ không phải ngươi đã sớm đem những thứ này vật tư cũng làm chính ngươi tư nhân vật tư đi. Là được. Ngươi cái này hai mặt ra hỏa, mỗi lần chúng ta mấy cái xuất lực nhiều nhất, thu hoạch đồ ăn chính chúng ta cũng còn chưa ăn no, chưa đủ ăn đâu. Nhưng ngươi tốt, đều ở chúng ta thu hoạch đồ ăn sau đứng ra giả làm người tốt, còn muốn cướp đoạt chúng ta thành quả lao động. Còn đem tiểu này không biết xấu hổ nói biến thành mọi người. Cuối cùng cho người khác điểm đều không đủ, chính ngươi thèm muốn hưởng thụ lấy đi nhiều a. Trần Tử Cường sau lưng, Lý Ninh thì đứng ra nói. Mấy người khác cũng đều là người từng trải, bọn hắn cũng đồng dạng đã hiểu Trần Tử Cường cùng Lý Ninh nói đều là sự thực. Cũng đều không muốn cùng Thạch Hạo đám người làm bạn, càng không muốn tiếp tục là Thạch Hạo bọn hắn chỉ sứ bán mạng. Cho nên mặc kệ Thạch Hạo làm sao giả vờ giả vịt, bọn hắn cũng đều cùng Trần Tử Cường gìn giữ nhất trí thái độ. Thấy đây, Thạch Hạo đã là sắc mặt tái xanh, bắt đầu trở mặt. Giao ra công cụ, đã các ngươi cũng không muốn ở lại bãi cát, ta thỏa mãn các ngươi, có thể rời khỏi. Có thể nội tâm còn cất giữ một tia văn minh cùng pháp chế, Thạch Hạo không hề có xính sảng khoái nhất thời động thủ đả thương người. Nhưng ngoài ra một bên Trương Lập Ba lại là một câu đâm tổ ong vỏ bẽ thả ra về sau, trong nháy mắt nhường bầu không khí khẩn trương lên. Thạch Hạo, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Làm liền phải đám người này tất nhiên như thế không thất thời, ta không nên giáo huấn một chút bọn hắn không thể, còn lao tử bỏ lên xa như vậy đường mới đội kịp, ta cùng huynh đệ nhóm tuyệt không thể để bọn hắn thoải mái tốt hơn. Các huynh đệ lên, đánh cho ta bọn hắn. Nói xong, Thạch Hạo còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy Trương Lập Ba bọn hắn dẫn đầu hướng phía Trần Tử Cường đám người phóng đi, vẻ mặt tràn đầy lửa giận, vẻn vẹn là Trương Lập Ba cùng người bên kia đếm thì đầy đủ 7 người. Trần Tử Cường bọn hắn thấy Trương Lập Ba tiểu tử này như thế cuồng vọng, mỗi cái cũng là giống to một tiếng. Cơ lấy bên người ra hỏa chuyện thì nên đón tiếp lấy. Chương 22, xung đột chi chiến. 2. Chương 22, xung đột chi chiến, 2, có mang theo gậy gỗ, có cầm tảng đá, có tay không tất sát. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, thì có một người bị thương, hắn không cẩn thận bị một gậy đánh trúng bên mặt cùng lỗ thai, máu tươi lập tức theo lỗ thai chỗ chảy xuống, được. Thế mà còn dám phản kháng hạ tử thủ đúng không? Các minh đệ, đậu thủ làm. Cho ta hảo hảo giáo dục bọn hắn. Nhìn thấy người một nhà vừa bắt đầu thì bị đánh, Thạch Hạo giờ phút này cũng bị bách thay đổi tính toán của mình, đối sau lưng mấy người nói. Lập tức, mười mấy người đúng bảy người, chiến đấu càng đánh càng kịch liệt. mỗi người cũng gào thét nhìn không ngừng nhào về phía đối phương, nhất là Trần Tử Cường bảy người, bọn hắn biết mình nhân số chưa đủ, cho nên mỗi lần tiến công bọn hắn cũng la to, dùng cái này đến để cao khí thế của mình. Chỉ có Thạch Hạo không có động thủ, hắn đưa ánh mắt về phía trốn ở phía sau cây Thẩm Bằng cùng Lệ Nhã trên người. Nhìn thấy hai nữ sợ sệt dáng vẻ, Thạch Hạo lại nhịn không được khỏe miệng dương lên, thành thơi tự tại hướng về hai nữ đi đến. Lệ Nhã thấy Thạch Hạo tự mình hướng về hai người đi tới, cũng không lo được tại sợ sệt, mà là cả gan một bước tiến lên đối với hắn cảnh cáo nói: "Thạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Chúng ta cùng ngươi có thể không oán không kỷ." Thấy Lệ Nhã nói ra lời này, Thẩm Băng nhìn nàng một cái, nàng là thật không nghĩ tới, Lệ Nhã tại đây căng thẳng thời điểm nguy hiểm lại có dám đứng ra trực diện Thạch Hạo giúp khí. Giờ khắc này, nội tâm của nàng đúng Lệ Nhã mới tính có một cái toàn bộ nhận thức mới. Lệ Nhã giúp khí thì triệt để đánh tan Thẩm Băng trong lòng đối nàng cố hữu ấn tượng, đạt đến một cái độ cao mới. Không oán không kỷ. Hắc hắc, Thẩm Băng tiểu tỷ, Lệ Nhã tiểu tỷ, các ngươi hai vị xinh đẹp như vậy, ta Thạch Hạo có thể không có nói qua chúng ta có thù à? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai vị tiểu mỹ nhân đây là bị ai mê hoặc tâm, thế mà đi theo đám bọn hắn chạy ra ngoài. Ngươi xem một chút này, rừng núi hoang vắng nhiều nguy hiểm a. Thạch Hạo sắc mị mị nhìn hai nữ, một bên nói một bên hướng phía nàng nhóm tiếp tục đi đến. Mắt thấy Thạch Hạo muốn đi đến trước chân lúc, Lệ Nhã cũng có chút sợ lên, không nhịn được lui về phía sau. Thấy thế, Thẩm Băng chắn Lệ Nhã trước người, đồng thời ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Thạch Hạo đạo: "Thạch Hạo, chúng ta lựa chọn với ai đi, đó là tự do của chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm đi." "Ừ, Thẩm Băng tiểu tỷ, tất nhiên đường do chính mình đi, có thể ngươi tại sao phải hướng thuyền hải tặc trên chạy đâu? Chẳng lẽ lại là bọn hắn mê hoặc ngươi dụ buộc các ngươi, hay là các ngươi tự nguyện cùng tặc làm bạn đâu?" Thẩm Băng Thạch Hạo không chỉ không hề tức giận, ngược lại là một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, phản bác. Nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, đã tới Thẩm Băng cùng Lệ Nhã trước người, ánh mắt trần trụi đánh giá hai nữ cơ thể. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng ở ánh lửa dưới, hai nữ dáng người có lồi có lõm, lại có vẻ đặc biệt mê người. "Ngươi cũng đừng ngậm máu phun người." Thạch Hạo lời nói, nhường Thẩm Băng trong lúc nhất thời cũng vô pháp trả lời, vì nàng cũng không có thể nói bị người mê hoặc cũng không thể nói mình tự nguyện. Đành phải tránh đi Thạch Hạo tra hỏi, cảnh cáo hắn khác nói xấu chính mình. "Ngậm máu phun người. Trầm tiểu thư, hôm nay mấy người kia thế nhưng hoàn toàn không đem ta Thạch Hạo để vào mắt nha. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không cùng ta đối nghịch. Cho dù bọn hắn phải rời khỏi, hoàn toàn có thể đi, nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác không có, mà là muốn lựa chọn bụng trộm lấy đi chúng ta tổng có đồ vật, ngươi nói, hành động như vậy, ta có thể không tức giận sao?" "Sao? Hẳn là ngươi một thằng bảo vệ cho hắn nhóm, chẳng lẽ lại là cùng ở trong đó người nào đó tốt hơn? Hay là nói các ngươi hai cùng bọn hắn tất cả mọi người tốt hơn a?" "Ha ha ha. Ngươi hôn đản này, tại dám nói xấu ta, tin hay không lão nương ta cùng ngươi liều mạng." Bị Thạch Hạo không hề danh giới cuối cùng nói xấu cùng Vu Oan hãm hại, Thẩm Băng tự nhiên cũng không còn cách nào khống chế chính mình cảm xúc trong đáy lòng, nắm lên trên mặt đất một khối đá, trợn mắt tròn xoe nhìn Thạch Hạo. "Ha ha ha. Phá phòng sao? Chẳng lẽ lại bị ta nói trúng?" Thạch Hạo vẻ mặt khinh thường nhìn hai nữ. Đột nhiên, hắn tượng trở mặt dường như nhìn về phía nàng nhóm uy hiếp nói: "Đã các ngươi năng lực cùng bọn hắn tốt, vậy tại sao liền không thể cùng ta tốt đâu? Chỉ cần các ngươi khẳng hầu hạ ta, ta có thể bảo đảm các ngươi có ăn có uống, không nhận đói khát. Lẽ nào này không thể so với đi theo đám bọn hắn mạnh sao?" "Hừ, thực sự là không biết xấu hổ. Ai muốn cùng ngươi tốt, cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh gì, thì muốn ra tay với bọn ta." Nghe được Thạch Hạo lời nói, Lệ Nhã nhịn không được nát một ngụm. Giờ phút này nàng là thực sự bị này Thạch Hạo buồn nôn đến, mặc dù hắn mở miệng một tiếng công bằng chính nghĩa, có thể bây giờ lại không ngừng nói xấu cùng tung tin đồn nhảm hai người, mục đích thì là vì để cho hai người bọn họ chủ động khuất phục, đặt thành chính hắn tư nhân dục vào thôi. Thẩm Băng thì nhìn ra Thạch Hạo giờ phút này không có ý tốt, cùng Lệ Nhã liếc nhau về sau, thì ra hiệu Lệ Nhã chạy lên núi, nhưng sớm đã có đề phòng Thạch Hạo làm sao lại như vậy nhường nàng điểm ấy tiểu tâm tư là được. Chỉ gặp nàng vô một cái về phía Thẩm Băng phía sau lưng trang phục, đột nhiên kéo một cái, xoẹt một thanh âm vang lên về sau, Thẩm Băng trên người một kiện sa hoa màu lam nhạt ngắn tay liền bị Thạch Hạo cho tùy tiện xé toang, lộ ra bên trong bó sát người hung ý cùng trắng non lưng đẹp. Mà Thẩm Băng thì tại đây xé ra kéo phía dưới té lăn quay trên mặt đất. Lệ Nhã thấy thế vội vàng tiến lên muốn đỡ dậy Thẩm Băng. Có thể Thạch Hạo thì không cho nàng nhóm lần nữa đứng dậy cơ hội. Người một cái trong tay xé rách xuống một tấm vải, Thạch Hạo cố ý phát ra một tiếng say mê. "Ngay đừng, mùi vị kia thật đúng là say lòng người. Không hổ là đại mỹ nhân một cái." Lại hít một hơi hắn lại nói tiếp: "Trầm tiểu thư và hầu hạ bọn hắn, kia vì sao không đối xử như nhau đâu? Thì hầu hạ chúng ta nha." "Ngạch, ngươi cứ nói đi, cũng tốt để cho chúng ta thì hưởng thụ một chút mỹ nhân mang tới tính phúc a." Nói xong, hắn lại như một đầu sói đói nhào về phía chuẩn bị đỡ dậy Thẩm Băng Lệ Nhã, lần này chỉ gặp hắn hai tay thành trảo, trực tiếp hướng về Lệ Nhã phía sau lưng mà đến. Xem xét chính là muốn từ phía sau trực tiếp tập kích Lệ Nhã tập trước ngực đưa nàng ôm lấy không chế. Thẩm Băng bị lúc đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy Lệ Nhã sau lưng nhào tới Thạch Hạo, có thể nàng cũng không kịp đứng dậy ngăn cản, dưới tình thế cấp bách, nàng gào thét, đem Lệ Nhã hướng phương hướng của mình kéo một cái, đem Lệ Nhã kéo vào ngực mình. Hai người đồng thời hướng mặt đất ngã xuống. "Thạch Hạo, ngươi nếu lại dám đến, chờ chúng ta rời khỏi này đảo sau, ta tập đoàn Giang Thành về sau tất đều sẽ đúng ngươi triển khai vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù. Ngươi thì đừng tưởng rằng hiện tại chúng ta cứ như vậy tốt bắt nạt." Thẩm Băng ôm Lệ Nhã hướng về sau ngã xuống đất nhanh chóng bỏ lên, sau đó nhìn Thạch Hạo lần nữa cảnh cáo nói, chỉ gặp nàng trong tay chính nắm thật chặt một khối đá, đã làm tốt liệu mạng chuẩn bị. Nghe vậy, Thạch Hạo dừng một chút bước chân, hắn mặc dù kinh ngạc vừa nãy Thẩm Băng phản ứng, thì vì Thẩm Băng lời nói mới rồi mà có một tia kiên kỵ, nhưng ngay lúc đó hắn thì lại phản ứng lại. Cười nói, chẳng lẽ ngươi còn không có nhận rõ chính mình tình cảnh hiện tại đi Thẩm Băng tiểu tỷ? Tiểu này uy hiếp, hiện tại với ta mà nói có thể không có một chút tác dụng nha. Ha ha, nói thật cho ngươi biết, hôm nay là các ngươi trước chọc phải của ta ranh giới cuối cùng, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong hắn lại tiếp lấy hướng Thẩm Băng nào tới. Tốt nhất là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi Trầm tiểu thư, chỉ cần hai người các ngươi về sau theo ta, ta bảo đảm để các ngươi áo cơm không lo. Giờ phút này, nhìn thấy Thạch Hạo một cái tự mình hướng về chỗ tới, Thẩm Băng cũng không lo được quá nhiều, giơ lên trong tay tảng đá liền một cái hướng về Thạch Hạo mặt ném tới. Chương 23, can đảm cẩn trọng, 1, chương 23, can đảm cẩn trọng, 1, tách. Thùng thùng. Tảng đá hướng phía Thạch Hạo mặt bay đi, có thể Thạch Hạo chỉ là một cái nghiêng người, thì tùy tiện tránh qua, tránh né lần này tập kích. Vì Thẩm Băng chỉ là một nữ nhân, vì khí lực của nàng, cho dù thật đập trúng Thạch Hạo, vậy cũng đoán chừng là không quan hệ đau khổ. Cho nên Thạch Hạo lúc này lộ ra càng thêm khinh miệt cười ta. Mấy cái cất bước liền đi tới Thẩm Băng trước mặt, bắt lại Thẩm Băng cánh tay. Thẩm Băng chỉ cảm thấy chính mình trên cánh tay một cỗ cảm giác đau đánh tới, sau đó cả người liền ngã hướng về phía Thạch Hạo trong ngực. Ha ha ha, ừm, quả nhiên nữ nhân vị mười phần. Mỹ nữ chính là không giống nhau. Thạch Hạo một cái cánh tay ôm thật chặt Thẩm Băng, sau đó tại Thẩm Băng bên thai thật sâu hít một hơi, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh bạc cùng đắc ý, thả ta ra, ngươi tên hôn đản này. Thẩm Băng nỗ lực muốn tránh thoát, có thể làm sao, chính mình khí lực quá nhỏ, căn bản là không có cách tránh thoát ra Thạch Hạo cánh tay trói buộc. Lệ Nhã thấy thế, quay người muốn hướng Thạch Hạo đánh tới, nhưng lại bị Thẩm Băng ngăn lại. Vì nàng hiện tại đã cầm Lệ Nhã xem như tỷ muội của mình, không muốn để cho nàng thì hãm sâu trong nguy hiểm, làm hạ hô Lệ Nhã, đừng quản ta, ngươi nhanh đi. Nghe được Thẩm Băng lời nói, Lệ Nhã tự nhiên hiểu rõ dụng ý của nàng, dừng một chút bước chân, có thể nàng hay là hướng về Thạch Hạo lao đến muốn đi cùng một chỗ. Ta không thể lưu lại ngươi một người bị hắn bắt nạt. Thạch Hạo, ngươi tên hôn đản này, lao nương liều mạng với ngươi. Lệ Nhã một bên vọt tới, một bên giơ lên trong tay nhặt được một khối đá, nét mặt phẫn nộ chằm chằm vào Thạch Hạo, có thể Thạch Hạo lại là cười khinh bỉ. Ngay tại Lệ Nhã vọt tới trước chân lúc, chỉ gặp hắn một cước nâng lên đá ra, không biết tự lượng sức mình. Ầm. A. Một cước đá ra về sau, Lệ Nhã đau nhức hô một tiếng, liền trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Thẩm Băng nhìn thấy Thạch Hạo như vậy toàn hoàn, một chút không có bận tâm Lệ Nhã là nữ sinh mà dưới chân lưu tình, giờ phút này hắn thì giận trong lửa đốt, toàn thân tràn đầy lực lượng. Chính là trong tích tắc, một cái thuật phòng thân của phụ nữ thì theo trong đầu thoát ra, sau đó chỉ thấy nàng đầu tiên là một cước nâng lên, góp chân hướng phía Thạch Hạo mu bàn chân hung hăng đạp xuống, Thạch Hạo đau còn không có kêu ra tiếng lúc, Thẩm Băng thì đột nhiên đem chính mình sau gáy đối Thạch Hạo cái mũi dùng sức hướng về sau đánh tới. A a, người số nữ nhân này. Thạch Hạo hét thảm một tiếng, liền buông lỏng ra trói buộc Thẩm Băng cánh tay, có thể Thẩm Băng đang chạy trốn kia một cái chớp mắt, cũng không phải kịp thời đào tẩu, mà là nhanh chóng quay người, hướng phía Thạch Hạo hạ bộ, đến rồi một cái đoạn tử tuyệt tốt cước. Một cước đá ra, cặp chân kia cảm giác, nàng cũng cảm giác mình chính trúng hồng tâm. Sau đó, chính là thuận lý thành chương một màn xuất hiện, chỉ thấy Thạch Hạo chảy máu mũi, thân người cong lại, hai tay thống khổ che lấy hạ thân. A, mẹ nó, ngươi này số nữ nhân, lão tử nhất định phải phế bỏ ngươi. A, Thạch Hạo thống khổ gào thét thanh rất nhanh liền bị những người khác chỗ nghe được. Mặc dù bọn hắn đều còn tại quyết tử đấu tranh bên trong, nhưng lúc này Trần Tử Cường bảy người bởi vì nhân số không chiếm ưu thế, hay là tại Trương Lập ba đám người vây công lâm vào khuyết điểm. Trong bảy người giờ phút này cơ bản trên đều bị thương, trên người trên mặt trên tay, khác nhau vị trí, bắt mắt máu tươi nhường không khí cũng có một loại mùi máu tươi. Thế nhưng cho dù là như vậy, bảy người thì đều không có muốn từ bỏ chống lại ý nghĩa, mà là tại nghe được giọng Thạch Hạo truyền đến, thừa dịp tất cả mọi người rời đi chú ý lúc, Trần Tử Cường cùng còn lại 6 người lúc này mới hướng về một bên tụ lại cùng nhau. Trương Lập Ba nhìn thấy Thạch Hạo ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ dáng vẻ, dẫn đầu đến xem xét tình huống, có chuyện gì vậy? Là hai nữ nhân kia, nhanh, người dẫn người đưa nàng hai cho buộc trở về, quyết không có thể làm cho các nàng chạy. Nhưng, Trương Lập Ba nhìn về phía chung quanh lúc, cũng đã không thấy hai nữ thân ảnh. Hai người các ngươi đến theo ta đi. Những người còn lại đem mấy tên kia tại giáo huấn một lần, sau đó đem bọn hắn vật tư toàn bộ lấy đi, công cụ thì nhất định phải giống nhau không ít mang về bãi cát. Chờ chúng ta đem kia hai nữ nhân bắt về, nhất định sẽ hảo hảo khao mọi người. Người yên tâm đi ca ba. Trong đám người một cái nam tử quay đầu trở về một tiếng. Sau đó chỉ thấy Trương Lập Ba mang theo hai nam tử hướng phía bên trái một chỗ rừng rậm chạy tới. Khí thế kia thật giống như lão bà của mình đi hẹn hò những người khác, mà hắn mang theo đao muốn tìm tới đi cùng đối phương hảo hảo lý thuyết một phen muốn dạy hắn làm người như thế nào dường như. Lúc này, Trần Tử Cường thì nhìn đúng thời cơ, thấy trong nhóm người này hai chủ tâm cốt nhất gái ngã xuống đất, một cái đuổi theo Thẩm Băng hai người. Hắn quyết định thật nhanh đạo chạy mau. Chúng ta đi. Thế là bảy người hướng phía bên phải rừng cây chạy tới, mặc dù phía sau một đám người còn muốn truy đánh, nhưng trong đêm tối, cách xa ánh lửa chiếu xạ, nhường bảy người hay là rất nhanh thoát khỏi những người đó truy kích. Chẳng qua lúc này bảy người cũng coi là ném mũ con giáp, thậm chí ngay cả mình vật phẩm tư nhân thì cùng bước bỏ tại bên cạnh đống lửa, đã trở thành Thạch Hạo đám người chiến lợi phẩm. Nửa canh giờ trôi qua, Thạch Hạo tại hai người nâng đỡ, đang ngồi ở bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi, ở bên cạnh hắn, vụ mặt lẻ tẻ còn nằm ngửa 4-5 người, bọn hắn giống như Thạch Hạo, cũng bị thương, chẳng qua Thạch Hạo là nội thương, mà mấy người kia lại là rõ ràng ngoại thương. Một người trong đó thương thế tương đối trọng, bị Trần Tử Cường một đoàn người dùng dịu chém bị thương bắp chân, mặc dù lúc này vết thương đã bị xử lý băng bó qua, nhưng vẫn như cũ có máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Thạch Hạo nhìn người kia, trong lòng có chút tự trách, nhưng càng nhiều hơn chính là đúng Trần Tử Cường cùng Thẩm Băng hai người căm hận. Hắn hiểu rõ tại trong hoàn cảnh như vậy, bị thương nặng như vậy, muốn sống có thể rất khó. Nhưng hiện tại hắn thì bất lực, đành phải một bên an ủi bị thương huynh đệ, một bên cho bọn hắn vẽ bánh nướng, hứa hẹn bọn hắn về đến bãi cát sau liền sẽ có đồ ăn ăn, có nữ nhân cùng. Giờ khắc này, tại mười mấy người này trước mặt, hắn không có trước đó ngôn từ chính nghĩa cùng công chính công bằng thiết lập nhân vật, ngược lại đem những người này tất cả đều cho rằng huynh đệ của mình, muốn cùng bọn họ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Công bố chỉ cần tiếp tục cùng chính mình cùng nhau, kia đồ ăn cùng nữ nhân thì đều sẽ biến thành bọn hắn dễ như trở bàn tay thứ gì đó. Đúng lúc này, Trương Lập Ba mang theo hai người khác theo trước đó đuổi theo ra đi phương hướng đi ra. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, vẻ mặt thất lạc và tức giận. Ca ba, kia hai nữ nhân đâu? Chương 23, can đảm cẩn trọng, 2, chương 23, can đảm cẩn trọng, 2, nhìn thấy Trương Lập Ba quay về, ngồi ở Thạch Hạo bên người một cái nam tử đứng dậy hỏi. Thạch Hạo mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng thì mắng một câu thực sự là đầu đổ có lợn, không thấy được Trương Lập Ba vẻ mặt đó sao? Con hỏi như thế hầu cấp. Quả nhiên, Trương Lập Ba nghe được nam tử về sau, không có sắc mặt tốt liếc mắt nhìn hắn, sau đó thì đặt mông ngồi ở Thạch Hạo đối diện. Kia hai nữ nhân, thực sự là giàu hoạt, không biết giấu đi chỗ nào chúng ta đuổi một hồi thì chết hai nàng tiếng động. Tìm một vòng ngã ta mới giao. Mẹ nhà hắn thực sự là không may. Trương Lập Ba tự mình nói một câu, coi như là cho mọi người giải thích cùng bàn giao. Sau đó hắn liền nhìn về phía Thạch Hạo hỏi những người kia thì chạy sao. Thạch Hạo gật đầu, vừa chỉ trên mặt đất nằm người kia có một huynh đệ thương tương đối trọng, chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về, nếu lại tiếp tục như vậy, hắn rất nguy hiểm. Nghe vậy, Trương Lập Ba lúc này mới vội vàng nhìn về phía người kia. Thấy Thạch Hạo nói cũng là thực sự thế là, tại hai người thúc giục dưới, mười mấy người đem mặt đất tản mát hành lý vật tư cùng nhau đóng gói thu thập, sau đó thì dơ lên người kia trong đêm hướng về dưới núi bãi cát tiến đến. Rốt cuộc tại trên bờ các thuyền cứu sinh bên trên, mới có Lục Kỳ không có toàn bộ cầm hết thuốc chống viêm, với lại trong đám người bên trong một vị hiểu sơ một ít cấp cứu tri thức lao điều dưỡng viên. Thạch Hạo đám người sau khi đi, nơi đây rừng rậm lúc này mới trở về yên tĩnh, trong rừng rậm thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đến dã thú giống lên một tiếng. Lại qua không lâu, hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện, người đi ở phía trước chính là Thẩm Băng. "Tỷ Thẩm Băng, ngươi thật là giỏi." "Hắc hắc. Tỷ Thẩm Băng ngươi nói bọn hắn vẫn sẽ hay không trở lại? Nếu không chúng ta hay là rời khỏi nơi này đi." Thẩm Băng sau lưng, Lệ Nhã đầu tiên là vui vẻ khen một câu Thẩm Băng, dừng một chút, lại vừa nói xong này lo lắng về sau, lại là nghe được phía sau mình trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kêu. Mặc dù không biết là cái gì động vật âm thanh, nhưng là một cái nữ nhân, Lệ Nhã vẫn là bị giật mình. Vội vàng chạy hướng Thẩm Băng trước mặt, kéo lại Thẩm Băng trang phục. "Ha ha, ngươi cái tên này, lá gan tại sao lại nhỏ đi, Thạch Hạo như thế xuất sinh ngươi cũng không sợ, còn sợ một chỉ tiểu động vật tiếng kêu nha." Tiền đồ điểm. Bọn hắn đều đã đi xa, thừa dịp hiện tại đống kia hỏa còn không có hoàn toàn dập tắt, chúng ta còn có cơ hội phục nhân nó, có đống lửa bảo hộ, hai ta mới có thể an toàn vượt qua tối nay. Bằng không, chúng ta không hề chỗ ẩn thân, thì hai ta này thể trạng, này khí lực, gặp được chỉ heo rừng nhỏ đều có thể bị nó cho hủy. Ha ha ha. Tỷ Thẩm Băng, ngươi nói chuyện thật đúng là không đứng đắn. Cũng này thời điểm này còn đùa kiểu này. Thấy Lệ Nhã bị chính mình trêu chọc ha ha cười to, Thẩm Băng trong lòng cũng thoải mái không ít. Rốt cuộc càng là ở thời điểm này càng là phải kiên cường lạc quan mới là. Nàng đi học thời vẫn luôn là học bá, với lại nàng thực chất bên trong cẩn thận thật mạnh, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Do đó, tại vừa nãy chạy trốn trong quá trình, Thẩm Băng cũng không có bối rối, nàng rất tốt lợi dụng bóng đêm yểm hộ. Không hề có đi ra ngoài bao xa, thì lại mang Lệ Nhã lặng lẽ lượn quanh quay về. Đồng thời núp ở một chỗ trong bụi cỏ, một thằng lặng lặng quan sát nhìn Thạch Hạo đám người, mãi đến khi nhìn thấy bọn hắn thu thập xong tất cả vật tư, cũng giơ lên một người nam nhân rời khỏi nơi này. Trong thời gian này, bọn họ đối thoại, thậm chí xám xịt truy kích trở về Trương Lập Ba, đều bị hai nàng thu hết vào mắt. Lệ Nhã, trên đảo hiện tại trái tim tất cả mọi người lý đã bắt đầu sản sinh biến hóa, bọn hắn giống như chúng ta, đang đợi thời gian dài như vậy về sau, đã đúng cứu viện không còn ôm lấy hy vọng. Mọi người cũng bắt đầu nghĩ cái kia sống sót bằng cách nào. Thẩm Băng vừa đi, một bên túi đầu nhìn kỹ mặt đất lưu lại không ít vết máu, lại nói tiếp Thạch Hạo người này mê hoặc năng lực rất mạnh, nguyên bản miệng đầy công bằng chính nghĩa, kỳ thực vì tư lợi. Với lại theo chuyện đêm nay đến xem, gia hỏa này ngày càng bắt đầu không giảng võ đức, bắt đầu tâm đen. Thậm chí đối với chúng ta trở nên không hề xem trọng cùng lễ phép có thể nói. Này, đúng chúng ta mà nói, là cực kỳ nguy hiểm. Do đó, trong cuộc sống sau này, chúng ta được càng thêm cẩn thận mới là. Thẩm Băng nói xong, đội vàng đi vào trước đó đống lửa ngồi xổm người xuống, xem xét tình hình hỏa hoạn. May mắn, lửa này còn không có dập tắt, nhanh, đem ngươi bên cạnh những tia tuổi lửa ôm tới. Đang khi nói chuyện, Thẩm Băng cúi người, cầm trong tay chuẩn bị xong một cái cỏ khô là ngòi lấy lửa nhẹ nhàng bỏ vào đẩy ra trong đống lửa, sau đó không ngừng mà thổi khí, mấy hơi thở qua đi, trải qua Thẩm Băng nỗ lực, lấm ta lấm tấm trong ngọn lửa, một đóa hỏa hoa trong nháy mắt xuất hiện, thành công đem Thẩm Băng chuẩn bị xong cỏ khô nhóm lửa. Thấy thế Lệ Nhã thì mau tới đây giúp một tay, đem trong tay củi khô đưa cho Thẩm Băng, tại hai người phối hợp xuống, đống lửa lại lần nữa bị nhen lửa. Ngay tại Lệ Nhã cao hứng lúc, Thẩm Băng lại là cho nàng dội cho một chậu lạnh đường thủy, ngươi cái tên này, cao hứng không khỏi quá sớm chút ít, vội vàng giúp ta đem lửa này dẫn tới nơi khác đi thôi. Nơi này có thể không phải chúng ta qua đêm lựa chọn hàng đầu điện. Nghe nói như thế, trong hưng phấn Lệ Nhã sửng sốt, nhất thời không hiểu hỏi. Tỷ Thẩm Băng, tại sao phải đi nơi khác? Nơi này không phải rất bằng phẳng rất rộng rãi sao? Nhìn Lệ Nhã vẻ mặt không hiểu nhìn chính mình, Thẩm Băng lúc này đem trong tay một cái mảnh gậy gỗ nhỏ nhẹ gõ nhẹ một cái trán của nàng, đạo dùng ngươi thông minh cái óc suy nghĩ thật kỹ, tại này đảo hoang bên trên, không có điện thoại di động cũng không có tín hiệu định vị, trước đó Thạch Hạo đám người bọn họ là thế nào chính xác tìm đến nơi này? với lại bọn hắn vừa xuất hiện, hay là hai mặt bọc đánh, làm sao lại như vậy làm được, căn bản không cho chúng ta bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Nghe được Thẩm Băng nhắc nhở, Lệ Nhã mới chợt hiểu ra nha. Tỷ Thẩm Băng, ngươi là nói bọn hắn sở dĩ như vậy chính xác tìm thấy chúng ta cũng đem chúng ta vây quanh, toàn bộ là bởi vì này đối lửa bại lộ chúng ta vị trí. Ai nha, ta làm sao lại không ngờ rằng đâu. Hi hi ha ha, nhanh nhanh nhanh, hai ta vội vàng chuyển sang nơi khác đi. Thấy Lệ Nhã nói đến điểm mấu chốt bên trên, Thẩm Băng lúc này mới hiểu ý cười một tiếng, sau đó thì cùng Lệ Nhã cùng nhau đem hỏa thành công dẫn tới một chỗ khoảng cách nơi này cũng không phải chỗ rất xa, tại một phen kiểm tra xác nhận, ánh lửa cũng không bị dưới núi phát giác, hơn nữa còn nương tựa núi đá, thích hợp qua đêm sau. Hai người lúc này mới an tâm lại lần nữa phát lên đống lửa. Cũng là ở trong quá trình này, Lệ Nhã sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, mới nhìn ra Thẩm Băng can đảm cẩn trọng, cực kỳ thông minh. Vừa ngồi ở cạnh đống lửa, nàng thì hỏi một câu lệnh Thẩm Băng kinh ngạc lời nói, "Tỷ Thẩm Băng, ngươi nói cho ta biết, lần này ra đây trước đó, ngươi có phải hay không đã sớm biết Trần Tử Cường bọn hắn không cần là giải quyết hỏa nguyên sự việc phát sầu?" "Ồ, Lệ Nhã, ngươi sao đột nhiên thông minh như vậy, có phải hay không bị ta vừa nãy cầm gậy gỗ đập đập, xem ra sau này ta phải thỉnh thoảng gõ gõ ngươi, như vậy a ngươi là có thể tuyệt đỉnh thông minh, có thể còn có thể dùng trí tuệ của ngươi dẫn đầu ta rời khỏi nơi này đâu." "Ha ha, Tỷ Thẩm Băng, đừng cười, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, có phải hay không mà?" Kỳ thực nghe được Lệ Nhã hỏi như vậy lúc, Thẩm Băng hay là rất giật mình, lấy nàng đúng Lệ Nhã hiểu rõ, muốn cho gia hỏa này động não suy nghĩ vấn đề trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây, cho nên cũng đúng thế thật chính mình trước kia tìm thấy nàng muốn lợi dụng nàng quan trọng một chút. Nhưng hiện tại, hai người cùng là thiên nhai lưu là người, Thẩm Băng từ lâu coi nàng là làm người một nhà đối đãi, không có sử dụng tư tâm. Thấy Lệ Nhã trở lấy câu trả lời của mình, Thẩm Băng lúc này mới ngưng trêu ghẹo, chương chạc đàng hoàng nói với nàng vừa mới bị vây ở bãi cát lúc, hơn 100 trong đám người, ta liền thấy Trần Tử Cường một người đã hút thuốc, hơn nữa còn là một tuần lễ liên tục nhìn hắn đang len lén hút thuốc, sau đó thì không còn có gặp qua. Ta suy đoán hắn là bởi vì thuốc hút xong rồi, thì cảm thấy mình trong tay bật lửa có thể biết biến thành mọi người trông mà thèm quan trọng vật tư ẩn nấp rồi. Lại sau đó, bác sĩ Lục cùng Nhiếp tiểu thư bị Thạch Hạo tính toán, đem dụng cụ cứu sinh vì phương thức như vậy chiếm lấy lên, hơn nữa còn đem hai người xa lánh khu ra bãi cát, cho nên Trần Tử Cường nên càng thêm coi trọng trong tay mình bật lửa đi. Tăng thêm sau đó Thạch Hạo đám người đúng Trần Tử Cường bọn hắn tận lực chèn ép, để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Cho nên đang trộm nghe được hắn cùng mấy người khác nói chuyện trời đất, ta liền quyết định cùng bọn hắn cùng rời đi nơi đó. Mấy người kia làm việc ngay thẳng, thì có năng lực thu hoạch đồ ăn. Ta cũng vậy cho tới hôm nay xác nhận chính mình suy đoán, tại Trần Tử Cường để mọi người chia ra đi tìm buổi lúc, hắn giả vờ giả vịt đang nói muốn đánh lửa, nhưng kỳ thật dùng chính là bật lửa, bị ta tận mắt nhìn thấy. Chương 24, hàng đá, 1, chương 24, hàng đá, 1, Lệ Nhã nghiêm túc nghe xong Thẩm Băng lời nói, hai mắt phát sáng, tựa hồ là đang nhìn xem mình thích nam nhân giống nhau nhìn Thẩm Băng đạo nha. Chậc chậc chậc. Thì ra là thế a tỷ Thẩm Băng. Ngươi này quan sát, ký ức cùng thấy rõ năng lực thật là quá lợi hại, khó trách ngươi vẹn vẹn bằng vào tài năng của mình liền thành công sáng lập công ty của mình. Kính nể nha. Ai đù, còn nhớ ngươi lần trước nói kính nể hai chữ này lúc, hay là khen ngươi giấc mộng kia bên trong tình lang dùng. Sao? Lúc này mới mấy tháng trôi qua, liền muốn làm của ta tiểu mê muội. Thổi của ta dám cầu đồng. Trước đó sao từ trước đến giờ không nghe ngươi khen qua ta một chữ đâu? Hi hi ha ha, tỷ Thẩm Băng, ngươi làm sao sẽ biết bắt nạt ta? Tốt tốt, chúng ta nói một chút việc đi. Ừm. Vậy ngươi nói đi. Nghĩ trò chuyện cái gì? Lúc này Thẩm Băng, thấy Lệ Nhã thú vị như vậy, tự nhiên thì liền mở ra máy hát, rốt cuộc vừa mới trải nghiệm trường xong rõ. Nàng cũng nghĩ sử dụng như vậy để đến làm dịu nội tâm của mình tâm trạng. Nhưng dần dần phát hiện Lệ Nhã gia hỏa này vấn đề, dường như có chút phá cách hì hì. Tỷ Thẩm Băng, ngươi biết không biết, từ chúng ta bị vây ở này trên đảo đến nay, ngươi đề cập qua nhiều nhất tên là ai? Ừm, không biết, hẳn là tên của ngươi đi. Ừ, không có phải hay không, ngươi rất ít gọi tên của ta có được hay không? Luôn luôn gia hỏa này xưng hô ta. Nha. Ha ha ha. Ta sao không có cảm thấy? Còn có, ngươi mục đích lần này là nghĩ tìm thấy cái đó bác sĩ Luca. Tỷ Thẩm Băng, ngươi cảm thấy cái nào Lục Kỳ có đẹp trai hay không? Ngạch, tạm được. Tỷ Thẩm Băng, kia cái nào Nhiếp Tiểu Dung có xinh đẹp hay không? Nay hỏi một chút, Lệ Nhã dụng tâm quan sát đến Thẩm Băng, mà Thẩm Băng nhưng chưa phát hiện nàng. Cũng liền như vậy đi, ta nghĩ không có người sẽ biết tay. Dừng a. Tỷ Thẩm Băng, ngươi chưa nói lời nói thật. Người ta Nhiếp Tiểu Dung làn da trắng như vậy tích, nếu là không xinh đẹp, bác sĩ Lục có thể cùng nàng đi gần như vậy sao? Nghe vậy, Thẩm Băng bộ dạng phục tùng rũ mắt, trên mặt hiện một tia vẻ suy tư. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại bị Lệ Nhã thu hết vào mắt. Quả nhiên, người phụ nữ giác quan thứ 6 là vô cùng chính xác. Ngươi nói những thứ này làm gì, lại chuyện không liên quan đến ta. Hi hi ha ha, mặc dù kia Nhiếp Tiểu Dung có chút tư sắc, nhưng ta nghĩ Tỷ Thẩm Băng ngươi càng có mị lực. Tại trước mặt nam nhân, chỉ cần ngươi qua loa chuyển bận từng chút một mị lực của nữ nhân ra đây, tuyệt đối có thể đem hắn nắm bóp đưa nàng miểu sát. Lệ Nhã, ngươi miệng này, sao đột nhiên nói lên những câu chuyện này đến rồi? Hi hi ha ha, Tỷ Thẩm Băng, cố lên. Hiện tại lên. Đúng là ta ngươi trung thực fan hâm mộ. Cái gì fan hâm mộ? Thêm cái gì dầu? Thấy Thẩm Băng nhìn chính mình, sắc mặt do tình chuyển nói. Lệ Nhã thấy tốt thì lấy, đội nói là vì tìm thấy bác sĩ Lục, cố lên á. Cố lên a tỷ Thẩm Băng. Ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có thể nắm bắt hắn. Nói xong, Lệ Nhã bóp quyền so một cái cố lên thủ thế. Thẩm Băng thì vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lệ Nhã, còn đang ở trở về chỗ nàng, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, nhìn thấy Thẩm Băng mắt thần Julie, trên mặt nét mặt âm tình bất định, Lệ Nhã biết mình nói đều là vô cùng khoa học có căn cứ. Chỉ là nàng len lén tiếng cười truyền vào Thẩm Băng trong lỗ tai, Thẩm Băng này mới hồi phục tinh thần lại. "Được, ngươi cái tên này, nguyên lai ngươi là đang động tác võ thuật ta giễu cả ta." Nói xong, nàng đứng dậy thì hướng phía Lệ Nhã toàn thân cười huyệt cao đi, bên cạnh đống lửa, truyền ra hai nữ vui cười âm thanh. Trải qua một phen thoải mái sung sướng nói chuyện phiếm, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, Thẩm Băng cùng Lệ lúc này mới nhã giúp vào với nhau sau đó mới ngủ thật say. Ngày thứ hai, ánh nắng vừa mới vẩy hướng hải đảo, Lệ Nhã cùng Thẩm Băng thì thanh tỉnh lại. Theo tia nắng đầu tiên chiếu hướng đỉnh núi, Lệ Nhã cùng Thẩm Băng thì thu thập xong chính mình hành lý đơn giản, hướng về đỉnh núi bỏ đi. Thẩm Băng mục đích thì rất đơn giản, chính là nghĩ tại đến đỉnh núi xem xét toàn bộ đảo phong mạo, nghĩ biết mình đám người rốt cục là ở vào thế nào một cái hải đảo bên trên. Mà ở sơn ngoài ra một bên, thân núi bị nhàn nhạt sương mù dày bao phủ, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung cũng vừa theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu đứng dậy, nửa quỳ duỗi ra chính mình lưng mỏi, linh lung đường còn tại Lục Kỳ trước mặt lộ rõ. Vừa nghiêng đầu, nàng trông thấy Lục Kỳ chính trắng trợn nhìn mình cằm chằm. Liên kêu hừ một tiếng, trách cứ nhìn cái gì vậy? Hừ, sát lang. Đối với cái này, Lục Kỳ thì không tức giận, bởi vì hắn đã thăm dò rõ ràng tính tình của nữ nhân này, nếu nàng thật để ý những chi tiết này lời nói, khẳng định sẽ ở trước mặt mình càng thêm thận trọng, thế là hắn nhu hòa nhìn mông lung mắt buồn ngủ, quả quyết ném ra một câu nữ nhân thích nghe thân ngươi tài đẹp mắt như vậy, với lại này nơi trú ẩn không gian cứ như vậy lại, ta muốn tại không nhìn, đây không phải là được tiết lại lãng phí không? Kỳ hỉ. Vậy ta vì hậu tiên tiên cho một mình ngươi nhìn xem a, có được hay không? Nghe được Lục Kỳ cả lơ phất phơ lời nói, Nhiếp Tiểu Dung đầu tiên là vui lên, sau đó thì trêu ghẹo hỏi Lục Kỳ nghe xong, hiểu do nữ nhân này lại muốn bắt đầu biến thân ma nữ này sáng sớm, chính mình một cái huyết khí phương cương thân thể nam nhân vốn là cứng rắn, này nếu bị nữ nhân này tại đến một hồi ngôn ngữ khiêu khích, vậy mình chẳng phải là càng khó chịu hơn. Cho nên vội vàng thu hồi nét mặt chân thành nói ngươi trước hết để cho nhường lối, nhanh để cho ta đi ra xem một chút báo thịt hun sấy thế nào. Có hay không có bị dã thú điêu đi. Nhưng, Nhiếp Tiểu Dung lại ngăn tại nơi trú ẩn cửa vào, không chịu cho hắn nhường đường, hết ngọc ngực, không nên đạt được muốn nghe đáp án mới bằng lòng bỏ qua. Lục Đại Lang, ngươi khác nói sang chuyện khác, mau trả lời ta, vì hậu thiên tiên cho một mình ngươi nhìn xem có được hay không. Ngươi nếu là không trả lời ta, thì đừng hòng theo nơi này ra ngoài. Ngạch! Lục Kỳ là căn bản không nghĩ tới a. Chính mình đau xót chưa lành, thật không dễ dàng mới mị mị nghỉ ngơi một buổi tối, lúc này mới vừa mở ra mắt, liền bị bách thưởng thức một chút thân hình của nàng mà thôi làm sao còn lại cho mình rước họa vào thân này tiểu ma nữ thực sự là âm tình bất định a. Hào hào tốt! Đồng chí Tiểu Nhiếp, nơi này thì hai ta người, ngươi chính là muốn cho người khác xem bọn hắn cũng không nhìn thấy à, cũng không cũng chỉ có thể ta một người nhìn xem không. Ngươi, mặc dù nghe được Lục Kỳ chỗ nói chuyện, thế nhưng, Nhiếp Tiểu Dung nét mặt lại một vạn cái không vui, vì nàng cảm thấy Lục Kỳ không một chút nào nghiêm túc, với lại tự nhủ lời nói không có kiên nhẫn, lời nói thì đặc biệt qua loa chính mình. Thử, không để ý tới ngươi Lục Đại Lang. Sau khi nói xong, xoay người rời đi ra nơi trú ẩn. Lưu lại Lục Kỳ vẻ mặt ngộng. Cơ cơ đầu của mình, Lục Kỳ thì đi ra nơi trú ẩn, hắn đầu tiên là đi một chuyến rừng cây nhỏ. Sau đó mới đi xem xét giá nướng trên thịt hun khói, lúc này hỏa sớm đã dập tắt, trong đống lửa chỉ có một tia khói xanh toát ra. Mà ở thịt hun khói trên kệ, từng đầu đã bị hun làm báo thịt chỉnh tề trưng bày lấy, nhìn hun tốt thịt, Lục Kỳ nhịn không được cầm lấy một cái đem nó đẩy ra, nhìn thấy trong tay thịt hun khói hắn thở dài nói ừm. Da thịt ngáo non, trong ngoài nhất trí, màu sắc tươi đẹp, cũng thực không tồi. Chương 24, hàng đá 2, chương 24, hàng đá 2, Lục Kỳ lại nhịn không được một cái đem trong tay một khối nhỏ thịt hun khói nhét vào trong miệng. Ừm. Hương vị thuần hương, mập không ngán khẩu. Gầy không nhét rằng, thực sự là không ngờ rằng a. Lần đầu tiên làm thịt hun khói có thể thành công như vậy, này tri thức coi như là không có uổng phí hoặc a. Nhưng, coi như Lục Kỳ chính mình chìm đắm trong chính mình thành quả bên trong lúc, Nhiếp Tiểu Dung lại là ở một bên vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lục Kỳ, nhìn thấy hắn theo rừng cây nhỏ quay về, lại trực tiếp cầm lấy một cái giá nướng trên đen bóng thịt hun khói thì nhét vào miệng. Còn ăn vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, trong dạ dày của nàng đột nhiên liền bắt đầu phiên giang đảo hải. Căn bản cũng không có nghe vào Lục Kỳ nói là gì. Thân là một cái đồ trang điểm công ty chủ tịch, mặc dù nàng hiểu rõ hun là đúng thịt tươi bảo tồn phương pháp, nhưng sáng sớm nhìn thấy Lục Kỳ phong khoáng như vậy một màn tương ăn, hay là khiến cho nội tâm của nàng khó chịu. Tốt xấu trước muốn rửa cái tay nha. Có thể Lục Kỳ lại không chú ý tới Nhiếp Tiểu Dung dị thường, tiếp tục chậm rãi mà đảm đạo chúng ta dùng trong rừng bách một hun, như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa rồi mối. Tại đây nóng phục thiên chí ít còn có thể chữa một tuần không biến chất. Những thứ này thịt hun khói đầy đủ hai ta ăn được thời gian một tuần. Hẳn đúng, theo ta được biết, thịt hun khói còn có không ít công hiệu đâu. Nghe lão nhân trong tôn giảng, thịt hun khói có khai vị, đi lạnh, tiêu thực và tác dụng đâu. Một bên nói một bên nhai lấy thịt hun khói Lục Kỳ. Tại không có đạt được Nhiếp Tiểu Dung đáp lại lúc này mới quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung thế mà ngồi xổm thân thể, ở trước mặt nàng trên mặt đất, không biết vì sao nôn khan nhìn. Thế là hắn vội vàng mới bước tiến lên, vị Nhiếp Tiểu Dung quan tâm hỏi ngươi làm sao vậy, cơ thể không thoải mái sao? Tới tới tới, ta cho ngươi bắt mạch xem xét. Nói xong muốn cho Nhiếp Tiểu Dung bắt mạch, nhưng hắn một và thịt hun khói vị bị Nhiếp Tiểu Dung ngửi được về sau, thì lại là khô khốc một hồi mẹ không thôi. Ngươi nhanh ly ta xa một chút a Lục Đại Lang. Nghe vậy, Lục Kỳ giờ mới hiểu được, tình cảm là chính mình buồn nôn đến nữ nhân này. Ha ha ha. Lập tức, Lục Kỳ cười ha hả, trước tiên cũng không phải cảm thấy lung túng, mà là tìm được rồi có thể khiến cho nữ nhân này ghét sự việc, trong lòng mừng thầm. Sau khi cười xong hắn lại cố ý đem miệng xích lại gần nhất Tiểu Dung nói hương vị rất tốt nha. Nếu không ngươi thì nếm thử đi. Ngươi khẳng định, hội, vô cùng, kỳ, hoan, ăn. Nói xong kéo trường âm, miệng đầy thịt hun khói hương vị chính giữa nhất Tiểu Dung mặt. A, mẹ. Lục Đại Lang ngươi chân làm người buồn nôn. A, mẹ. Một bên nôn khan, nhất Tiểu Dung vội vàng thoát khỏi ra. Nhìn nhất Tiểu Dung rẽ rùa thân thể, tựa thấy vậy ưng như rắn hoảng hốt đào tẩu. Lục Kỳ trong lòng quyết định, về sau đợi nàng phạm ma nữ chứng lúc, cứ như vậy sửa trị nhất tiểu ma. Nhưng làm một cái nam nhân, một tên bác sĩ, hắn cũng ý thức được chính mình vấn đề, bệnh vòng khẩu nhập đạo lý hắn là biết rõ. Sờ lên trên người mình vết thương, rất nhiều nơi đều đã kết bậy. Xem ra là cái kia lên đường đi hướng cái đó hang núi. Rốt cuộc chỗ nào có thể uống nguồn nước, có thủy, hai người bọn họ nấu cơm, rửa mặt cùng uống nước vấn đề mới có thể giải quyết. Nhìn một chút dâng lên thái dương, Lục Kỳ quyết định thu thập xong đồ vật về sau, liền chuẩn bị tiến về trước đó phát hiện trong sân động. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Nhiếp Tiểu Dung, mặc dù Nhiếp Tiểu Dung còn đang bởi vì sự tình vừa rồi mọc lên một ngạn, nhưng thấy Lục Kỳ hành động lúc, nàng cũng chỉ có thể đi hỗ trợ. Hai người tại đem thịt hun khói chất đầy riêng phần mình ba lô về sau, hay là còn thừa rất nhiều, vì bây giờ không có thích hợp túi chứa vật, Lục Kỳ liền đành phải lấy ra một kiện chính mình duy nhất có thể vì thay giặt quần, trói chặt ống quần khẩu sau xem như tạm thời túi chứa vật đến dùng. Cuối cùng, mãi đến khi đem hai cái ống quần trang căng thùng lúc, cái này mới miễn cưỡng đem thịt hun khói cho gần xong. Sau đó hai người một ngụm đồ ăn cũng không có ăn, thừa dịp sáng sớm mát mẻ, liền rời đi nơi này, hướng chỗ kia hang đá tiến đến. Lục Kỳ một tay cầm gậy gỗ phòng thân, một tay còn muốn ngẫu nhiên chiếu cố một chút Nhiếp Tiểu Dung, bởi vì này trong hoàn hải đảo thật sự là khó đi. Nhìn thấy Lục Kỳ trên lưng, lại là ba lô, lại là quần dài bao, còn có một tấm chưa khô thấu da báo hoa, lại muốn phân tâm chăm sóc chính mình, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới đem bất mãn trong lòng khu ra. Nàng hiểu rõ người nam nhân trước mắt này là một người tốt, bởi vì chính mình đi theo, cho nên hắn gánh chịu không ít gánh vác. Nếu là không có chính mình, hắn ở đây trên đảo sẽ sống thoải mái hơn một ít. Cho nên nàng liền âm thầm quyết định, về sau nhất định phải đa số trước mắt Lục Kỳ làm chút gì. Mặc dù mình chỉ là một cái nhược nữ tử, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện có thể vì Lục Kỳ chia sẻ cùng giúp đỡ. Nhanh 3 giờ quá khứ, Lục Kỳ cuối cùng mang theo Nhiếp Tiểu Dung đi tới trước đó phát hiện chỗ kia hang đá, ngươi nói chính là nơi này không Lục Kỳ? Chính là nơi này. Vừa đến hang đá bên ngoài, Nhiếp Tiểu Dung đầu tiên là hướng Lục Kỳ xác nhận một câu, sau đó liền thấy Hiếu Kỳ tra xét hoàn cảnh chung quanh. Ngoài cửa hang một viên bằng phẳng mặt đất cỏ xanh tươi tốt, cửa hang thì ẩn nấp tại hai khối đá khổng lồ sau đó, chung quanh rừng rậm cây cối cao lớn um tùm. Dưới cây trong rừng khắp nơi trên đất cỏ dại hoa dại. Nhiếp Tiểu Dung rất là mừng rỡ, bởi vì này môi trường cũng coi là thực hiện chính mình tuổi thơ đúng ma huyễn xâm lâm hoang tưởng đi. Mà Lục Kỳ thì là trực tiếp đem trên người vật tư toàn bộ trước đọc vào trong thạch động, tìm một cái bằng phẳng khô ráo mặt đất để xuống. Sau đó chính hắn thì đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, cái chán đã là mệt đầu đầy mồ hôi. Sau đó, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung ra hiện tại hang đá cửa, nhưng là không vào được ý nghĩa. Nguyên lai là nàng nhìn thấy cửa hang hai bên mạng nhện trên còn có hai con tiểu chi chu ở phía trên, bị hù không dám vào tới. Lục Kỳ, ngươi mau tới đây. Nơi này có nhận a? Lục Kỳ, Lục Đại Lang. Nhưng Lục Kỳ lại là không nghĩ tới thân, thì không muốn nói chuyện, thấy Lục Kỳ không để ý tới mình, Nhiếp Tiểu Dung đành phải cứng ngắc lấy ra đầu lấy dũng khí, thấp thân thể tiếp tục đi vào trong. Mãi đến khi nhìn thấy bên trong toàn cảnh còn có một cái tiểu vũng nước lúc, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới nhận thức đến Lục Kỳ mang chính mình đến nơi này nguyên nhân. Xác thực cùng địa phương khác so ra, muốn an toàn dễ chịu rất nhiều. Chính là này hang đá cho bụi quá nhiều rồi, xem ra chính mình muốn hảo hảo quản lý một phen mới lạ. Thế là liền nắm lên còn đang ở thở dốc nghỉ ngơi Lục Kỳ, muốn hắn cùng mình bắt đầu trước quét sạch tất cả hang đá. Bất đắc dĩ, Lục Kỳ cũng chỉ đành bị ép kinh doanh, lại là một phen dày vò. Gần 2 giờ quá khứ, nhìn thấy hai người sửa sang lại quét sạch ra tới tất cả, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới cảm giác này hang đá thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Lúc này hai người cũng đều đã bụng đói kêu vang, bởi vì không có nồi và bếp có thể dùng để nấu cơm, Lục Kỳ đành phải xuất ra mấy cây hun làm báo thịt đỡ đói, nhưng Nhiếp Tiểu Dung lại là lần nữa từ chối như thế trực tiếp ăn. Lúc này Lục Kỳ mới nghĩ đến trong thạch động trước chủ lưu lại chính hắn đung thô giáp bình cũng tới. Thế là lại tại một phen nỗ lực qua đi thành công hiện lên hỏa, hắn đem bình gốm tìm ra, đựng nửa bình nước uống, lại đem thịt hun khói cắt một ít vào trong, thậm chí hắn còn ngoài hang đá mặt hái được mấy cây có thể ăn dùng rau dại rửa sạch sau cùng nhau bỏ vào. Mặc dù cơm nước rất là đơn giản, nhưng ở dày vò chờ đợi qua đi, Nhiếp Tiểu Dung lại là ăn 10 phần mỹ vị. Thậm chí cuối cùng canh đều muốn cùng Lục Kỳ phân ra uống. Ăn uống no đủ sau đó, Lục Kỳ liền đi hướng trong động giường đá, mệt nhọc cho tới trưa, giờ phút này cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen, thế là tự mình thì nằm đi lên. Vì có thủy, Nhiếp Tiểu Dung thì là thừa dịp Lục Kỳ ngủ say thời khắc, đầu tiên là đánh một bồn nhỏ thủy rửa mặt, sau đó lại lặng lẽ lấy một chậu máng nước mái nhà ra hang đá. Chương 25, tỉnh lại sau giấc ngủ. Chương 25, tỉnh lại sau giấc ngủ. Lúc này chính vào giữa trưa, đỉnh núi một chỗ dâm mắt dưới, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã chính tựa lưng vào nhau ngồi, thưởng thức lưng núi hai bên phong cảnh. Nhìn như không xa đỉnh núi, hai nàng trải qua hơn một giờ bò đi mới rốt cục đến nơi này, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, cho nên đành phải tựa lưng vào nhau ngồi nghỉ ngơi, một thẳng ngồi đến hiện tại. Tỷ Thẩm Băng, nay đảo đến cùng là cái gì đảo a? Làm sao còn là khổng lồ như vậy một cái hình khuyên hòn đảo a? Sơn còn như thế cao, ai u, đều nhanh đem tà chân đi căng gân. Lúc này, Lệ Nha đứng dậy, nhìn trước mắt phong cảnh, nàng là thế nào thì không nghĩ tới, nàng nhóm bị nhốt hòn đảo lại có khổng lồ như vậy. Đoán chừng trên bờ cát tất cả mọi người đến hiện tại thì còn hoàn toàn không biết bọn hắn vị trí chân thực môi trường toàn cảnh đâu. Lệ Nhã, ngươi nhìn xem, nguyên lai chúng ta trước đó vị trí bãi cát chẳng qua là đảo này một cái góc vắng vẻ mà thôi. Lệ Nhã theo Thẩm Băng ngón tay phương hướng nhìn lại, chính là nàng nhóm trước đó một mực chờ đợi cứu viện bãi cát. Giờ phút này nhìn thấy trên bờ cát còn như là kiến hôi hành tẩu địa mọi người, nàng không khỏi sinh lòng cảm thán, quả nhiên, tầm mắt lớn nhỏ là cần dùng chân đi khai thác. Sinh hoạt tại bãi cát lúc, không cảm thấy chỗ nào nhỏ bé chen chúc. Nhưng lúc này hành tẩu đến đỉnh núi đang xem lúc, mới phát hiện trước đó là tầm mắt của mình nhỏ. Giờ phút này, Thẩm Băng trong lòng cũng không thể không bắt đầu lần nữa xem kỹ từ bản thân. Nghĩ đến làm sơ Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung chọn rời đi đám người lúc, chính mình còn từng ra mặt ngăn cản qua bọn hắn hành động. Hiện tại xem ra, có thể hay là chính mình quá cẩn thận. Tỷ Thẩm Băng, ngươi tới xem một chút kia hồ ở trung tâm đảo, cái này cũng quá thần kỳ, tòa đảo này bốn bề toàn núi, không ngờ rằng ở trung tâm còn có một cái xinh đẹp như vậy hồ nước. Thu hồi suy nghĩ của mình, Thẩm Băng lại đi tới Lệ Nhã trước mặt, nhìn dưới núi xinh đẹp hồ nước, nàng không khỏi nói không biết Lục Kỳ bác sĩ Lục bọn hắn đi nơi nào. Chúng ta hiện tại thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi hỉ, tỷ Thẩm Băng, bác sĩ Lục nhưng có người cùng đâu. Ngươi hay là trước hết nghĩ nghĩ Trần Tử Cường bọn hắn sẽ đi ở đâu đi. Trước đó ngươi có nghe hay không bọn hắn đã từng nói. Rốt cuộc bọn hắn nhiều người, chúng ta nếu có thể tìm thấy bọn hắn đi theo bọn hắn lời nói, tối thiểu cũng coi như có một phần an toàn bảo hộ không phải sao. Nghe vậy, Thẩm Băng than nhẹ một tiếng, nhìn Lệ Nhã chân thành nói ngươi cái tên này. Đi theo đám bọn hắn trên tâm lý xác thực sẽ có không ít cảm giác an toàn, nhưng không phải nhiều người tiểu chân an toàn. Huống chi bọn hắn 7 người đều là nam nhân, mặc dù trên bãi cát lúc cùng Thạch Hạo so ra bọn hắn làm người coi như thực sự chính trực. Có thể tình huống bây giờ cũng không đồng dạng. Bọn hắn hiện tại ly khai bãi cát cùng Thạch Hạo chèn ép, hợp thành một cái tiểu đoàn thể, nếu như chúng ta tiếp tục đi theo đám bọn hắn, vậy bọn hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành kế tiếp Thạch Hạo. Tại sao vậy tỷ Thẩm Băng? Mấy người bọn hắn không phải cũng rất tốt sao? Lệ Nhã khó hiểu, tiếp tục truy vấn đạo Thẩm Băng một cái cong lên chính mình tùy thân bao. Vừa nói bởi vì chúng ta là hai nữ nhân xinh đẹp. A, tỷ Thẩm Băng, ngươi có phải hay không lo lắng hơi nhiều á? Cái này cũng có thể trở thành lý do sao? Lúc này Thẩm Băng thì không còn trả lời Lệ Nhã lời nói, quăng lên bao thì hướng về hoàn hồ ở trung tâm đảo, tìm đường mà đi. Tỷ Thẩm Băng, ngươi chờ một chút ta nha. Cái đó Lục Kỳ, bác sĩ Lục hắn cũng là nam nhân a. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ hắn cũng thay đổi thành kế tiếp Thạch Hạo sao? Thấy Thẩm Băng tìm kiếm lấy thích hợp đường núi muốn hướng hồ nước phương hướng rời đi, Lệ Nhã phía sau một bên truy một bên tiếp tục hỏi trong lòng khó hiểu thấy đây, Thẩm Băng cũng chỉ đành hồi phục trong nội tâm nàng khó hiểu, đạo ta nhưng không có khẳng định đã từng nói hắn sẽ không thay đổi thành kế tiếp Thạch Hạo, ta muốn tìm đến nguyên nhân của hắn rất đơn giản, đầu tiên là bởi vì hắn là bác sĩ, thứ hai là vì trực giác nói cho ta biết hắn là một cái có thể nam nhân đáng giá tín nhiệm. Nói xong, Thẩm Băng liền bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lên đường xuống núi đến, mà Nhiếp Tiểu Dung thì còn đang ở phía sau càng không ngừng đặt câu hỏi nhìn a. Trực giác? Tỷ Thẩm Băng, này chính là của ngươi giải thích sao? Tỷ Thẩm Băng, hay là ngươi chưa nói lời nói thật nha? Hay tỷ Thẩm Băng, ngươi chờ một chút ta mà. Nhìn thấy Thẩm Băng không để ý tới mình nữa, Lệ Nhã đuổi đi theo sát. Trên bờ cát, Thạch Hạo cùng Trương Lập ba đám người trải qua tối hôm qua đuổi theo cùng đánh nhau về sau, mặc dù thành công truy hồi dụng cụ cứu sinh, còn thu được một ít người vật tư. Nhưng mà, hai người bọn họ giờ phút này lại là ai cũng cao hứng không nổi. Bởi vì giờ khắc này tại hai người bọn họ trước mặt, chính nằm ngửa một người, là cái đó bị dịu đả thương chân nam tử, mà hắn đã mất đi trẻ tuổi sinh mệnh. Hai người sau lưng, 10 cái nam tử ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng lặng lặng. Trên bờ các những người khác cũng đều vây quanh, nhìn thấy một cái tuổi trẻ sinh mệnh như vậy mất đi, cũng đều lâm vào một cỗ bi thương tâm chặt trong. Bọn hắn, nguyên bản đều là trong xã hội tinh anh, đem tính mệnh càng là hơn nhìn xem so cái gì cũng trọng, nhưng đột nhiên có người cứ như vậy yếu ớt chết đi, tất cả mọi người trong lòng đều có chút không tiếp thụ được đây là hiện thực. Nhưng, bọn hắn không biết là, theo đồ ăn, vật liệu thiếu thốn cùng thiếu thốn, mọi người tâm tính thì đã bắt đầu biến hóa, các loại nhân tính cùng cực đoan tư tưởng thì dần dần hiện lộ. Điều này bi kịch cùng hiện thực chẳng mấy chốc sẽ trên bãi cát kéo dài xuất hiện. Trong thạch động, mắt lạnh dễ chịu, tỉnh lại sau giấc ngủ, Lục Kỳ cảm giác chính mình toàn thân thư sướng, hơn một tháng qua, đây là hắn lần đầu tiên ngủ ngon như vậy, như thế dễ chịu. Nhiếp Tiểu Dung. Lục Kỳ một bên duỗi lưng một cái, một bên hô câu Nhiếp Tiểu Dung tên, không có đạt được đáp lại về sau, hắn ngắm nhìn một phía, thấy Nhiếp Tiểu Dung cũng không trong động, thế là thì hướng về hang đá đi ra ngoài, đi vào ngoài động, Lục Kỳ tại bốn phía tìm một vòng, nhưng vẫn là không có tìm thấy Nhiếp Tiểu Dung. Thế là liền cầm lên hắn tỉ mỉ chọn lựa chuẩn bị một cái gậy gỗ, hướng về một chỗ có lưu dấu chân phương hướng tìm quá khứ. Trong rừng đường mười phần khó đi, thân cây bụi cây cỏ dại dường như bao trùm lấy toàn bộ rừng rậm, căn bản không có đường có thể nói, cho nên Lục Kỳ chỉ có thể túi đầu tìm kiếm một ít tương đối tốt thông qua đường đi. Vốn định tỉnh ngủ xong cùng Nhiếp Tiểu Dung thương nghị một chút cùng đi tìm kiếm trên đảo hồ nước sự việc, nhưng tỉnh lại lại không nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung. Sau mười mấy phút, Lục Kỳ đột nhiên nghe thấy trước mặt trong rừng truyền đến ngâm nga âm thanh. Cẩn thận xác nhận qua đi, Lục Kỳ nghe được là giọng Nhiếp Tiểu Dung, sau đó hắn liền đi lặng lẽ hướng âm thanh truyền đến chỗ. Hắn định dùng chính mình hành động thực tế cho nữ nhân này một cái khắc sâu giáo huấn. Vì nàng lại dám một thân một mình chạy đến, hơn nữa còn dám như thế tùy ý làm bậy hát điệu hát dân gian, hoàn toàn không có một chút nguy hiểm ý thức. Nàng này hành tẩu bánh ngọt không phải trần trụi tại hướng những dã thú kia khởi sướng khiêu khích sao? Hoàn toàn là đúng dã thú nhục nhã a. Thế là, con cong nhiễu nhiễu lại trải qua mười mấy mét tìm kiếm về sau, Nhiếp Tiểu Dung thân ảnh cuối cùng ra hiện tại Lục Kỳ trước mặt. Chỉ thấy nàng lúc này chính ngồi xổm thân thể, một tay đang ngắt lấy trên đất Marco, một cái tay khác bên trong lại chính mang theo một cái rổ.
Ồ,
thủ công biên chế rổ. Chương 26, khắc sâu giáo huấn chương 26, khắc sâu giáo huấn làm Lục Kỳ thấy rõ Nhiếp Tiểu Dung trong tay biên chế rổ lúc, hắn một thời gian cũng là cảm nhận được kinh ngạc. Không nghĩ tới Nhiếp Tiểu Dung thân làm một cái công ty người sáng lập thế mà còn biết tay người này, mặc dù bệnh không hề có như vậy hoàn mỹ, nhưng ít ra cũng coi là một cái thực dụng hình công cụ. Lột ra bụi cỏ, thì thầm tiến lên, rón rén đi tới sau lưng Nhiếp Tiểu Dung. Lục Kỳ học giả thú tiếng giống đột nhiên hơn một tiếng. Sau đó buông tay ra bên trong gậy gỗ, một bước nhảy ra từ phía sau đem Nhiếp Tiểu Dung một cái ôm lấy.
A!
Lục Kỳ trong ngực, Nhiếp Tiểu Dung bởi vì chấn kinh quá độ, gào thét một tiếng qua đi, thì giống một con hoàn toàn mất đi lý trí hiệu cái, bốn chân đạp tiên, dương nhanh múa bước, lung tung đạp, trong tay rổ cũng bị vùng ra trên mặt đất, bên trong ma cô cùng một ít rau dại rơi đầy đất. Mãi đến khi nàng hai tay chạm đến Lục Kỳ cánh tay như muốn tránh thoát trói buộc lúc, nàng lúc này mới hơi khôi phục một chút lý trí.
Hống hống.
Nhưng mà, Lục Kỳ còn đang ở ra sức tại bên thai nàng làm bộ, vung vẩy nhìn Nhiếp Tiểu Dung cơ thể, có thể Nhiếp Tiểu Dung cũng đã biết mình bị chơi xỏ. Thế là thì không dãy rủa nữa, cứ như vậy tại Lục Kỳ ôm thật chặt lúc, giữa không trung liền oa một tiếng thì khóc lên.
A hu hu hu, hu hu hu.
Một bên khóc một bên dùng nàng nắm tay nhỏ đánh nhìn trước ngực mình bàn tay lớn, ngươi này xú nam nhân, thả ta ra a.
Hu hu hu.
Lục Kỳ lập tức ngây người, bị phát hiện. Thế là vội vàng buông tay ra, vừa định cho nàng giải thích một chút có thể Nhiếp Tiểu Dung lại là một cái tia chớp quay người, khóc nước mắt như mưa, chiến trống vang trời. Hồng Nhạc Tiểu Ngọc quyền quyền lỗ hỏa thuần thanh đập đện tại Lục Kỳ trước ngực, Lục Kỳ lập tức cảm giác chính mình lồng ngực biến thành một tâm trống làm bằng da trâu.
Trước đừng đánh một chút.
Ta đúng là ta đúng đúng. Nhưng hắn nỗ lực chuẩn bị giải thích một câu gì lời nói, lại là hưởng phí sức lực, cho dù không ngừng lùi lại nhìn, vẫn như cũng bị Nhiếp Tiểu Dung phụ thân đi theo phát tiết.
Hu 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 ba ba.
Mãi đến khi Nhiếp Tiểu Dung đem trong lòng hoảng sợ đánh tan về sau, lúc này mới lại một cái nào vào Lục Kỳ trong ngực, nước mắt lượn quanh, thương tâm gần chết khóc nỉ non nhìn.
Hô.
Thấy Nhiếp Tiểu Dung ngưng đập đệm, Lục Kỳ rốt cục thở phào khẽ thở dài một tiếng, đồng thời cảm giác ngực một hồi chết lặng đánh tới. Trong lòng áo nào nói ta đây là làm đi cái gì chuyện a?
Ô, ngươi làm gì muốn làm ta sợ a?
Ta sợ nhất người khác dọa ta, hồi nhỏ bị người khác mang mặt nạ dọa đến ngất, sau khi tỉnh lại, bố của ta bồi tiếp hống ta 3 ngày ta mới dám đi ra ngoài.
Hu hu hu, ngươi này tên đại bại hoại.
Vừa nãy thật là làm ta sợ muốn chết ta.
Ô ô,
nha.
Ta không phải cố ý.
Ngươi chính là cố ý chán, ta chỉ là muốn để ngươi đã hiểu.
Ô ô, ngươi thật là xấu.
Kém chút hù chết ta.
Hạt dự.
Thật xin lỗi.
Ngươi trước đừng khóc.
Ô hoa. Nghe được Lục Kỳ nói xin lỗi, lần này, Nhiếp Tiểu Dung khóc càng thương tâm.
Được rồi,
ngươi khóc đi.
3 phút sau,
Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới ngưng khóc thút thít thẹn thùng không bỏ rời đi Lục Kỳ ôm ấp về sau, đội vàng xoay người nhẹ lau nước mắt, sau đó liền cầm lấy trên đất rổ, bắt đầu nhặt tản mát ma cô cùng rau dại. Lúc này, Lục Kỳ thì thức thời cùng nhau giúp đỡ nhặt lên. Thấy bầu không khí có chút tiến tĩnh, hắn chủ động xen vào nói nơi này ma cô vẫn rất nhiều. Tối nay nhìn tới có thể cải thiện một chút cơm nước. Có thể Nhiếp Tiểu Dung vẫn như cũ không để ý hắn ta ngủ một giấc tỉnh thấy ngươi không tại, thì mau chạy ra đây tìm kiếm ngươi, nơi này thật quá nguy hiểm, cỡ lớn dã thú thì rất nhiều, một mình ngươi không nên chạy ra tới. Hơn nữa còn một chút phòng bị đều không có, túi đầu ngâm nga nhìn cả, ra như tới chậm chút ít, ngươi nếu là thật bị dã thú cho để mắt tới, vậy liền thật quá nguy hiểm. Về sau ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, trước khi đi tối thiểu nói với ta một tiếng. Nghe xong Lục Kỳ lần này giải thích, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới ngừng động tác trong tay, nhìn thoáng qua Lục Kỳ. Trong lòng không hiểu vừa ấm vừa vui. Đồng thời cũng là đúng sự tình vừa rồi có một chút khách quan biết nhau. Hiểu rõ Lục Kỳ là vì tốt cho mình, vì cho chính mình nhớ lâu một chút. Lại nghĩ một chút đến chính mình vừa rồi tại Lục Kỳ trong ngực hào khóc dáng vẻ.
Gò má nàng đỏ tươi, đối Lục Kỳ trả lời một câu được rồi, ta về sau sẽ chú ý.
Sau đó, hai người liền quay người đi về. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi rồi mười mấy thước lúc, đột nhiên phía bên phải trong rừng cây truyền đến một tiếng hầu tử tiếng kêu, vô cùng bén nhọn, vô cùng vang dội. Hai người vội vàng trầm xuống, giấu ở trong bụi cỏ ô a.
Ô a.
Đây là, tựa như là con khỉ tiếng kêu a. Nhất Tiểu Dung nhỏ giọng nói Lục Kỳ thì là lập tức nghe được chủ nhân của thanh âm này, tựa như là con kia lão bác hầu, nó thanh âm này hình như rất gấp dáng vẻ, có phải hay không có động vật đang truy đuổi nó.
Ô ô ô.
Ô a,
ô a.
Lục Kỳ vừa dứt lời, xa xa giọng khỉ giả lần nữa truyền đến, lần này rõ ràng so với một lần trước càng sốt ruột. Với lại âm thanh thì so với một lần trước rõ ràng một chút. Lập tức, Lục Kỳ trong lòng nổi lên một tia cảm giác xấu. Một cố cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đánh tới.
Không tốt,
chúng ta được mau mau rời đi nơi này.
Hẳn là gặp nguy hiểm đến gần rồi.
Lão bát hầu khẳng định là phát hiện chúng ta, nó đây là đang cho chúng ta cảnh báo trước đâu.
A,
gặp nguy hiểm?
Không thể nào.
Lục Kỳ nói xong, hắn cũng không đợi Nhiếp Tiểu Dung muốn nói cái gì, kéo lên một cái tay của nàng thì hướng phía hang đá phương hướng nhanh chóng tiến đến. Mấy phút trôi qua, giọng lão bát hầu một mực hai người sau lưng rừng cây truyền đến, thời trì hoan thời gấp, Lục Kỳ thì phát giác được, chỉ cần mình hai người hơi có chút dừng lại, lão bát hầu thì kêu rất lớn tiếng rất gấp dáng vẻ. Thậm chí có mấy lần trong tiếng kêu, hắn đều có thể rõ ràng nghe ra lão bát hầu nghiêm khắc gào thét tâm ý, như là tại xua đuổi cái gì. Ngay tại hai người sắp chạy về hang núi lúc, này, xa xa sau lưng trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận ngập trời tiếng thú gào a o.
Hống.
Một tiếng này thu kịch cùng ra âm thanh, tràn đầy chấn nhiếp.
Nó sẽ rách không gian truyền vào Lục Kỳ trong hai, trái tim hắn lập tức siết chặt. Hình như trong thanh âm này có cố không thể nói chấn nhiếp lòng người cảm giác. Nhưng do khỉ già cũng không có bị một tiếng này thú hống dọa đến, chỉ nghe tiếng kêu của nó càng thêm lộn xộn. Ngoại a, ngoại a tựa hồ là đang trên cây chính nhảy tới nhảy lui, so trước đó càng thêm vui sướng. Mấy cái chớp mắt qua đi, giọng lao bát hầu dần dần rời xa, Lục Kỳ cũng ý thức được nguy hiểm nên mở trừ ra. Hai người về đến hang đá cửa, Nhiếp Tiểu Dung cảm giác được trái tim của mình còn đang ở phanh 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 nhảy không ngừng. Trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lục Kỳ thì nhìn ra sợ hãi của nàng, tiến lên an ủi vài câu. Sau đó, hai người bọn họ phân công hợp tác, Lục Kỳ nhóm lửa, Nhiếp Tiểu Dung bắt đầu sử dụng ngắt lấy trở về ma cô cùng cỏ dại hỗn hợp có thịt hun khói chế tác dậy rồi đồ ăn. Thành công nhóm lửa sau đó, Lục Kỳ liền cũng không có nhà rỗi. Bởi vì vừa mới trở về trên đường mạo hiểm cảnh ngộ, hắn không thể không làm hai người an toàn càng thêm quan tâm lên. Về phần lao bắt hầu, Lục Kỳ cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thể khẳng định, tên kia trước đó khẳng định là đang lén lén đi theo chính mình, phát hiện xa xa nguy hiểm cho nên mới lên tiếng nhắc nhở chính mình, cũng đúng kia không biết dã thú không ngừng quấy rối khu ra. Cuối cùng truyền đến kia thanh thú hống, đoán chừng cũng là bởi vì lao bắt hầu không chịu nổi kỳ nhiều bố trí, cuối cùng nó không thể không rời đi. Chương 27, nấm gây hào giác chương 27, nấm gây hào giác mặc dù trong lòng đúng lao bắt hầu rất là cảm kích, nhưng hắn sử dụng có được dao găm, chặt quay về một ít tuổi cùng nhanh dây. Dự định sử dụng những tài liệu này, tự cấp hang đá cửa hang ra cố chế tác một cái bền chắc cửa gỗ. Như vậy liền xem như tại ban đêm, cũng được, phòng ngừa một ít dã thú xâm nhập, cho hai người vì nhiều hơn nữa an toàn. Và Lục Kỳ làm xong những chuyện lặt vặt này về sau, sắc trời cũng đã bắt đầu tối. Nguyên bản hắn còn dự định là tìm kiếm hồ nước chuẩn bị một bộ cung tên. Nhưng lại vì sắc trời đã tối, cho nên không thể không đợi đến ngày mai tại đi cân nhắc. Nhìn chính mình cho hang đá lắp đặt tốt cửa gỗ, Lục Kỳ trong lòng đông cảm giác thành tựu tràn đầy. Lúc này một mùi thơm bay tới, vừa trộm nghe trong không khí mùi thơm lúc, liền nghe sau lưng giọng Nhiếp Tiểu Dung truyền đến Lục Kỳ, nhanh tới dùng cơm đi. Vừa mới đun sôi, Lục Kỳ quay người, đi về phía đang bên cạnh đống lửa ngồi Nhiếp Tiểu Dung, đi vào bên người nàng về sau, nhìn dùng tảng đá giản dị dựng bếp lò bên trên, nồi gốm lớn bên trong ngực ngực chính bốc hơi nóng báo thịt rau dại hầm mà cô. Lục Kỳ không nhịn được nuốt một chút nước bọt, Nhiếp Tiểu Dung thấy thế bị vui cười ha ha. Nhìn Lục Kỳ chờ không nổi nét mặt, nàng giơ tay lên bên trong đơn sơ muỗng canh bằng gỗ thì cho Lục Kỳ trước tới thêm một chén nữa. Lại thuận tay đưa cho Lục Kỳ một đôi nàng tự mình chế tác đũa gỗ. Ồ, đây là ngươi làm? Nhìn đôi đũa trong tay, Lục Kỳ kinh ngạc dò hỏi. Đó là đương nhiên, thế nào? Tạm được. Không sai không sai, ngươi chừng nào thì làm tốt? Ngay tại ngươi ngủ trưa lúc a. Còn có cái này đâu? Đang khi nói chuyện, Nhiếp Tiểu Dung lại cơ cơ trong tay một cái muỗng, tỏ vẻ vậy cũng đúng chính mình thành quả lao động. Ai u, không tệ a. Thật không nghĩ tới, ngươi động thủ năng lực mạnh như vậy. Không chỉ sẽ bệnh, còn có thể chế tác những thứ này thực dụng công cụ, thật lợi hại. Hi hi, ta thì thích nghe người khác khen, về sau nhiều đến điểm hờ a a a. Mặc dù ta là nữ sinh, nhưng ta còn không phải thế sao mềm mại công chúa nha. Cho nên mà, ngươi về sau có thể không cho phép xem thường ta. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung lời này, Lục Kỳ giờ mới hiểu được Nhiếp Tiểu Dung dụng tâm, nguyên lai nàng là nghĩ chứng minh bản thân không phải Lục Kỳ tưởng tượng như vậy mảnh mai, càng không phải là một cái bình hoa, chỉ là đẹp mắt mà thôi. Thấy được nàng không ngừng tại chứng minh chính mình, Lục Kỳ cũng đối với nàng có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Không khỏi cho Nhiếp Tiểu Dung thụ một cái ngón tay cái, biểu thị ra đối nàng thành quả lao động tán đồng. Ăn xong một bát về sau, Lục Kỳ cảm thấy còn không có ăn no, thế là lại để cho Nhiếp Tiểu Dung đối thêm một chén nữa. Rất nhanh hai người liền đem một nồi báo thịt rau dại hầm ma cô cho ăn sạch sẽ. Ăn ngon thật, trước kia ta nhưng không có lớn như vậy lượng cơm ăn a. Vừa nói Lục Kỳ lần nữa cho Nhiếp Tiểu Dung thụ một cái ngón tay cái biểu thị ra khẳng định cùng tán thưởng. Nhìn thấy Lục Kỳ đúng khen ngợi của mình, Nhiếp Tiểu Dung thì là cười tươi như hoa, thu đều không có phát thu. Thậm chí chủ động đem tất cả bộ đồ ăn nhận thầu quá khứ, muốn để Lục Kỳ đi nghỉ trước. Lục Kỳ thịnh tình không thể chối từ, đành phải đi trước bệ đá thoải mái nằm ở ra báo phía trên, nhìn Nhiếp Tiểu Dung ở một bên bận rộn thân ảnh, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy thần tiên nghèo khó đời sống thì rất tốt. Không có phòng bay, không có ngựa xe như nước, không có người lửa ta gạn, càng không có chỗ làm việc cạnh tranh cùng bận rộn đời sống công tác. Dường như cuộc sống như vậy, theo phương diện nào đó tới nói, cũng coi như được một niềm hạnh phúc. Thu hồi tâm thần, không có việc gì Lục Kỳ lấy ra quyển kia hang đá nguyên chủ lưu lại quái đảo lục lật nhìn lên tới. Bởi vì chính mình trước đó thì còn không có kỹ càng đi xem hết bên trong tất cả nội dung, cũng dự định ngày mai muốn đi một chuyến hồ ở trung tâm đảo tìm tòi hư thực, cho nên hắn này lại rất muốn tại trước khi chuẩn bị đi, đang tra nhìn một chút bản này quái đảo lục bên trên, nhìn xem có hay không có nguyên chủ về hồ nước phương diện ghi chép. Rất nhanh, tại lần xem đến một nửa lúc, Lục Kỳ phát hiện, phía trên ghi chép quả nhiên có rất nhiều về hồ nước. Với lại, càng xem, Lục Kỳ càng cảm thấy mình muốn đi nơi nào lời nói, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen mới là, vì trong ghi chép nhắc tới rất nhiều về cỡ lớn dã thu ở đâu ẩn hiện, với lại trong hồ nước có ngư. Có ngư. Nhìn thấy cái này ghi chép thông tin, Lục Kỳ kích động không thôi, phải biết, bọn hắn hơn 100 người trên bãi cát lúc, tốn sức nhiều như vậy tinh thần và thể lực, chưa từng có người nào bắt được ngư, thậm chí ngay cả ngư ảnh tử đều không có gặp qua một cái. Không ngờ rằng, vòng xoay hồ trong bên trong lại có ngư. Ha ha, chỉ cần thật sự có ngư, lần này cũng không cần là ăn phát sầu. Nhìn xuống nội tâm hưng phấn, hắn lại tiếp tục nhìn lên tới. Nguyên chủ tại đây bản quái đảo lục bên trên, vẽ lên rất nhiều bức họa, đại đa số đều là động vật đồ. Thế nhưng, trong lúc vô tình, hắn đột nhiên nhìn thấy trong tay bức họa có chút vằn mẹo, với lại càng xem càng có rất thật cảm giác, mãi đến khi cuối cùng, hắc bạch đồ án toàn bộ biến thành thải sắc. Lục Kỳ hơi cười lấy, còn chuẩn bị gọi Nhiếp Tiểu Dung sang đây xem, có thể ngẩng đầu một cái, trong mắt mình hang động phòng tượng Phật là tiên cảnh bình thường, ngũ thải ban lan, chính mình thì ngồi ở tiên cảnh trong một cái trên long ỷ, dưới thân da bào biến thành tán lạc cẩm y ngọc thực, trong tay nhật ký thì huyễn hóa thành một con thuận theo miêu, mà ở trước mặt mình, rộng lớn cung điện đại sảnh lại bắt đầu biến ảo, thành một cái ngân hà, mà trước đó trong đầu Nhiếp Tiểu Dung tên từ lâu, không còn sót lại chút gì. Vì Lục Kỳ lúc này chính hai mắt chằm chằm vào ngân hà đối diện, chỉ thấy chỗ nào thì có một vị tiên tử thì đồng dạng hàm tình mạch mạch nhìn lấy mình. Mỹ nữ, tiên tử, đến, đến. Trong thạch động, Lục Kỳ hoàn toàn không có phát giác mình đã ngộ độc thức ăn, mà là không ngừng làm ra quái dị cử động. Trương Dương nhìn cánh tay, nhìn đối diện Nhiếp Tiểu Dung, trên mặt mất khống chế nét mặt, thỏa thích biểu đạt hắn giờ phút này trong lòng hạnh phúc, lại nhìn Nhiếp Tiểu Dung, nàng cũng đồng dạng biểu hiện ra quái dị cử động, trong miệng còn phát ra hỉ hỉ tiếng cười. Chỉ gặp nàng cầm cái đó rửa sạch sẽ nồi gốm, nhẹ nhàng nhảy múa, đỏ tươi trên gương mặt tràn đầy mị lực vô hạn mỉm cười. Cơ thể ở thời điểm này cũng đây bình thường mềm mại 10 độ, mà kia đen thui nhân tạo sứ nồi lúc này ở trong tay nàng thì trong nháy mắt đề cao 10 cái cấp bậc, giống như là thực sự có thể so sánh kia thiên cung pháp bảo linh khí giá trị bản thân. Soái ca, Ngọc Lang, người rất đẹp trai a. Nhiếp Tiểu Dung trong mắt, giờ phút này nhìn thấy Lục Kỳ, lại cũng là tựa như ảo mộng mỹ nam tử, nhẹ nhàng thả ra trong tay nồi gốm, Tả Diêu Hữu Hoàng thì hướng về nàng Ngọc Lang đi đến. Mà Lục Kỳ thì nhìn thấy chính mình tiên tử chính lâng lâng bay lượn ngân hà tự mình hướng về mà đến, lại cũng cao hứng cầm trong tay mèo con ném một cái. Nhoáng một cái phi thân lên, hướng phía bay tới tiên tử mà đi, thực tế hai người cũng liền xa mấy mét, có thể trong mắt Lục Kỳ lại trọn vẹn bay mấy phút, lúc này mới đem bay tới tiên tử ôm vào trong ngực. Giờ phút này, hai người hai mắt mê ly. Bọn hắn tại lẫn nhau trong mắt trong chính là cái đó đẹp nhất tồn tại. Trong thạch động, giờ phút này Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đứng đối mặt nhau, Lục Kỳ một vòng tay ôm Nhiếp Tiểu Dung tiên tiên eo nhỏ, một cái tay khác cùng Nhiếp Tiểu Dung tay 10 ngón cấu chặt, hai người đụng vào lẫn nhau. Ánh mắt kéo, hô hấp dồn dập, lẫn nhau nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể cũng đang không ngừng kéo lên. Nhưng mà bọn hắn lại là không có giống bình thường người yêu như vậy nói một chút tiếu tiếu, chỉ là thì như thế hàm tình mạch mạch nhìn lẫn nhau, mãi đến khi Nhiếp Tiểu Dung cũng không còn cách nào khống chế mình hoa si tâm trạng, nhẹ nhàng nhón chân lên, hướng phía Lục Kỳ hôn tới. Đối mặt tiên tử đầu hải tống bão, cùng chủ động dâng nụ hôn, Lục Kỳ căn bản là không có cách kháng cự, im lòng không được nhiệt liệt nên hợp đến từ Nhiếp Tiểu Dung hôn nồng nhiệt, có lẽ là thể chất nguyên nhân. Nhiếp Tiểu Dung nào cảnh xa so với Lục Kỳ phải sâu muốn chân thực, nàng đối với cái này khắc chính mình chỗ hôn đối tượng hoàn toàn lâm vào si mê, cũng say mê trong đó. Lục Kỳ thì cũng là bị trong mắt tiên tử nhiệt tình chỗ dần dần lây nhiễm, tại nàng điên cuồng nhiệt tình phía dưới, bất đắc dĩ hắn thối lui đến phủ lên ra báo hoa bệ đá. Mà Nhiếp Tiểu Dung nhiệt tình lúc này càng thêm kịch liệt, một cái hôn nóng bỏng đã không thể biểu đạt nội tâm của nàng xúc động cùng hạnh phúc một phần bạn, mà là hoàn toàn mất đi lý trí ham sâu tình hạ, chỉ gặp nàng không ngừng xé rách nhìn Lục Kỳ trên người quần áo, muốn cùng trong mắt nàng ngọc lang tại đây ngân hà bên cạnh, thưởng thức này khắp thiên tinh quang một mở váy lụa, bị cười giường, được nâng thể lan hương sự tình. Nàng chỉ muốn đem chính mình băng thanh ngọc khiết thánh thể tại lúc này giao cho trước mắt ngọc lang. Đối mặt trong mắt tiên tử nhiệt tình, Lục Kỳ nét mặt đần độn, nhưng trong nội tâm lại là vô cùng hạnh phúc. Rất muốn làm cái tiên y nộ mã thiếu niên đế vương, nhưng lại làm sao chính mình không hề kinh nghiệm, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, các không đứt lý còn loạn hai người cũng theo đó triền miên ở cùng nhau. Thể nghiệm được đế vương điên loan đạo phượng, ngư thủy chi hoan Lục Kỳ, tại thời khắc này dường như thì có thể biến, thì giống như một thất ngựa hoang đức cương, tại vô tận thảo nguyên rong ruổi. Cũng không biết trải qua bao lâu sau đó, hắn lúc này mới cùng trong mắt tiên tử thoát ly ảo cảnh bối rối, ôm nhau ngủ thật say. Chương 28, Ma Cô có độc. Chương 28, Ma Cô có độc. Một đêm qua đi. Ngày thứ hai thẳng tới giữa trưa, trong sân động, hai người áo rách quần manh, như keo như sơn rúc vào với nhau, còn đang ở ngủ say. Mãi đến khi bên ngoài sơn động một con không hiểu chuyện hầu tử ở đâu réo lên không ngừng, nó phiền thanh âm của người đem Lục Kỳ nhao nhao đến tự nhiên thanh tỉnh. Mở ra hai mắt một khắc này, Lục Kỳ cho rằng chính mình tại nằm mơ, còn không có từ trong mộng tỉnh lại. Nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, tại nhìn kỹ, một bộ trắng bóng lan hương đồng thể thình lình tại trước mắt mình hiện ra, chính là Nhiếp Tiểu Dung. Chỉ gặp nàng lúc này đang ngủ say, một tay một cái chân lại dựng trên người mình, với lại thân thể của nàng còn chính để ép chính mình một cái cánh tay. Này, đây là đã xảy ra chuyện gì? Lục Kỳ trong lòng buồn chồn một cuồng loạn không ngừng, hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn lập tức cái mặt già này đỏ bừng. Sẽ không là thực sự đi. Không tin ta hắn, méo méo mặt mình, tê. Đau quá. Nhìn tới, chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng là sự thật. Vậy phải làm sao bây giờ? Nữ nhân này tỉnh lại, có thể hay không chặt ta? Giờ phút này, nhìn cùng mình dây dưa Nhiếp Tiểu Dung, Lục Kỳ như cái tên trộm giống nhau, rón rén muốn đem chính mình cùng nàng an toàn tách ra. Thế nhưng, hang đá ngoài cửa đã có cái ghê tởm lão Lục rất nhanh liền đem Lục Kỳ kế hoạch têu phá thành mảnh nhỏ. Ô ô ô. Ô a ô a. Vì Lục Kỳ hôm qua chế tác cửa gỗ chặn hang đá lối vào, khỉ ra không cách nào bước vào trong động, cho nên ngay tại ngoài cửa mặt nóng này gào thét không ngừng. Ta đi. Lão bát hầu ngươi quỷ gào gì a? Nhanh im miệng cho ta a. Nhìn thoáng qua hang đá cửa vào, Lục Kỳ trong lòng một vạn thất tào mẹ nó lao nhanh nhìn, để ép cuống họng mắng một câu về sau, liền muốn tiếp tục lấy ra Nhiếp Tiểu Dung dựng trên người mình đôi chân dài. Nhưng mà, tay hắn tại bắt ở Nhiếp Tiểu Dung đùi ngọc lúc, trong lòng thì cảm giác được mình bị cái gì khóa chặt. Chờ hắn di động ánh mắt nhìn về phía trước mặt lúc, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung quyến rũ hai mắt mở to, chính nhìn chính mình. Ngạch! Cái kia, ngươi đã tỉnh a? Nhiếp Tiểu Dung vừa mở mắt trông thấy Trần Như Nhộng Lục Kỳ, lại nghe thấy giọng Lục Kỳ, nàng tưởng rằng ảo giác, nỗ lực, dùng sức nháy một chút ánh mắt của mình.
A, lục lớn.
Hu hu hu. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị phát động sư hống công nhất tiểu dung cũng là bị Lục Kỳ một tay bịt đại trước miệng. Cũng quay người kỵ trên thân nàng, khống chế nàng, giải thích nói ngươi trước đừng kích động, nghe ta cho ngươi nói xạo, a không. Nghe ta giải thích cho ngươi có được hay không? Bị Lục Kỳ như vậy chế phục nhìn, nhất tiểu dung trong lòng có chút sợ lên, có thể, nhìn thấy Lục Kỳ kia chân thành nét mặt, lại đặt sợ hãi trong lòng đè nén xuống. Nhẹ nhàng nháy mắt, coi như là đúng Lục Kỳ đáp lại, thấy đây, Lục Kỳ lúc này mới đem mình tay nhẹ nhàng theo nhất tiểu dung trên môi dịch chuyển khỏi. Từ trên người nhất tiểu dung sau khi xuống tới, lại thuận thế kéo bên người một bộ y phục, cho nhất tiểu dung trước ngực đắp lên. Tối hôm qua, chúng ta ăn ma cô có độc, có thể là chúng độc, cho nên sản sinh ảo giác. Nói ra này chật vật câu đầu tiên sau khi giải thích, Lục Kỳ quan sát một chút nhiếp tiểu dung nét mặt, gặp nàng không hề có ở chỗ nào dạng nhìn chòng chọc vào chính mình về sau, hắn lúc này mới nói tiếp ta vừa tỉnh dậy, ngươi thì ta biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra, với lại những kia ảo cảnh thực sự quá chân thực. Những khả năng này đều là vì chúng ta dùng ăn ngươi hái trở về những kia ma cô bố trí. Bất quá ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nhìn bên cạnh mình không một lời lên tiếng nhiếp tiểu dung, Lục Kỳ thì không biết đang nói cái gì tốt. Đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe mắt nàng chảy ra nước mắt. Sau đó liền cầm lên dưới thân trang phục chuẩn bị đứng dậy, nhưng ngay lúc, Nhiếp Tiểu Dung lại một lần nhào vào Lục Kỳ trong ngực. Lục Kỳ vừa muốn nói gì, cũng là bị Nhiếp Tiểu Dung khêu gợi môi đỏ chặn lại miệng. Một cái hôn sâu qua đi, Nhiếp Tiểu Dung thở hổn hển nhìn chính mình nam nhân ở trước mắt. Nàng chỉ muốn đem trước mặt nam nhân gương mặt này thật sâu khắc ấn trong chính mình tâm chỗ sâu nhất, vĩnh viễn không nên quên. Vì nàng đã sớm yêu Lục Kỳ. Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi không tức giận sao? Đối mặt Nhiếp Tiểu Dung nhiệt tình, Lục Kỳ vẻ mặt ngốc manh, vừa định hỏi Nhiếp Tiểu Dung chính mình nghi vấn trong lòng, cũng là bị Nhiếp Tiểu Dung một chỉ ép thần, lập tức ngắt lời hắn rong dài, qua trong giây lát, Nhiếp Tiểu Dung hôn liền còn như mưa rơi vào Lục Kỳ ngoài miệng trên mặt còn có trên người. Sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phản ứng Lục Kỳ, giờ mới hiểu được Nhiếp Tiểu Dung đúng tâm ý của mình. Nay thời điểm này, đã hoàn toàn bị Nhiếp Tiểu Dung khiêu khích lên Lục Kỳ thì không còn nhăn nhăn nhó nhó. Lửa nóng quay người, một cái để lại thiên kiều bá mị Nhiếp Tiểu Dung, biến thân đã trở thành tiên y nộ mã truy phong thiếu niên. Chỉ là đáng thương ngoài cửa con kia khỉ già, gần cổ họng đứt quãng lại gào thét gần 2 giờ, mãi đến khi tiếng kêu của nó khàn giọng, nhanh không còn khí lực lúc này mới nghe thấy trong thạch động Lục Kỳ một tiếng giận mắng truyền đến lao bát hầu. Người cái tên này, ăn nhiều chết no a. Gọi lâu như vậy, không mệt a. Sau đó, mới thấy cửa động cửa gỗ một cái bị Lục Kỳ từ bên trong mở ra. Ô a ô a. Nhìn thấy Lục Kỳ lúc này mới đưa cửa gỗ mở ra, khỉ già trách cứ kêu hai thanh về sau đó thì trực tiếp hướng phía hang đá đi đến. Vừa tiến vào trong động, nó tầm mắt nhất chuyển, chỉ là nhìn lướt qua về sau, thì hướng phía trong động vũng nước nhảy xuống. Đi vào vũng nước một bên, một cái hầu tử bái phật, thì từng ngụm uống lên trong hầm thủy tới. Ta đi. Quên nơi này một mực là người ta cái bệ. Nhìn xem đêm này lao bát hầu khác. Nói xong lời này lúc, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung gò má đỏ tươi cũng hướng phía chính mình đi tới. Lúc này nàng đã mặc quần áo xong, lại gần Lục Kỳ sau nhỏ giọng nói ngươi có đói bụng không? Ta đi trước nấu ăn chút gì a. Đói, làm nhưng đói bụng, lại không ăn một chút gì, ta thân thể này đều muốn tặng. Nói xong, thì không quản lão con khỉ ngang ngược tại bên cạnh hai người, hắn đột nhiên một ngụm thân đến Nhiếp Tiểu Dung đỏ tươi trên mặt. Ai nha, ngươi thực sự là quá xấu rồi. Ha ha ha. Trước đó đều là ngươi chủ động thân ta. Hiện tại ta mới hôn ngươi một cái làm sao lại làm hư. Nói xong, hắn thì lại muốn hôn Nhiếp Tiểu Dung, lúc này, cũng nhìn không được nữa lao bắt hầu, gào thét hai tiếng ngắt lời hai người chuyển động cùng nhau, lại trực tiếp hướng phía ngoài động nhảy ra ngoài. Hạt dự. Lao bắt hầu. Này động phủ về sau có thể chính là của ta. Ngươi nếu lại đến uống nước, còn nhớ, được có lễ phép biết không? Nhìn rời đi lao bắt hầu, Lục Kỳ mười phần không biết xấu hổ vứt đi một câu. Sau đó thì cùng Nhiếp Tiểu Dung cùng nhau thu xếp nhìn bắt đầu nấu cơm. Hi hi ha ha, ngươi ra mặt này đúng là dày. Nhìn ngươi nói, này khỉ già rất có thể đều, ta này không phải là vì hai ta sau này tính phúc không bị quấy rầy sao? Hừ, lúc trước cũng không có thấy ngươi bị tiếng kêu của nó quấy rầy a. Đồ đều. Bởi vì nó gây ảo giác sự kiện, Lục Kỳ do hồ kế hoạch lại lần nữa bị đánh loạn. Nhưng âm dương tương bạn, có chuyện xấu liền sẽ có chuyện tốt, tại đây hơn một tháng trung đụng trình bên trong, mặc dù hai người lẫn nhau cũng có hảo cảm, nhưng lại chưa bao giờ có thổ lộ hướng chi là vượt qua cử chỉ. Có thể cũng là bởi vì ăn một bữa mỹ thực qua đi, mọi thứ đều thuận lý thành trương. Không chỉ vượt qua thổ lộ phân đoạn, còn trực tiếp vụng trộm trái cấm, vượt qua lôi chỉ. Chương 29, phòng thân vũ khí chương 29, phòng thân vũ khí buổi trưa đã qua, chưa hết thòm thèm Lục Kỳ lúc này mới đi ra hang đá, nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy khỉ giả bóng dáng. Gia hỏa này là chân không cầm nơi này đương ra a. Uống no bụng thì đi. Trong miệng lầm bầm một câu đúng khỉ giả trách cứ, nhưng lại một nghĩ tới ngày đó khỉ giả tại trong rừng rậm cho hai người bọn họ cảnh báo trước sự tình, Lục Kỳ đột nhiên sinh lòng ra một cái ý nghĩ. Tất nhiên quái đảo lục bên trong ghi lại hồ nước chỗ nào có rất nhiều nguy hiểm, kia mình nếu là năng lực mang theo lão bát hầu cùng nhau đi trước lời nói, có thể hay không tốt hơn an toàn hơn một ít. Có ý nghĩ này sau đó, Lục Kỳ vẫn lưu ý lấy lao bát hầu thân ảnh, kém chút quên muốn chuẩn bị cho mình phòng thân vũ khí. Quay người về đến trong động, Lục Kỳ đem dao găm mang ở trên người, hắn dự định trước cho tự mình chế tác một cái dùng để phòng thân săn bắn cung tên, thế là cùng Nhiếp Tiểu Dung một phen đã thông báo về sau, liền chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm vật liệu. Trước khi rời đi, Nhiếp Tiểu Dung lần nữa vì hắn đưa lên một cái môi thơm. Sau đó lúc này mới thấy Lục Kỳ khí phách phấn chấn lần nữa đi ra hang núi. Hang núi chung quanh đều là rừng rậm cao ngất, cho nên có rất nhiều thích hợp chế tác cung tên vật liệu gỗ. Một phen chắc trở sau đó, Lục Kỳ rất nhanh liền vào tay mình muốn vật liệu. Hai cây phiếm hồng thô mục, Lục Kỳ thì không biết nó là cái gì khoa một loại cây, hắn chất gỗ cứng rắn nhưng lại có rất mạnh tính bền dẻo, ước chừng tay nhỏ bé của hắn cánh tay quy mô, một cái Lục Kỳ định dùng nó đến chế tác khom lưng, ngoài ra một cái thì dự định lại lần nữa làm một cái trường mâu dùng để phòng thân. Hắn sau đó lại chặt rất nhiều bình thẳng cành dự định dùng để chế cung tên. Tại về đến hang đá về sau, Lục Kỳ nương tựa theo trong đầu của mình tri thức, thì hữu mô hữu dạng bắt đầu hắn chế tác. Chỉ có dao găm cho hắn phát huy tác dụng rất lớn, vì để cho công cụ của mình có thể vừa mỹ quan, lại càng thêm rắn chắc dùng bền. Lục Kỳ đầu tiên là sử dụng dao găm đem tất cả vật liệu đi ra, sau đó đem khom lưng tại dùng lửa đốt mài, sau đó lại dùng tảng đá lớn ép ra đầy ý ngoại hình, sau đó lại rất nhanh xử lý tốt mười mấy con tên gỗ. Vì không sợ biến hình, hắn một lần lại một lần tiến hành nướng định hình, tại tên phần đuôi còn làm có thể khiến cho tên gỗ càng thêm bình ổn phi hành lông tên. Chỉ là đến đầu tên bộ phận lúc, nhường Lục Kỳ trong lúc nhất thời lâm vào khó khăn, bởi vì hắn còn không có tìm được phù hợp thỏa mãn chất liệu đến cho chính mình tên gỗ vũ trang nó sắc bén đầu tên. Hắn nghĩ tới qua dùng tảng đá mài, nhưng này quá hao phí tinh thần và thể lực, thì dễ hư hao. Lại nghĩ tới qua dùng động vật xương cốt, thế nhưng hắn nhìn thấy xương cốt đều đã trải qua thời gian rất lâu không còn cứng cỏi, mà đầu kia báo hoa xương cốt từ lâu bị chính mình vùi lấp vứt bỏ, với lại cho dù trở về tìm đến hồi cũng muốn thời gian rất lâu. Đang lúc Lục Kỳ vì thế cảm thấy đau đầu lúc, Nhiếp Tiểu Dung hào hứng đội vàng đi tới Lục Kỳ bên người, tò mò hỏi đến Lục Kỳ ý nghĩ. Làm đã hỏi tới Lục Kỳ hiện tại đối mặt khốn cảnh sau đó, Nhiếp Tiểu Dung thì là nhanh trí, nghĩ tới một vật có thể phù hợp. Lục Kỳ nghe được tin tức này tự nhiên là tò mò nàng sẽ có biện pháp gì. Kết quả Nhiếp Tiểu Dung tại chính mình trong hành trang tốt một phen tìm kiếm, mấy hơi thở qua đi, Nhiếp Tiểu Dung cầm vật trong tay đi tới Lục Kỳ trước mặt. "Cho, xem xét cái này được hay không? Có thể hay không chế tác?" Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung bàn tay trắng như ngọc một đám, ba cái đồng thau sắc không vỏ đạn thình lình ra hiện tại Lục Kỳ trong mắt. "Vỏ đạn?" Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung trong tay vỏ đạn, Lục Kỳ khoái nhân khoái ngữ nói ra tên gọi của nó. "Này vỏ đạn là từ đâu tới?" Lục Kỳ không hiểu hỏi hì hì. "Có thể dùng lên đi." "Đương nhiên là có thể. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi từ đâu tới này ba viên vỏ đạn, còn có hay không?" Thấy Lục Kỳ vẻ mặt biểu tình mừng rỡ, Nhiếp Tiểu Dung rất là vui vẻ, vội vàng đem chính mình đạt được này ba viên vỏ đạn trải qua nói ra. Nguyên lai là nàng tại nhặt những kia ma cô lúc trên mặt đất ngẫu nhiên phát hiện. Làm thời nàng cũng bị kinh đến cho rằng này trên đảo còn có những người khác tồn tại, hoặc là nơi này là nơi nào đó thần bí quân sự hải đảo. Nhưng nhớ ra Lục Kỳ cùng mình nói qua hang núi nguyên chủ là hai chiến lao binh sự việc, nàng lúc này mới thoải mái, vì hang đá khoảng cách nàng làm thời nhặt ma cô chỗ cũng không phải rất xa. Có thể kia ba viên đạn chính là bị kia hai chiến lao binh phi công lưu lại. Nghe vậy, Lục Kỳ nghiêm túc xem xét lên trong tay không vỏ đạn, chỉ thấy vỏ đạn dưới đáy khắc lấy V-181-39 số lượng. Mặc dù Lục Kỳ cũng không biết phía trước số lượng đại biểu cho cái gì, nhưng phía sau số lượng hẳn là này đạn sản xuất năm, nhất cửu tam chín năm, nhìn tới này xác thực hẳn là cái đó hai chiến lao binh vứt bỏ vỏ đạn. Chỉ tiếp này không vỏ đạn chỉ có này ba cái, nếu tại nhiều một ít thì tốt hơn, như vậy ta là có thể nhiều chế tạo mấy cây tên nhọn. Nhiếp Tiểu Dung rất là tò mò, dùng này không vỏ đạn như thế nào chế tác đầu tên. Lục Kỳ lại nói này rất đơn giản, chỉ gặp hắn đầu tiên là tìm một viên tiểu nhân cục đá cứng làm truy, sau đó cầm vỏ đạn đi một khối khác lớn trên tảng đá, dùng trong tay thạch truy đem bên trong một cái không vỏ đạn rất nhanh liền cho đập bể. Lại là một phen gõ qua đi, bằng phẳng vỏ đạn triệt để vương bước, sau đó chính là đem đầu viên đạn tại trên tảng đá dừng lại ma sát, rất nhanh một bên đã thành hình, trở nên bén nhọn. Lại đem ngoài ra một bên thì đồng dạng mài qua đi, thì tạo thành một cái sắc bén kim loại đầu tên. Nhìn thấy Lục Kỳ trong tay kim loại đầu tên, Nhiếp Tiểu Dung không nhịn được cho hắn thụ một cái ngón tay cái. Sau đó, tại Nhiếp Tiểu Dung nấu cơm lúc, Lục Kỳ rất nhanh liền đem còn lại hai cái không vỏ đạn thì chế tác thành sắc bén kim loại đầu tên. Tại đem này ba cái kim loại đầu tên tỉ mỉ lắp đặt tại hun sấy sau tên gỗ đại đầu vào, ba chi tên nhọn thì thình lình thành hình. Lục Kỳ cao hứng nhìn tự mình chế tác tốt tên nhọn, trong lòng đã chờ không nổi muốn thử một chút. Đang muốn chuẩn bị đi hoàn thành một cung thân một bước cuối cùng thượng cung huyền công việc lúc, Nhiếp Tiểu Dung lại là nhắc nhở hắn đồ ăn đã nấu xong. Lúc này Lục Kỳ cũng đã trong bụng trống trơn, cho nên tại Nhiếp Tiểu Dung một tiếng triệu hoán phía dưới, thì cao hứng đi trước hưởng dụng mỹ thực. Nhưng ở vừa bưng lên Nhiếp Tiểu Dung cho mình chỉnh tốt giờ cơm, hắn lại là một hồi lâu xem xét, sợ bên trong tại có kia túy sinh mộng tử nấm gây hào giác. Nhìn cái gì vậy? Ngươi có phải hay không cho là ta còn có thể phóng kia ma cô vào trong nhà? Ngày hôm qua cũng là không có cẩn thận phân rõ cho nên mới ăn nhầm. Nói xong, Nhiếp Tiểu Dung tiểu hừ một tiếng, cố ý tức giận đi qua một bên. Lục Kỳ không biết làm sao, đành phải cùng cười lấy chuẩn bị quá khứ một phen dễ dụ. Có lẽ có hai người có tiếp xúc xác thịt nguyên nhân, lúc này, cho dù là hai người đến gần rồi chút ít, đứng chung một chỗ lúc, không khí cũng tràn ngập ái mộ hương vị. Mặc dù Lục Kỳ không hề hống người phụ nữ kinh nghiệm, nhưng là dăm ba câu liền đem Nhiếp Tiểu Dung hống gò má đỏ tươi, tha thứ hắn. Sau đó hai người liền ngồi cùng một chỗ, bắt đầu hưởng dụng dậy rồi đồ ăn. Mặc dù đồ ăn vẫn là đơn giản như vậy, nhưng hai người lúc này lại ăn so trước đó đều muốn hương. Nửa giờ sau, sát trời gần tối, thừa dịp còn có thể trông thấy, Lục Kỳ vội vàng thời gian, liền muốn đem một cung cuối cùng chế tác chương trình cung huyền cho làm xong. Có thể bởi vì này khúc gỗ độ cứng rất mạnh, hắn tốn sức khí lực, một phen dùng cả tay chân sau đó, mới khó khăn lắm đem nó hoàn thành. Nhìn trong tay mình cung tên, hiểu rõ tất cả vật liệu đều là tại hiện hữu môi trường bên trong thu hoạch cho nên Lục Kỳ rất muốn hiểu rõ bộ này cung tên uy lực rốt cục làm sao. Vì hiểu rõ đáp án, hắn lúc này liền cầm lấy chúng nó đi tới hang đá bên ngoài trong rừng cây, chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Nhiếp Tiểu Dung cũng nhịn không được chạy tới nhìn qua. Chương 30, Thiên Lôi Câu Địa Hỏa chương 30, Thiên Lôi Câu Địa Hỏa vì không để cho mình chỉ có 3 mũi tên có bất kỳ tổn thất nào hư hao, Lục Kỳ cố ý tìm một khóa chất gỗ mềm mại bụi cây xem như bia ngắm tiến hành thử bắn. Tại Nhiếp Tiểu Dung ánh mắt mong chờ bên trong, Lục Kỳ đứng cách bụi cây xa mười mấy mét chỗ chuẩn bị dựng cung bắn cung. Nhưng hắn dường như đánh giá cao lực lượng của mình, trong tay tự mình chế tác một cung, hắn lại chỉ có thể đem nó kéo di chuyển một nửa, cái này khiến Lục Kỳ nhất thời lúng túng không thôi. Nhìn ra Lục Kỳ khôn cùng, Nhiếp Tiểu Dung cũng không giễu cợt hắn, mà là như cái tiểu nữ hài giống nhau nhảy cẫng hoan hô nhìn cho hắn vì cổ vũ. Dùng hết khí lực đem cung kéo đến trình độ lớn nhất sau đó, hưu một tiếng phát ra, chỉ thấy Lục Kỳ trong tay tên nhọn phi tốc mà ra, hướng phía cây kia bụi cây mà tới. Cong. Vẹn vẹn chỉ là trong một cái mắt, con kia bắn ra tên nhọn liền hung hăng cắm vào tuyển định bụi cây phía trên. Hơ ha ha ha. Ha ha ha. Ta thành công. Ta thành công. Hi hi, không tệ Lục Kỳ, có bộ này cung tên, có phải hay không về sau có thể nhiều nếm một chút hắn nó mỹ vị nha. Thấy Lục Kỳ một tiếng này bắn ra, lại có hiệu quả như vậy, Nhiếp Tiểu Dung trong lòng cũng thập phần vui vẻ, cũng hướng về Lục Kỳ treo gẹo dò hỏi đó là tự nhiên, có cái này vũ khí, chúng ta về sau khẳng định sẽ thu hoạch được cái khác con mồi. Nói xong, Lục Kỳ nắm tay bên trong cung. Bởi vì hắn biết mình vừa nãy tên bắn ra, cơ hội là đã dùng hết chính mình toàn thân khí lực. Nếu là thực sự ra ngoài săn bắn hoặc là gặp được giã thu tập kích lúc, chính mình này thể trạng cùng khí lực nơi nào có dựng cung bắn cung cơ hội. Đến loại đó thời khắc nguy cơ, có thể chỉ có thể để cung đường chạy. Không được, được hảo hảo luyện luyện thân thể chính mình mới được. Thì theo mỗi ngày 50 cái chống đẩy bắt đầu đi trong lòng đang nghĩ như vậy, cũng là bị Nhiếp Tiểu Dung đi tới, lôi kéo hắn liền hướng hang đá đi đến. Chuyện gì a Nhiếp Tiểu Dung? Vừa tiến vào hang đá, Lục Kỳ liền không hiểu tuân hỏi một câu. Nhưng, Nhiếp Tiểu Dung lại là trực tiếp đem kia giản dị cửa gỗ chặn cửa hang, quay người đối Lục Kỳ đạo về sau, không cho phép ngươi gọi tên của ta. A? Vì sao? Kia gọi ngươi là gì? Lão bà, thân ái, đều có thể, tóm lại không thể gọi tên ta không thế. Ừm, cái này. Thấy Lục Kỳ do dự dự nhăn nhăn nhó nhó, không chịu nói ra khẩu, Nhiếp Tiểu Dung làm hạ sắc mặt giận dữ, mặc dù nàng biết mình tuổi tác đây Lục Kỳ đại, nhưng mà hiện tại hai người đã có tiếp xúc xác thịt, tại này trên hoang đảo, mình đã coi hắn là làm người thân nhất. Với lại trong nội tâm nàng cũng đúng Lục Kỳ là thật tâm thích, do đó, muốn cho Lục Kỳ đối với mình càng thêm thân cận lời nói, xưng hô tự nhiên muốn biến, nhưng mà, Lục Kỳ mặc dù không có rõ ràng từ chối yêu cầu như vậy, nhưng chính là nói không nên lời. Có lẽ là hắn cảm thấy hai người không có trải qua hợp pháp hôn nhân chương trình, cho nên hô một tiếng la bà, thân ái dường như cấp cho đầu lưỡi đánh cái kết giống nhau khó. Ngươi có phải hay không không thích ta? Nhìn Lục Kỳ, Nhiếp Tiểu Dung đột nhiên nước mắt đầm đìa, đang khi nói chuyện một khoảng nước mắt trong suốt trượt xuống gò má, cứ như vậy si ngốc nhìn Lục Kỳ, chờ lấy câu trả lời của hắn. Ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc mà. Ta chỉ là trong lúc nhất thời còn không quen xưng hô như vậy, luôn cảm thấy có chút lượn quanh khẩu, về sau ta khẳng định một lúc thiên hô hàng đêm đều. Nhanh đừng khóc. Thật sao? Thấy mình một câu thì làm xong nữ nhân này tâm trạng, Lục Kỳ rèn sắc khi còn nóng tiếp tục khẳng định nói đó là làm, nhưng ai bảo ngươi đẹp mắt như vậy, xinh đẹp như vậy đâu. Nói xong đưa tay đem nước mắt trên mặt nàng cho trả sát đi. Nhưng lúc này Nhiếp Tiểu Dung trên mặt nét mặt biến đổi, phủ lên một tia được chào đón thẹn thùng, tiếp tục hướng về Lục Kỳ trong ngực tới gần. Cảm giác được Nhiếp Tiểu Dung nhiệt độ cơ thể cùng nhiệt tình, Lục Kỳ vội vàng đưa tay chống đỡ trước mặt Nhiếp Tiểu Dung bà bay. Hiện tại trời còn chưa có tối đâu, do hồ kế hoạch cũng đã chỉ hoãn mấy ngày, ngày mai chúng ta còn muốn vội đi nơi nào xem xét đến tột cùng đâu. Thế nhưng đối mặt Lục Kỳ lúc này lời nói, Nhiếp Tiểu Dung lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là hai mắt quyến rũ thưởng thức Lục Kỳ khuôn mặt, không nói một lời, càng góp càng gần, như là đang ăn rơi một bàn món điểm tâm ngọt trước đó, còn muốn hảo hảo thưởng thức một phen dường như. Và Lục Kỳ lại muốn nói gì lời nói lúc, Nhiếp Tiểu Dung môi đỏ đã kéo đi lên, sau đó cũng chỉ phải mặc cho Nhiếp Tiểu Dung đem chính mình bài bố tại dưới thân thể của nàng. Mặc dù Lục Kỳ trên người những thương thế kia đều đã khép lại, nhưng lưu lại kết vậy cùng vết sẹo vẫn còn ở đó. Nhưng này chút ít vết sẹo nể tình Nhiếp Tiểu Dung trong mắt lại tràn đầy đau lòng cùng thích. Sau đó nàng liền đem trong lòng cố này tình cảm hóa thành thiên lôi, đánh về phía Lục Kỳ. Thiên lôi câu địa hỏa, hai người phiên vân phúc vũ qua đi, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới thỏa mãn rúc vào Lục Kỳ trong ngực, ngủ thật say. Nhìn trong ngực thiếp đi mỹ nhân, nàng lại như thế làm cho người si mê, cướp đi nụ hôn đầu của mình không tính, còn cướp đi chính mình động tử chi thân. Hồi tưởng một ngày này trải nghiệm, nhường Lục Kỳ không khỏi cười nhạo một tiếng, nói hẳn là kiếp trước của ngươi là một con bị thương yêu hổ, mà ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Bằng không, như thế nào tại kiếp này để cho ta lần nữa gặp phải ngươi, với lại ngươi còn cam tâm tình nguyện yêu ta cái này không có gì cả tiểu tử nghèo. Lần nữa nắm thật chặt trong ngực Nhiếp Tiểu Dung, Lục Kỳ thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại Nhiếp Tiểu Dung, Nhiếp tiểu ma, tiểu ma nữ. Nhưng mà, làm Lục Kỳ nhắm mắt lại nói xong mình thích kêu tên của, trong ngực hắn Nhiếp Tiểu Dung lại là mặt không lộ sắc, hạnh phúc ôm Lục Kỳ, khóe miệng dương lên. Sáng sớm ngày thứ hai, sương trắng tràn ngập. Tỉnh ngủ sau hai người ăn một chút đồ vật, sau đó thu thập chuẩn bị một phen về sau, liền định lên đường tiến về vùng hồ. Nguyên bản định mang theo lão bát hầu Lục Kỳ, tại bốn phía một phen tra xét về sau, lại là không thấy nó bất luận cái gì bóng dáng. Cuối cùng cũng chỉ đành bỏ cuộc. Hang đá vị trí là đảo trong núi vây quanh trung bộ, tại đi lên trừ ra tùm rừng rậm chính là thấp bé bụi cây cùng núi đá, mặc dù thì có cây tối nhưng số lượng lại là không kịp dưới núi 1/3. Mà hang đá trở xuống đến hồ nước khoảng cách thì tất cả đều là bị rậm rạp rừng rậm nơi bao bọc nhìn. Hoàn trung tâm đảo cự lớn hồ nước mặc dù nhìn như khoảng cách hai người hiện nay vị trí không phải rất xa, nhưng thật sự hành tẩu lên cũng rất là cố sức. Trên đường còn không ngừng có các loại động vật cùng nguy hiểm xuất hiện, cho nên Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung không đi không được mười phần cẩn thận.
Lục Kỳ, này hải đảo vì sao lại có như thế um tùm cây cối? Với lại rất nhiều loại cây đều là ta theo chưa từng nhìn thấy, ngươi nhìn xuống đất mặt những thứ này cỏ dại hoa dại, cũng đều đây ngoại giới muốn um tùm nhiều.
Nhìn bên cạnh xuất hiện cao lớn cây cối, cùng một ít chưa từng gặp qua loại cây, Nhiếp Tiểu Dung trong lòng mười phần khó hiểu, Lục Kỳ thì đồng dạng không rõ ràng, hai người đành phải tiếp tục hướng phía trước đi tới. Có thể thì ở thời điểm này, Nhiếp Tiểu Dung đột nhiên chỉ vào trước mặt một cái cây đạo, Lục Kỳ, ngươi mau nhìn, nơi này có một gốc quả dại cây.
Ha ha,
phía trên kết thật nhiều quả thực a.
Nghe vậy, Lục Kỳ theo Nhiếp Tiểu Dung chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên một gốc rậm rạp cây ăn quả ra hiện tại hai người bên cạnh trước phương bắt 9 mét vị trí. Nhìn thấy cây kia trên thật kết đầy màu xanh lá quả táo quả thực, Lục Kỳ cũng không khỏi vui mừng, lúc này mới ra đây không bao lâu thì có như vậy phát hiện, xem ra sau này được cơm nước bên trong lại muốn có thêm một loại hoa quả. Nhiếp Tiểu Dung hưng phấn lôi kéo Lục Kỳ tay, vội vàng hướng về cây ăn quả chạy tới. Chương 31, có độc cây táo. Chương 31, có độc cây táo. Đi vào trước cây, làm Lục Kỳ nhìn trên cây kết trái cây màu xanh, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ngăn lại muốn đi đưa tay lấy xuống quả thực Nhiếp Tiểu Dung, chờ một chút, chứ không nên đụng nó quả thực. Nghe vậy, đã vươn tay Nhiếp Tiểu Dung đội vàng dừng lại cũng thu hồi cánh tay của mình. Nàng đúng Lục Kỳ ngăn cản rất là khó hiểu, liền dò hỏi làm sao vậy Lục đại lang, có vấn đề gì không? Lục Kỳ thì lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung lui về phía sau mấy bước, thoát ly viên này cây ăn quả chỗ che đậy phạm vi, không nên tới gần cây này. Nó lá cây thân cảnh còn có quả thực cũng chứa tính ăn mòn chất lỏng. Sau đó Lục Kỳ nhường Nhiếp Tiểu Dung cẩn thận quan sát trên cây quả, còn hắn thì nhanh chóng lấy ra trong ba lô chứa quyển kia quái đảo lục lục lọi lên, rất nhanh, khi hắn lật đến trong đó một tờ lúc đột nhiên ngừng lại, nhìn phía trên vẽ đại thụ còn có lá cây quả thực đồ án về sau, càng thêm xác nhận trước mắt cây ăn quả chính là phía trên chỗ ghi lại giống loài cây táo độc. Chờ hắn đem trong tay nội dung cho Nhiếp Tiểu Dung sau khi xem xong, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới nghĩ mà sợ nhìn về phía này thân cây lớn phía dưới, vì chỉ có tại dưới cây này mặt đất không có còn sống cỏ dại rậm rạp, chỉ có lẻ tẻ tán loạn trên mặt đất hỏng quả, với lại trên ngọn cây này thân cảnh cùng lá cây thì đều không có bị sâu mọt dấu vết. Vì nghiệm chứng một chút bản này ghi chép trên thật giả, Lục Kỳ cả gan theo trên cây hái được một quả quả tiếp theo, vốn nghĩ cầm dao găm mở ra xem xét, nhưng vừa hái xuống về sau, quả bên trong màu trắng chất lỏng thì theo tuyệt tự chỗ nhỏ giọt xuống, trong đó một giọt thật vừa đúng lúc vừa vặn nhỏ ở Lục Kỳ trên giày. Sau đó liền đem hắn hải tử mặt sau rất nhanh tan ra một cái lỗ nhỏ. Với lại mu bàn chân của hắn thì cảm giác được một cỗ nhiệt lượng.
A, thế mà là thực sự. Trên đời này tại sao có thể có loại cây này a?
Nhìn thấy trái cây này chất lỏng có như vậy tính ăn mòn, Nhiếp Tiểu Dung lúc này bị hù mặt mày tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Lục Kỳ thì vội vàng ném xuống trong tay trái cây màu xanh. Chân không biết tại tòa này trên đảo còn có bao nhiêu dạng này cây, này nếu như bị những người khác phát hiện, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Nhìn trước mắt đại thụ, Lục Kỳ không đành lòng nhìn thấy bi kịch xảy ra, thế là thì nhặt được một ít đá vụn tại dưới gốc cây lớn mặt đất bày một cái cỡ lớn đầu lâu cốt, nghĩ nhắc nhở người đến sau, hy vọng có thể dẫn tới chú ý của bọn hắn.
Lục Kỳ, rất may có ngươi, bằng không vừa nãy ta thì nguy hiểm đến tính mạng.
Hắc hắc, không cần khách khí tiểu ma nữ, nhìn xem ngươi gặp nguy hiểm, cuối cùng ta không thể chẳng quan tâm đi.
Bất quá, lần này chúng ta thực sự coi như là đủ vận may, tại đây quái đảo lục bên trong duy nhất ghi lại mấy loại thực vật trồng, thì vừa vặn có đúng loại cây này ghi chép, may mắn ta cũng vậy vừa nhìn qua, đối với nó có trí nhớ khắc sâu, cho nên vừa nãy mới có thể tránh miễn xảy ra bi kịch. Nhưng này vị nguyên chủ đoán chừng bao nhiêu đều là ăn phải cái lô vốn có được kinh nghiệm. Quay lại ngươi thì đem trong này nội dung xem thật kỹ một chút, nhiều chút hiểu rõ, mới có thể tại đây trên đảo sinh hoạt.
Ừ mừng. Nói xong, Lục Kỳ đem trong tay quái đảo lục đưa cho Nhiếp Tiểu Dung. Thấy Nhiếp Tiểu Dung thu vào ba lô về sau, lúc này mới kéo nàng một tay, tiếp tục tiến lên. Bị Lục Kỳ coi trọng như vậy, Nhiếp Tiểu Dung trong lòng trong bụng nở hoa, mặc dù bị vây ở tòa này trên hoang đảo, nhưng Lục Kỳ chỗ biểu hiện ra quan tâm cùng cho an toàn của nàng cùng coi trọng, đủ để cho cái này nhân sĩ thành công Nhiếp Tiểu Ma cảm nhận được hạnh phúc. Cứ như vậy đi theo sau Lục Kỳ, hai người lại gặp phải nhiều lần tiểu nhân khó khăn, lúc này mới tới gần trong đảo hồ nước, nhưng mà, bọn hắn chỗ dựa vào gần hồ nước phụ cận, lại là một mảnh dài trăm thước đầm lầy. Với lại bên trong lộ ra một ít bạch cốt tầm u, đều là thi hải của động vật, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, này đầm lầy mười phần nguy hiểm. Thấy rõ chính mình phải đối mặt môi trường, Lục Kỳ quả quyết sửa lại lộ tuyến, dự định đường vòng đi, cũng không muốn đi đầm lầy mạo hiểm. Ngay tại hai người vòng qua đầm lầy, muốn đã đến bên hồ lúc, lại là nghe thấy được phía trước bên hồ chuyển đến cái lộn âm thanh. Lập tức, cho là mình tính giác phạm sai lầm, hai người qua lại nhìn đối phương, tại đối phương vẻ mặt xác nhận chính mình không có nghe lầm về sau, hai người là vừa mừng vừa sợ. Nhưng, rất nhanh liền lại bình tĩnh lại. Hay là trước làm rõ ràng đối phương là ai rồi nói sau.
Lục Kỳ đầu tiên là nhắc nhở một tiếng, thấy Nhiếp Tiểu Dung sau khi gật đầu, lúc này mới mang theo nàng lặng lẽ hướng trước sờ soạn. Lại bò lên trên một cái dốc về sau, hai người lặng lẽ trốn ở một loạt rậm rạp bụi cỏ phía sau. Lần đầu tiên, cự lớn hồ nước giống một mặt ẩm ẩm sóng dậy tấm gương ra hiện tại Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung trong mắt. Hồ nước biên giới đại đa số đều là rừng rậm biên giới, mà hai người trước mắt bên hồ duyên lại được mới là một mảnh thấp bé bờ đá, trên bờ thì có rất nhiều tất cả lớn nhỏ tảng đá. Lúc này bên bờ đang có một nam một nữ hai người, nhìn biểu tình liền biết bọn hắn là tại cãi lộn. Nam nhân tại trên một tảng đá ngồi, bên cạnh để đó một cái túi sách. Nữ nhân thì là đứng ở bên cạnh hắn, 3000 tóc dài tới eo, màu trắng liên y váy ngắn. Hai người không ngừng mà tại chiều đối phương nói gì đó. Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung vì khoảng cách nguyên nhân, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn tại cãi lộn, nhưng cụ thể nhau nhau nội dung lại là vô cùng không rõ ràng. Lục Kỳ, hai người này trước ngươi có tại bãi cát gặp qua sao? Nhìn phía xa hai người, Nhiếp Tiểu Dung trước tiên nghĩ tới chính là bọn hắn cũng có thể là theo trên bờ cát trốn ra tới người, thế nhưng Lục Kỳ lại tại lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đối bọn họ không hề có ấn tượng. Lẽ nào bọn hắn là cái khác thuyền cứu sinh trên con sống sót người? Nếu muốn thực sự là như vậy, vậy liền đại biểu cho ở phụ cận đây còn có những người khác. Nói xong, Nhiếp Tiểu Dung muốn đứng dậy, hướng hai người chào hỏi. Có thể nàng vừa có chỗ di chuyển lúc, cũng là bị Lục Kỳ một tay đẩy lại. Xuyệt. Đừng lúc nhích, ngươi nhìn xem ở đâu. Theo Lục Kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu sóng biển chính lặng lẽ hướng phía chính mình hai người ẩn thân phương hướng gian rào chạy tới. Sau đó tại hai người phía trước mười mấy thước địa phương lúc mới chậm rãi nằm rạp xuống tiếp theo, nó giao giác nhìn chằm chằm bên hồ hai người. À. Sói biển. Là sói biển A Lục Kỳ. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng nói trước. Vừa thấy được xuất hiện trước mặt sói biển, Nhiếp Tiểu Dung nhịn không được lên tiếng nói, nhưng là bị Lục Kỳ một cái chặn lại môi. Nội vàng hư thanh nhắc nhở nói. Ẩn thân tại trong bụi của hai người không hoàn toàn không có dẫn tới trước người sói biển chú ý, ngay tại Lục Kỳ tò mò buồn bực lúc, chỉ thấy kia khoảng hai người hai bên hồ nước bên bờ đá bên trên, lại riêng phần mình xuất hiện hai đầu sói biển. Tổng cộng 5 sói đầu đàn. Nhìn tới đây cũng là một cái gia tộc bầy sói. Lẽ nào bọn chúng săn bắn mục đích là kia đối nam nữ? Nghĩ đến nơi này, Lục Kỳ trong lòng không khỏi giật mình, lang loại động vật này, thế nhưng mọi người đều biết đoàn kết cùng hung tàn. Kia đối nam nữ nếu tại đây bằng phẳng bên hồ trên bị này 5 đầu sói biển vây công, kia thật là quá bất hạnh. A. Ca. Có lang. Có lang. Bởi vì nữ tử đứng vững, cho nên nàng tầm mắt tương đối cao, nhìn xem càng xa, trước tiên phát hiện trước mặt mình cách đó không xa sói biển về sau, liền lớn tiếng kêu lên, giờ phút này, tên nam tử kia thì run run rẩy rẩy theo trên tảng đá đứng dậy, thuận tay nhặt lên bên cạnh mình một cái gậy gỗ phòng thân, cũng là tại hắn đứng dậy một màn kia, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai người đàn ông này có thương tích trong người. Chương 32, anh em nhà họ Kim. Chương 32, anh em nhà họ Kim. Chỉ thấy chân phải của hắn khập khiễng đi về phía trước hai bước. Chắn nữ tử trước người nhìn phía bên phải hai đầu đi tới sói biển. Có thể còn không có đợi nam tử làm tốt phòng ngự lúc, nữ tử tiếng kêu vang lên lần nữa. Nguyên lai là tại bọn hắn bên trái thì đồng dạng phát hiện hai đầu sói biển. A. Ca. Ca. Ô. Phía sau thì có hai con lang A. Có lẽ là cảm nhận được sợ hãi áp lực, nữ tử nương tựa ca ca của mình, toàn thân màu trắng liên y váy ngắn sao thì che đậy không ở kia hai chân run rẩy, lại nhìn nàng trên chân sạch sẽ màu trắng mặt dày, liền biết nữ tử này bị chính mình bị thương ca ca bảo vệ tốt bao nhiêu. Bằng không, cho dù nàng tại trong rừng rậm chạy mấy bước đoán chừng đều phải đem hải tử làm bẩn. Nhanh. Hiền Châu, người chạy ngay đi. Đừng có ta. Nhanh A. Giờ phút này, nam tử thấy tình huống nguy cấp, liền đối với muội muội của mình hô không, ta không đi ca, ta không thể đem một mình ngươi nhét vào nơi này. Nói xong nàng một cái tiến lên, đem nam tử một cái cánh tay dựng lên, một cái khác cánh tay bị nam tử phía sau lưng, thì hướng về Lục Kỳ hai người phương hướng vội vã trốn tới. Có thể vì tầm mắt nguyên nhân, nàng nhóm hai người ai đều không có phát hiện, chính mình chỗ trốn phương hướng, còn có một đầu sói biển tại mai phục. Mắt thấy hai bên bốn cái sói biển không ngừng tới gần, dưới tình thế cấp bách, nữ tử sơ sẩy một cái kem chút cùng nam tử cùng nhau ngã sắp xuống. Lục Kỳ, vậy phải làm sao bây giờ a? Bọn hắn hiện tại quá nguy hiểm. Nhiếp Tiểu Dung một bên nhìn phía xa hai người, một bên đem bàn tay hướng Lục Kỳ kéo một chút cánh tay của hắn, muốn cho Lục Kỳ vội vàng nghĩ một chút biện pháp. Nhưng đối mặt năm đầu sói biển vây công, Lục Kỳ cũng có chút khó khăn. Nếu là mình hiện tại ra tay, cái kia có thể xuất lực cũng chỉ có mình một người. Đối mặt năm đầu sói biển vây công, hai nữ nhân đoán chừng cũng chỉ có a phần. Bị thương nam tử tại muội muội của hắn nâng đỡ, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi bên bờ hồ kia phiến tảng đá khu vực. Có thể giờ phút này, dấu ở trong bụi cỏ đầu này sói biển đã hoàn toàn làm ra nằm rạp xuống công kích tư thế. Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ thổi tới, trước mặt bụi cỏ lắc lư, lộ ra Lục Kỳ dựng cung bắn cung anh tư. Mục tiêu của hắn chính là đầu kia chuẩn bị nằm rạp xuống công kích sói biển. Cong. Hiu. Một tiếng bắn ra, tên nhọn phi nhanh, sói biển giờ phút này vừa mới thả người bật lên. Tên nhọn hưu một tiếng xẹt qua. Ngao. Ngao. Đột nhiên, đầu kia sói biển vừa rơi xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi, hơn nữa còn không ngừng điên cuồng vùng vẫy nhìn đầu của mình. Nguyên lai, là Lục Kỳ một tiếng này vừa bắn bắn trúng sói biển lỗ tai. Cú may mà sói biển kia giật mình, nguyên bản bắn trệ tên nhọn lại sát phía sau lưng của nó chính giữa lỗ tai, đồng thời trực tiếp xuyên bảo. Sau khi hạ xuống đau đớn sói biển không ngừng kêu gào nhìn, đồng thời cũng nhận mãnh liệt hoảng sợ điên cuồng vùng đầu. Đột nhiên phát sinh một màn cũng làm cho hướng về nơi này trốn tới hai huynh muội kinh hãi tại chỗ. Đứng ngay tại chỗ, hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng. Mà hai bên bốn đầu sói biển thấy đột nhiên xuất hiện Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung về sau, nhất là chính mình đồng bạn đột nhiên truyền ra đau khổ kêu gào, nhường bốn đầu sói biển đã hiểu những thứ này thú hai chân nguy hiểm. Làm hạ riêng phần mình quay đầu thì hướng về hai bên bỏ chạy. Mà đầu này bị thương sói biển cũng đang trốn chạy trung hòa thống khổ kêu gào bên trong, mới đưa trên lỗ hai tên nhọn vùng rơi xuống. Nhìn rào hoạt sói biển rất nhanh liền thoát đi hiện trường, lần nữa chuẩn bị dựng cung bổ tên Lục Kỳ thở dài một hơi về sau, không thể không đem trong tay cung tên thu vào. Nhìn tới, ta trước đó làm chuẩn bị không có uổng phí a. Đối Nhiếp Tiểu Dung, Lục Kỳ cơ cơ trong tay cung tên, đắc ý nói hì hì, đó là làm nhưng, vì ngươi kiêu ngạo. Nhiếp Tiểu Dung cũng không có keo kiệt, cho hắn thụ một cái to lớn ngón cái bày ra khích lệ. Mà đôi minh muội kia đang nhìn đến Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung lúc, thì rốt cục nhìn thấy chúa cứu thế bình thường vui vẻ, nữ tử vui vẻ ôm lấy ca ca của nàng khóc nói ô ô, chúng ta được cứu rồi ca. An ủi muội muội của mình, cái kia nam tử nhìn về phía Lục Kỳ. Một vừa quan sát một bên hình như đang suy tư. Kỳ thực Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung thì đồng dạng ở trong lòng xác nhận nhìn hai huynh muội thân phận. Dường như tại đồng thời, hai bên đều có thể khẳng định, không phải tới từ cùng một chiếc thuyền cứu sinh về sau, lúc này mới hướng phía đối phương chào hỏi một tiếng. Uy, tiểu huynh đệ ngươi tốt, ngươi cũng vậy du thuyền trên trốn đến nơi này sao? Nam tử chủ động lên tiếng hướng về Lục Kỳ do hỏi. Lục Kỳ thấy đối phương chân có tổn thương, hành động không tiện, lại chủ động hướng mình vấn an. Liên thì buông xuống cảnh giác, mang theo Nhiếp Tiểu Dung chủ động hướng về hai người đi đến. Đi vào hai người trước mặt về sau, Lục Kỳ lúc này mới thấy rõ hai người tướng mạo hai người rất có một tia giống nhau, nữ tử tuổi tác cùng Lục Kỳ không chênh lệch nhiều, đoán chừng cũng liền 18-19 tuổi, nàng tướng mạo tuấn mỹ khí chất phi phàm, làn da trắng nõn, một đầu tóc dài tới eo, đen nhánh xinh đẹp, thân cao dường như cùng Lục Kỳ không sai biệt lắm. Mặc trên người một kiện màu trắng liên thể mang nếp uốn đường biển váy, hoàn toàn không che nổi chân dài, thiếu nữ cảm giác mười phần. Chờ ngại Nhiếp Tiểu Dung cùng người ta thân ca cũng tại, Lục Kỳ cũng chỉ là lễ phép tính nhìn nữ tử một chút. Mà nam tử kia thì giống như Lục Kỳ cao, nếu không phải trên đùi có tổn thương lời nói, vậy cũng tuyệt đối là bình ca ca bình thường khí chất. Vẹn vẹn từ trên người hắn mặc quần áo là có thể nhìn ra được hai huynh muội này tuyệt đối là cái phú quý người, với lại Lục Kỳ một chút thì chú ý tới hai người trên cổ tay mang đồng phẩm bài đồng hồ, chẳng qua kiểu dáng có khác. Nam tử hắn hiện tại thần sắc rất kém cỏi, môi phát khô, Lục Kỳ chỉ là liếc mắt liền nhìn ra hắn là mất máu quá nhiều bố trí. Vừa lên đến về sau, Lục Kỳ liền tự giới thiệu mình, ta gọi Lục Kỳ, nàng gọi Nhiếp Tiểu Ma, a không phải Nhiếp Tiểu Dung. Chúng ta đều là đến từ du thuyền du khách. Không biết hai người các ngươi vị họ gì a? Ta gọi Kim Khải Trạch, này là muội muội của ta Kim Hiền Châu. Nghe được Lục Kỳ đúng giới thiệu của mình, Nhiếp Tiểu Dung trách cứ nhìn thoáng qua Lục Kỳ, khi biết hai người tính danh về sau, nàng hỏi hai người đạo sao chỉ có hai người các ngươi? Các ngươi thuyền cứu sinh trên những người còn lại đâu? Nghe vậy, hai huynh muội nét mặt phức tạp nhìn lẫn nhau một chút, tựa hồ là có cái gì nan ngôn chi ẩn giống như. Cuối cùng tại Nhiếp Tiểu Dung thúc giục dưới, nam tử kia lúc này mới trả lời, chúng ta thuyền cứu sinh dừng sắt ở đảo ngoài một chỗ bãi cát, kỳ thực chỗ nào cùng chúng ta gần như đồng thời lên bờ còn có cái khác hai chiếc thuyền cứu sinh. Nghe được tổng cộng có 3 chiếc thuyền cứu sinh, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung mã lên tinh thần, tập trung tinh thần chờ lấy hắn tiếp tục giảng cụ cụ. Khụ khụ. Lúc này, đang chuẩn bị nói tiếp, Kim Khải Trạch lại đột nhiên ho nhẹ lên. Nghe được ca ca của mình tiếng ho khan, Kim Hiền Châu bị hắn vội vàng ân cần nói, "Ca, ngươi ngồi xuống, trước nghỉ ngơi thật tốt, ta tới cấp cho hai vị ân nhân nói đi." Nhìn thấy Kim Hiền Châu như thế đau lòng ca ca của mình, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đều bị hành vi của nàng cảm động. Làm Kim Hiền Châu viện ca ca của mình tìm tảng đá ngồi xuống lúc, vì vết thương liên lụy, có máu tươi chảy ra. Kim Khải Trạch đau đớn không thôi. Lục Kỳ lúc này mới chú ý tới trên đùi hắn thương thế là nghiêm trọng như vậy. Thế là hắn quả quyết từ trong ba lô lấy ra chính mình mang theo người kim bạc. Kim Khải Trạch nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên xuất ra kim bạc về sau, có chút giật mình hỏi Lục huynh đệ, ngươi còn hiểu châm cứu? Ngươi là một vị trung y liễu. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng không đội vã trả lời hắn, mà là nhường hắn làm tốt chớ lộn xộn, sau đó liền lấy ra kim bạc nhanh chóng tại hắn bắp chân đùi bắt đầu châm cứu, thủ pháp mười phần thành thạo. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở qua đi, mười mấy cây kim bạc liền đã đâm vào Kim Khải Trạch chân. Với lại ngay tại Lục Kỳ đem kim bạc sau khi đâm xong, ba người thần kỳ phát hiện Kim Khải Trạch chân vết thương huyết đã ngừng lại. Nhưng Lục Kỳ không hề có như vậy đình chỉ, mà là một bên là Kim Khải Trạch tiến hành băng bó, một bên hỏi thương thế hắn lai lịch. Vì Kim Khải Trạch chân vết thương rất sâu, thì rất nghiêm trọng, hắn hiện tại không có cái khác ý dược vật tư, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu làm đơn giản xử lý. Chương 33, có lòng giúp đỡ chương 33, có lòng giúp đỡ lúc này Kim Khải Trạch thì trong lòng triệt để buông lòng xuống. Đem chính mình hai huynh muội tình huống cùng hắn chân thương thế nói ra. Nửa giờ qua thứ, nghe xong Kim Khải Trạch giảng thuật, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung không thể tin lẫn nhau, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy kinh ngạc. Đồng thời thì may mắn chính mình hai người không có cảnh ngộ hai huynh muội bọn họ trải qua sự việc. Nguyên lai là Kim Khải Trạch bọn hắn chỗ chỗ kia bãi biển, vì đồng thời có 3 chiếc thuyền cứu sinh đổ bộ chỗ nào. Mới đầu một tuần lễ mọi người cũng còn tuân thủ trật tự xã hội cùng pháp trị trói buộc, cũng tại chờ đợi cứu viện xuất hiện. Thế nhưng một tuần lễ qua đi, mất đi đúng cứu viện đến hy vọng về sau, thức ăn nước uống nguyên vẫn như cũ đã trở thành mọi người sinh tồn quan trọng vật tư. Có người thậm chí đem trên người mình đáng tiền nhất quan trọng đồ vật lấy ra trao đổi, cũng vô pháp đạt được một chút đồ ăn. Cho nên mấy trăm người chen chúc tại cùng một mảnh trên bờ cát, rất nhanh liền xuất hiện cục diện hỗn loạn. Mà ở như vậy cục diện hỗn loạn bên trong, có người đã hoàn toàn không để ý cái gì trật tự cùng luật pháp tồn tại. Vì sinh tồn, bọn hắn thậm chí vượt qua đạo đức ranh giới cuối cùng, làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Phá phách cướp bóc đốt, cùng với khủng bố cùng tử vong bao phủ kia phiến bãi cát, đến hiện tại đã có rất nhiều người mất đi sinh mệnh, còn lại những người kia năng lực trốn đều đã tứ tán thoát đi bãi biển đó. Mà ở chạy trốn trên đường, hai huynh muội cũng nhìn thấy rất nhiều người đã chết, bọn hắn kiểu chết khác nhau, một lần nhường hai huynh muội mất đi sống tiếp dũng khí. Nhưng mà một lần nguy cơ đến, nhường Kim Khải Trạch triệt để nhận thức đến, muốn sống, nhất định phải làm ra sửa đổi. Bằng không, kế tiếp chết người nên là bọn hắn. Đó là bọn họ thoát khỏi kia phiến bãi cát ngày thứ tư, muội muội tại trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn lúc, ngẫu nhiên bị mấy nam nhân phát hiện, trong đó một dẫn đầu người kia thấy muội muội mình tư sắc hơn người, liền muốn chiếm lấy xâm phạm nàng. May mắn Kim Khải Trạch kịp thời đổi tới, xúc động phía dưới, hắn không muốn sống chỉ là dùng một khối đá, không có mấy lần thì kết thúc đối phương tính mệnh. Mà người kia đồng bạn thấy thế thì cũng lạnh lùng lựa chọn thoát khỏi, làm thời muội muội bị hù dọa không cách nào hành động, cho nên hắn vẫn đọc muội muội đi rồi thật lâu. Thế nhưng làm hai người sắp đi đến hồ nước lúc, cũng là bị một sói đầu đàn đột nhiên tập kích, với lại bắp chân của mình cũng bị nó hung hăng cắn xé một cái. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng là sử dụng tảng đá đem kia sói đầu đàn cho đánh lui, nhưng là không nghĩ tới tên kia thế mà cũng không thật rời khỏi, mà là rời cứu binh. May mắn là Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung kịp thời xuất hiện, lúc này mới có vừa nãy chuyện đã xảy ra. Hiểu rõ sự tình đại khái về sau, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung thì thở dài một hơi, vì chính mình hai người làm sơ làm quyết định cảm thấy may mắn, đồng thời thì tại suy đoán chính mình vị trí kia phiến bãi cát hiện tại cũng sẽ không xuất hiện như vậy thảm thiết sự việc. Lục Kỳ vì mấy người an toàn, thế là mang lấy Kim Khải Trạch bước vào rừng rậm, lựa chọn lần nữa một chỗ an toàn nơi trốn. Sau đó mau để cho Kim Khải Trạch an tâm tĩnh dưỡng, cũng đem chính mình trong hành trang thịt khô hun khói đưa ra chia sẻ cho hai huynh muội. Làm Kim Khải Trạch cùng Kim Hiền Châu nhìn thấy Lục Kỳ cầm ra tới thịt hun khói, cũng biết được đây là một đầu báo hoa thịt lúc. Hai huynh muội nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt cũng phát ra ánh sáng, mặc dù bọn hắn trước kia sơn chân hải vị thường xuyên ăn, có thể bây giờ lại bị Lục Kỳ đưa ra thịt khô hun khói ăn khen không dứt miệng. Từ mừng, ăn ngon thật. Ca Lục Kỳ, ngươi cũng thật là lợi hại. Ngay cả báo hoa đều có thể săn được. Kim Hiền Châu một bên ăn lấy trong tay thịt khô hun khói, một bên vui vẻ đối với Lục Kỳ tán dương, đây cũng là nàng nhìn thấy Lục Kỳ đến nay nói câu nói đầu tiên. Một bên Nhiếp Tiểu Dung thấy Kim Hiền Châu ăn gấp gáp như vậy, vội vàng nhắc nhở nàng: "Muội Hiền Châu muội, ta nơi này còn có đây này, ngươi ăn chậm một chút, chớ mắc nghẹn, cho uống trước lớp nước." Nói xong nàng liền đem chính mình ba lô một cái chai nước đưa cho Kim Hiền Châu. Tiếp nhận chai nước, Kim Hiền Châu đúng Nhiếp Tiểu Dung hơi cười một chút, nói một câu tạ tạ hậu, liền mở ra uống một ngụm. "Ồ, nước này rất ngọt, đây là nước suối không tỷ Tiểu Dung." "Ừm, đúng, ngươi chậm một chút uống." Một bên Kim Khải Trạch vừa nghe đến Nhiếp Tiểu Dung nói chai nước bên trong thủy là nước suối về sau, trong lòng liền càng thêm đúng Lục Kỳ hai người tò mò, không chờ hắn mở miệng, Kim Hiền Châu thì đem trong tay chai nước đưa về phía hắn: "Đạo ca, ngươi cũng uống điểm đi. Nước này, so với chúng ta gần đây uống qua tất cả thủy đều muốn sạch sẽ dễ uống. Mấy ngày đến nay, hai minh muội dường như không có uống từng tới một giọt nước sạch." Lúc này tiếp nhận muội muội đưa tới thủy, Kim Khải Trạch hai tay khẽ run, thấy ba người đều nhìn chính mình, hắn đầu tiên là tiểu nếm thử một miếng, sau đó liền như nhặt được chí bảo một miệng lớn địa uống. Nếu không phải thấy ba người nhìn chằm chằm vào mình, hắn khẳng định sẽ đem trong bình thủy uống một hơi cạn sạch. "Lục huynh đệ, ngươi chắc chắn có năng lực, tại gian khổ như vậy môi trường bên trong, vẫn như cũ có thể thu hoạch đến nhiều như vậy sống sót vật chất tài nguyên. Với lại mình còn có một tay cao như vậy y thuật. Gặp được ngươi, thật là chúng ta huynh muội vận may." Lúc này Kim Khải Trạch đã nhận định, trước mắt Lục Kỳ hai người là người có năng lực. Lại nhìn thấy Lục Kỳ chế tác cung tên, trên người dao găm, còn có thịt khô hun khói, sạch sẽ nước suối. Càng là hơn có kim bạc thần kỳ như vậy y thuật, hắn đã ở trong lòng nhận định, nếu là có thể đi theo Lục Kỳ nói không chừng huynh muội bọn họ có thể còn có hy vọng sống sót. Nhưng mà ý nghĩ của hắn tuy tốt, thế nhưng Lục Kỳ nhưng chưa chủ động đưa ra muốn cùng bọn họ cùng sống tồn. Bởi vì là năng lực của mình chỉ có chính hắn hiểu rõ, đầu kia báo hoa sở dĩ năng lực chết, không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh, chỉ là bởi vì chính mình nhất thời vận khí tốt thôi. Huống hồ bọn hắn chỗ tồn thịt hun khói chỉ đủ hắn cùng Nhiếp Tiểu Dung hai người ăn một hai tuần lễ, nếu là lúc này lại nhiều hai người, chỉ sợ căng cứng một tuần lễ đều không đủ. Mấu chốt nhất là, Kim Khải Trạch thương thế, Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiền Châu hai người không hiểu, nhưng thân làm bác sĩ Lục Kỳ đã hiểu, chân của hắn thương rất nghiêm trọng, kia sói biển một ngụm cắn xé đã cho hắn tạo thành nghiêm trọng chí mạng thương thế. Nếu là có dược vật có thiết bị, hắn có thể còn có thể toàn lực cứu chữa một phen, nhưng lớn như thế vết thương muốn dựa vào tự thân khép lại lời nói, tại đây đảo hoàng có thể rất khó. Mặc dù hai huynh muội đã đúng Lục Kỳ phóng xuất ra thiện ý có thể Lục Kỳ đã hiểu, loại vật này đúng mình bây giờ không dùng được, mà là một loại đánh bác. Tiếp theo hắn đối với hai huynh muội lời nói thì không có hoàn toàn tin tưởng. Nhiếp Tiểu Dung thì lại khác, là một cái thiện lương nữ sinh, nàng tại nghe xong hai huynh muội trải nghiệm về sau, mười phần đồng tình. Không chỉ đem thủy đưa ra, còn đem chính mình mang theo thịt khô hun khói thì toàn bộ cho hai huynh muội. Mặc dù không có cùng Lục Kỳ bàn bạc, nhưng nàng vẫn như cũ đúng Kim Hiển Châu có giúp đỡ chi tâm. "Kim đại ca, ngươi quá coi trọng ta. Có thể thu được những thứ này vật tư, cũng đều là ta nhất thời vận khí tốt thôi. Làm sơ vì mạng sống, cũng là kém chút thành đầu kia báo hoa trong bụng được ăn, may mắn có đạo vách đá cứu mạng ta." Đối mặt Kim Khải Trạch tán dương, Lục Kỳ cũng không dương dương tự đắc, mà là đem chính mình lấy mệnh tương bác trải nghiệm nói cái khoảng. Nhất Tiểu Dung thì là nhìn thoáng qua Lục Kỳ, vì nàng hiểu rõ Lục Kỳ nói kỳ thực đều là lời nói thật. "Làm sơ Lục Kỳ là vì ta mới rơi xuống vách đá, với lại toàn thân nhiều chỗ cũng lưu lại vết sẹo đâu." Nghe thấy Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung lời nói, Kim Khải Trạch bận bịu hỏi một câu: "Nha, kia Lục huynh đệ thương thế của ngươi có nặng lắm không?" Mặc dù hắn nét mặt tân cần, nhưng trong lòng thì cảm giác được Lục Kỳ khách sáo cố ý bảo trì khoảng cách. Mà theo Nhiếp Tiểu Dung một câu trong, hắn thì đọc hiểu Lục Kỳ đúng Nhiếp Tiểu Dung coi trọng. Nếu một người không có đúng một người khác có thể làm được lấy mệnh cứu giúp, đây không phải là có quan hệ máu mủ, chính là trong lòng có thích tâm ý.